Chương 56, thế gia đại tộc bất mãn. Người đăng, Hảo Vô Tâm Giang Nam nói. Tiêu gia, thân là võ lâm lục đại thế gia chí nhất. Tiêu gia phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn, giống như từng tòa khổng lồ cung điện, đứng thẳng tại Giang Nam nói. Giờ phút này, Tiêu gia trong hành lang, Tiêu gia gia chủ Tiêu Viễn Sơn cùng mấy tên trong tộc cao tầng đang tề tụ ở đây, thương lượng ứng đối ra sao lần này biến hóa. Gia chủ, lúc này, một đạo thân ảnh vội vàng đi vào đại đường. Người đến là một tên người khoác cẩm bào thanh niên, hắn vừa mới đi vào đại đường liền đi thẳng vào vấn đề, đã điều tra xong. Từ khi giới triều đình phát chiếu lệnh đến ta Giang Nam đạo về sau, dân chúng phản ứng đích xác rất lớn. Không chỉ có như thế, bây giờ Giang Nam đạo các nơi thế gia cùng hào môn, toàn bộ đều tại trong bóng tối liên lạc, tựa hồ là rất bất mãn triều đình quyết định này. Nghe được lời này, đại đường đám người cho mày lâm vào trầm tư bên trong. Triều đình đột nhiên hạ chỉ, phải phế bỏ dĩ vãng nhân khẩu thu thuế chế độ, cải thành dựa theo trong tay tài sản cùng đồng ruộng số lượng đến thu thuế. Quyết định này đối với dân gian bách tính đến nói ngược lại không có gì, nhưng đối với bọn hắn những thế gia này lại là để bọn hắn cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp. Phải biết, bọn hắn những thế gia này trên tay nắm giữ thổ địa đầu chỉ ngàn mẫu, càng đừng đề cập là giống Tiêu gia dạng này lục đại thế gia. Nếu như cái này chế độ phổ biến ra, bọn hắn hàng năm muốn lên giao nộp thuế má là dĩ vãng gấp mấy chục lần, thậm chí là càng nhiều. Đây quả thực là đang dự tiền. Cho nên tại dưới triều đình đạt chiếu lệnh trong nháy mắt đó lên, Giang Nam đạo các nơi thế gia liền bắt đầu sinh động đứng lên. Liền mấy ngày này thời gian, khoảng chừng mười mấy gia Giang Nam đạo hào môn tìm được Tiêu gia, hy vọng Tiêu gia có thể ra mặt ngăn cản triều đình phải phế bỏ nhân khẩu thu thuế quyết định. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc, sau khi trầm rãi nói ra, đối với chuyện này các ngươi thấy thế nào? Ở đây mấy người kia tất cả đều là Tiêu gia dòng chính, hoặc là nói Tiêu gia hạch tâm cao tầng, bọn hắn khống chế lấy Tiêu gia sự vụ lớn nhỏ, chính là Tiêu Viễn Sơn trợ thủ đắc lực. Mà nghe được lời này, mấy người cũng lộ ra có chút trầm mặc. Gia chủ, việc này quan hệ trọng đại, Trương An vị kia đã hạ chỉ phế trừ thu thuế chế độ, chỉ sợ là đã sớm cân nhắc qua sau này phiền phức. Một tên bạch tí lão giả dẫn đầu mở miệng. Còn lại mấy người cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Bây giờ đại đường thế cục dung chuyển, biên cương có tiết độ sứ nhìn chằm chằm, nội bộ lại có các đại võ lâm thế lực. Chúng ta Tiêu gia mặc dù là cao quý lục đại thế gia chi nhất, nhưng dù sao cũng là sức một mình, vô pháp cùng đại đường triều đình bên kia chống lại. Nếu là thật sự tùy tiện nhúng tay việc này, có thể là dẫn lửa thiêu thân. Ta đề nghị tạm thời quan sát, chờ đợi sự tình phát triển lại nói. Bạch Y lão giả một phen phân tích, để mọi người chung quanh nhau nhau gật đầu tán đồng. Mà liên tại lúc này, một đạo thân ảnh bước nhanh vào. Gia chủ, không xong, việc lớn không tốt. Người tới là một tên trẻ hơn một chút nam tử. Hắn một đường chạy vào, thở hững hộc, nhưng lại không ngừng lại nửa điểm. Dừng lại. Đội cái gì? Tiêu Viễn Sơn nhíu mày, có chút không vui. Tên kia tuổi trẻ nam tử thấy gia chủ không vui, gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa. Gia chủ, ngoài cửa đến một nhóm lớn quan phủ người, bọn hắn nói là phụng hộ bộ chi mệnh đến đây thống kê Tiêu gia ta danh nghĩa thổ địa. Còn người kia đúng, tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng Tiêu Viễn Sơn cũng không để ý, mà là nhàn nhạt hỏi, còn thế nào dạng? Còn nói Tiêu gia nếu dám cản trở, đem coi làm mưu phản chi tội. Hoa người kia lời nói rơi xuống, toàn bộ đại đường lập tức truyền đến một trận ồn ào náo động, tất cả mọi người đều lộ ra vừa kinh vừa sợ chi sắc. Thứ Tiêu Viễn Sơn ánh mắt dập dạng, đôi mắt nhắm lại, hiện ra hàn mang. Để bọn hắn tra. Tiêu Viễn Sơn quát lạnh lên tiếng. Có thể còn lại Tiêu gia cao tầng nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi đứng lên. Không có ngạo, chuyện này liền từ ngươi đi làm. Mang theo triều đình người, đi thống kê chúng ta Tiêu gia tại Giang Nam rìa đường thủy những cái kia thổ địa. Bọn hắn không phải muốn tra sao? Bản gia chủ liền để bọn hắn hảo hảo tra cái đủ. Tiêu Viễn Sơn thần sắc băng lãnh. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu gia còn chưa hề từng có như hôm nay dạng này sự tình phát sinh. Đây để hắn tâm lý vô cùng phẫn nộ. Đã triều đình muốn thống kê, vậy liền thống kê a. Dù sao những cái kia thổ địa là Tiêu gia vô số năm tích lũy xuống, ai đều cầm không đi. Là ta cái này đi làm. Tuổi trẻ nam tử nghe vậy vội vàng đáp ứng. Sau đó mấy ngày, không chỉ là tại Giang Nam đạo, toàn bộ đại đường cảnh nội, tất cả thế gia hảo môn đều bị nơi đó quan phủ phái người tới cửa thống kê thổ địa số lượng. Vì thế, vô số thế gia tức giận. Bọn hắn danh nghĩa thổ địa là dựa vào các đời tiền bối tích lũy xuống, dựa vào cái gì muốn thống kê cho triều đình? Kết quả là, không ít gia tộc đều làm ra cùng Tiêu gia đồng dạng quyết định, đem danh nghĩa một chút đất hoang để triều đình thống kê. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tính tình nóng nảy hảo môn, trực tiếp không để ý tới triều đình mệnh lệnh, thậm chí còn quan tướng phủ người cho đánh ra. Trong lúc nhất thời, đại đường loạn cả một đoàn. Vì thế, các đạo thứ sử phụ bắt đầu xin giúp đỡ triều đình chú đóng ở nơi đó quân đội thế lực. Đại đường từ kiến quốc đến nay, triều đình liền tại 49 đạo nội điều động mấy vạn binh mã đóng quân, từ hành quân đại đô đốc giám thị. Mục đích đó là phòng ngừa địa phương bên trên phát sinh phản loạn. Chốc lát có cùng loại tình huống phát sinh, triều đình liền có thể ngay đầu tiên phái binh trấn áp. Tiết độ sứ trấn thủ đại đường biên quan, hành quân đại đô đốc giám thị 49 nói, 10 vạn thần sách quân bảo vệ hoàng thất an toàn. Đây chính là đại đường quân chính hệ thống cấu thành. Đáng tiếc, những năm gần đây, các nơi tiết độ sứ cầm binh tự trọng, một bộ phận hành quân đại đô đốc cũng có dị tâm, khiến đại đường danh vọng càng phát ra đê mê, thậm chí có suy bại nguy hiểm. Lại là 3 ngày qua đi. Trường An, vô số thế gia hảo môn không cả triều đình chiếu lệnh, cự tuyệt để quan phủ thống kê thổ địa tin tức, rất nhanh liền chuyển đến Lý Tự trong hai. Khi hắn xem hết các nơi trên phủ thứ sử báo tấu chương, khóe miệng nhịn không được phát họa ra một vệt cười lạnh, một đám không biết sống chết đồ vật. Đã dạng này, người đến. Chuyên viên Tiên Cương cùng Viên Bân nhanh chóng tiến cùng tới chấm. DS, hôm nay tạm thời canh một. Còn lại đổi mới, tác giả ngày mai sẽ cho mọi người bổ sung, phi thường thật có lỗi. Chương 57, cẩm ý vệ tại mình, bất lương nhân tại ám. Người đăng, hảo vô tâm cũng không lâu lắm. Hai bóng người cất bước tiến vào trường sinh điện bên trong. Bệ hạ, triệu ta hai người yết kiến, không biết có gì phân phó. Hai người không người quỳ rạp trên đất. Hai người này, một người mặc phi ngư phục, một người khác tắc người xuyên màu xám mũ bảnh, đầu đội ngư ống mũ. Chính là Viên Thiên Cương cùng Viên Bân. Văn chất, cẩm ý vệ bây giờ phát triển như thế nào? Lý Tự ngồi ngay ngắn long ỷ bảo tọa bên trên, nhàn nhạt quét mắt hai người hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, có kinh triệu phủ doãn triệu đại nhân hiệp trợ, cẩm ý vệ tại đại đường phần lớn phạm vi bên trong đã đơn giản quy mô. Chỉ bất quá, nếu là muốn bao trùm 40 chỉ nói, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Viên Bân cung kính hồi đáp. Đại đường địa vực rộng rãi, sở dĩ có thể có như thế quy mô, đây là tại kinh triệu phủ cùng bất lương nhân trợ giúp dưới mới có thể miễn cưỡng làm đến. Ân Lý Tự khẽ bước cằm, tiếp tục mở miệng nói, nếu như thế, chấm trước đó bàn giao các ngươi sự tình, có thể đi làm. Thứ nay về sau, cẩm ý vệ tại mình, bất lương nhân tại ám. Lý Tự vừa dứt lời, Viên Bân cùng Viên Tiên Cương liếc nhau, đáy mắt lóe ra tình mang. Thần lĩnh chỉ, hai người cùng kêu lên đồng ý, lập tức cáo lui rời đi. Mà đợi đến bọn hắn sau khi rời đi, Lý Tự ánh mắt tĩnh mịch. Dựa theo Lý Tự dự định, cẩm ý vệ phụ trách quan phủ các nơi nha môn vụ án xử lý, cùng chấn áp võ lâm tông phái. Về phần bất lương nhân, tức là tiếp tục cùng kiếp trước đồng dạng, làm một cái tình báo cùng tổ chức ám sát tồn tại, vì quân chỗ không tiện sự tình. Thuận tiện, còn có thể thay cẩm ý vệ cung cấp tình báo, giám sát đại đường bách quan, cùng võ lâm tông phái. Lần này, vô số thế gia hảo môn không chịu phối hợp, thậm chí còn dám chống lại triều đình chiếu lệnh, công nhiên cản trở quan phủ các nơi thống kê thổ địa số lượng. Đã bọn hắn muốn tìm cái chết, cái kia Lý Tự liền thành toàn bọn hắn. Mà tại một bên khác, Viên Thiên Cương bọn hắn rời đi trường sinh điện về sau, lúc này liền triệu tập riêng phần mình dưới trướng nhân thủ, đơn giản thương lượng một phen. Bọn hắn song phương liền chia ra mấy đường, từ Trường An thành phụ cận, một đường hướng về đại đường các nơi lao tới mà đi. Ba ngày qua đi, Hoài Nam đạo, Thanh Nguyên phủ, Nô gia, giang giác, sấm sét nổ vang, khắp bầu trời trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét, điện xà luận vũ, mưa to mưa lớn mà tới. Mà tại đây báo tố bên trong, một đám người xuyên phi ngư phục, eo treo tú xuân đao thân ảnh, lướt sóng lao nhanh, rất nhanh liền đem Ngô gia bao vây đứng lên. Người cầm đầu chính là cẩm ý vệ một vị tên là Vương Đức Lễ Thiên Hộ, hắn thực lực tại nhị phẩm trung kỳ. Cộc cộc cộc, nương theo lấy một trận tiếng bước chân vang lên, bất quá rất nhanh liền bị mưa to âm thanh cho che đậy kín. Chỉ thấy Vương Đức Lễ tay phải khoác lên tú xuân đao thanh bên trên, có chút ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt Ngô gia đại môn. Phá cửa. Sau một khắc, hắn tay trái vung lên, sau lưng cẩm ý vệ lúc này liền xông tới. Bành một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tại đám cẩm ý vệ hợp lực công kích phía dưới, toàn bộ đại môn ầm vang ở giữa liền được đạp ra. Vô số cẩm ý vệ nối đuôi nhau mà vào. Xảy ra bất ngờ biến cố, để Ngô gia đám người sợ hãi đan sen, nhao nhao hét lên đứng lên. Làm cản, các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào ta Ngô gia? Cùng lúc đó, chỉ thấy một người mặc lộng lẫy cẩm bào bản tử, dẫn một đám người tiến lên đón. Hắn chính là Ngô gia gia chủ đương thời, đi theo phía sau một đám Ngô gia trưởng lão. Khi bọn hắn nhìn người tới là cẩm ý vệ thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đứng lên. Triều đình người. Những ngày gần đây, triều đình bỗng nhiên sáng tạo cẩm ý vệ tin tức, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng ai đều không nghĩ đến, cẩm ý vệ thế mà lại ở thời điểm này tìm tới cửa. Chẳng lẽ bọn hắn là vì hộ bộ thống kê thổ địa một chuyện mà đến? Nghĩ tới đây, Ngô gia gia chủ sắc mặt biến hóa, trong lòng lập tức liền dâng lên một cố điểm xấu dự cảm. Các ngươi, giết nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, Vương Đức Lễ tay phải vung lên. Sau một khắc, cẩm ý vệ đám người cũng không chút nào do dự động thủ. Ai trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ngô gia đám người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, triều đình người vậy mà tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Phốc phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Nương theo lấy đám cẩm ý vệ tú xuân đao rơi xuống. Ngô gia đám người từng cái liên tiếp chết thảm trong vũng máu, bất quá trong khoảnh khắc, liền tử thương hơn phân nửa. Dừng tay. Thấy một màn này, Ngô gia gia chủ muốn rách cả mí mắt. Bá đột nhiên, chỉ thấy Vương Đức Lễ thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Ngô gia gia chủ trước mặt, trong tay tú xuân đao vung lên, máu tươi vẩy ra. Vị bất quá phút chốc công phu, toàn bộ Ngô gia cũng đã là thây chất đầy đồng, máu tươi hỗn hợp có nước mưa, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Chờ làm xong đây hết thảy, khi mà quan phủ liền phái người đến đây rửa sạch hiện trường, đồng thời thống kê Ngô gia danh nghĩa tất cả tài sản. Đi đi tới một nhà, Vương Đức Lễ thu hồi tú xuân đao, sau đó mang theo một đám cẩm ý vệ, rất nhanh liền biến mất tại Ngô gia. Chờ bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào Hoài Nam đạo mặt khác một nhà cỡ lớn hào môn, Trương gia. Trương gia, Hoài Nam đạo hào môn chí nhất, truyền thừa trên trăm năm thời gian, tộc bên trong võ giả vô số. Không chỉ có như thế, tại Trương gia phủ đệ xung quanh, còn bố trí trùng điệp trận pháp, phòng ngự nghiêm mật đến cực điểm. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được cẩm ý vệ. Phanh tại Vương Đức Lễ dưới một đao, Trương gia trận pháp bảo vệ ẩm vàng phát toái, mà hắn lại không chút nào đình chỉ ý tứ, tiếp tục hướng bên trong nhanh chân đi đi. Lớn mật tặc tử, chớ có cản rỡ. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền thấy một tên dáng người khôi ngô trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mặt đầy âm trầm, trên thân khí thế bằng bạc, rõ ràng là một tôn tam phẩm hậu kỳ võ giả. Bản quan thu được tin báo, Trương gia trong bóng tối cấu kết Bạch Liên giáo, ý đồ mưu phản. Các ngươi nếu như ngoan ngoãn tự phong nội lực, theo bản quan trở về Cẩm Y vệ chịu thẩm, cố gắng còn có thể miễn trừ chết. Nếu không, định trảm không dung tha. Vương Đức Lễ đưa tay chậm rãi khoác lên Tú Xuân đao bên trên. Hắn ánh mắt sắc bén, ngữ khí rất lạnh. Thừa quân vọng. Trương gia chủ cười lạnh liên tục. Giết ngay vậy, Vương Đức Lễ cũng lười nói nhảm nữa. Dù sao bọn hắn Cẩm Y vệ làm việc, chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Đã Trương gia không nguyện ý thúc thủ chịu trói, vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí với bọn họ cái gì. Hắn ý nghĩ này cũng không có bị Trương gia chủ biết, bằng không thì nói, chỉ sợ đến khí thổ huyết. Ngươi vừa lên đến, liền muốn chúng ta tự phong nội lực. Đổi lại là ai nói, đoán chừng cũng sẽ không đồng ý. Bá Vương Đức Lễ thân ảnh lắc lư, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương gia chủ trước mặt, Tú Xuân đao lướt qua, máu tươi bắn lên. Phốc phốc. Không đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Trương gia chủ trực tiếp bị đánh thành hai nửa, ngã vào trong vũng máu. Gia chủ, Trương gia Đông đảo trưởng lão, hộ viện dọa đến hồn đều kém chút vứt bỏ, vội vàng té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ. Mang đi, nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương Đức Lễ mắt lộ ra tàn nhẫn. Soạt tại bên cạnh hắn, sớm đã thủ thế chờ đợi Cẩm Y vệ, lập tức nào tới. Mặc kệ là Trương gia Đông đảo cao tầng, vẫn là phổ thông hộ viện, đều bị Cẩm Y vệ chế phục, áp giải đến Hoài Nam đạo Cẩm Y vệ phân bộ. Cùng loại tương đồng một màn, không chỉ là phát sinh ở Hoài Nam đạo bên trong, liền ngay cả cái khác địa khu đều có cùng loại tình huống xuất hiện. Cẩm Y vệ tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, liền quét sạch đại đường cảnh nội mấy chục gia hào môn bọc tộc. Trong đó, không thiếu khuyết một chút nắm giữ tam phẩm võ giả tọa trấn thế gia. Mà Cẩm Y vệ lý do rất đơn giản, công bố những thế gia này trong bóng tối cấu kết Bạch Liên giáo, để bọn hắn đi nha môn hiệp trợ điều tra. Chốc lát phát hiện là bị oan uổng, tự nhiên sẽ thả bọn họ đi ra. Nhưng nếu như dám cự tuyệt, cũng đừng trách bọn hắn lấy phản nghịch tội luận xử, tại chỗ giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ võ lâm triệt để sôi trào đứng lên. Vô số người sợ hãi không thôi. Chương 58, Tiêu gia khiếp sợ người đăng, Hảo Vô Tâm hiện tại giang hồ bên trên, người nào không biết Cẩm Y vệ một bộ này lý do thoái thác, đơn thuần đó là tại thêu dệt vô cớ. Phải biết, Bạch Liên giáo đã sớm triều đình hủy diệt, đoán chừng Bạch Liên thánh mẫu mộ phần thảo, đều nhanh có cao ba thước. Bọn hắn lấy mạng đi cấu kết Bạch Liên giáo a. Lại nói, nếu như Bạch Liên giáo thật có lớn như vậy năng lực, đã sớm trở thành võ lâm chí tôn, làm sao có thể trả sẽ bị triều đình hủy diệt. Đây đơn giản là triều đình bất mãn bọn hắn chống lại chiếu lệnh, cản trở hộ bộ thống kê thổ địa. Thế là mới mượn cơ hội giết gà dọa khỉ thôi. Nghĩ tới đây, thế lực khắp nơi đều là câm như hến, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, thành thật thật phối hợp hộ bộ. Thậm chí, có còn chủ động nộp lên thổ địa. So với những ngày thổ địa, vẫn là mình mệnh quan trọng hơn một chút. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, bọn hắn có lại nhiều thổ địa cũng là uổng công. Cứ như vậy, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đại lượng thổ địa từ thế gia trong tay bị thu hồi, thống nhất tập hợp đến hộ bộ. Đương nhiên, cũng có một chút gia tộc vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn phái người đi cầu trợ lục đại thế gia. Có thể bọn hắn đi vào lục đại thế gia ngoài cửa thì chỉ thấy một đoàn người xuyên phi ngư phục, cầm trong tay Tú Xuân đao thân ảnh, đem nơi này toàn bộ đều bao vây đứng lên. Những người này, thình lình đều là Cẩm Y vệ, mà bọn hắn mục tiêu tự nhiên cũng là lục đại thế gia. Khi nhìn đến một màn này thì những cái kia đang định tiến đến tìm lục đại thế gia người nhao nhao dừng bước, đáy mắt càng là tràn đầy sợ hãi, liền lấy Giang Nam đạo Tiêu ra để nói. Lúc này Viên Bân đứng tại một đám Cẩm Y vệ phía trước nhất, tuyệt đỉnh nhất phẩm khí tức không che giấu chút nào mà phóng xuất ra, mà tại phía sau hắn còn có mấy ngàn tên Cẩm Y vệ, bọn hắn từng cái cầm trong tay Tú Xuân đao, người khoác phi ngư phục, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng lại tản ra một cỗ khí tức sơ sát. Những khí tức này phóng lên tận trời, giống như một đạo khủng bố màu đen đại mạc, đem Giang Nam đạo Tiêu gia hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Tiêu gia phòng nghị sự. Giờ phút này, đại sảnh bên trong bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Một đám Tiêu gia cao tầng hội tụ ở đây, bọn hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nhất là cảm nhận được bên ngoài không ngừng truyền đến khí tức, đây để bọn hắn sắc mặt càng phát ra khó coi. Thứ rốt cuộc, một vị trưởng lão nhịn không được nói ra, bọn hắn đây là ý gì? Vậy mà dẫn người đem Tiêu gia cho vây quanh đứng lên, hẳn là thật sự cho rằng Tiêu gia ta sợ bọn hắn không thành. Hắn âm thanh rất băng lãnh. Lời nói ở giữa, càng là để lộ ra một cố khó mà ức chế lửa giận. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn Tiêu gia vẫn luôn là võ lâm lục đại thế gia đứng đầu, địa vị tôn quý. Cho dù là hoàng thất, cũng muốn khách khách khí khí với bọn họ. Ngày hôm nay, Cẩm Y vệ thế mà mang người vòng vây tại Tiêu gia ngoài phủ đệ, bọn hắn khi nào nhận qua loại khuất nhục này? Nghe vậy, bên cạnh một vị khác trưởng lão cao mày nói, có thể cái kia lại có thể làm sao bây giờ? Phải biết, bọn hắn giờ phút này đại biểu là triều đình. Chốc lát chúng ta có chỗ gì động, chờ đợi chúng ta sẽ là triều đình đại quân vây quét. Ngươi nói, Tiêu gia lấy cái gì đi cùng triều đình đấu? Nghe được lời nói này, vừa rồi tên trưởng lão kia trong nháy mắt liền á khẩu không trả lời được. Xác thực như thế, bọn hắn Tiêu gia tuy mạnh, nhưng cũng vô địch, căn bản là không có cách cùng triều đình so sánh. Nếu là thật sự chọc giận triều đình, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Càn Vũ Hổ, lúc này đứng ở bên ngoài, thế nhưng là một tôn hoàn thành thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm. Trừ phi là tộc bên trong bế quan các lao tổ xuất thủ, bằng không thì chúng ta căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Hắn tiếp tục mở miệng nói, âm thanh vô cùng trầm thấp. Mà nghe được lời này đám người đều lâm vào trầm mặc bên trong. Tuyệt đỉnh nhất phẩm, cho dù là thân là lục đại thế gia đứng đầu Tiêu gia, cũng vẹn vẹn chỉ có 3 vị thôi. Với lại mỗi một cái đều là thuộc về chấn tộc truyền thừa cấp bậc tồn tại, bình thường căn bản không có khả năng hiện thân. Hiện tại để bọn hắn xuất thủ, trừ phi đến Tiêu gia sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không, bọn hắn là khẳng định không nguyện ý xuất thủ. Nhớ tới nơi này, một đám Tiêu gia trưởng lão mặt buồn rười rượi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo truyền tin phù đột nhiên xuất hiện tại Tiêu gia gia chủ Tiêu Viễn Sơn trên tay. Xem hết phía trên tin tức về sau, sắc mặt hắn đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Thấy thế, đám người tất cả giật mình. Sau đó vội vàng hỏi, gia chủ, chuyện gì xảy ra? Tiêu Viễn Sơn hít sâu hai cái. Hắn cố gắng bình phục lại khuấy động lên nằm nỗi lòng, trầm giọng nói ra, mới vừa tiếp vào tin tức, ngay tại nửa canh giờ trước đó, triều đình đồng dạng phái binh vây quanh còn lại ngũ đại thế gia. Thượng quan thị đối với cái này biểu thị bất mãn, để một tôn đại tông sư ra mặt, muốn khuyên bại triều đình. Nhưng lại bị chú đóng ở Như Nam đạo hành quân đại đô đốc một thương chu sát, thượng quan thị tức giận, vì thế cùng triều đình phát sinh xung đột. Sau đó, triều đình một tôn võ lâm thần thoại xuất hiện, một trưởng hủy diệt thượng quan thị. Tiêu Viễn Sơn chậm rãi tự thuật, mà theo hắn nói ra, mọi người tại đây sắc mặt càng thêm hoảng sợ, toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đây, cái này sao có thể? Võ lâm thần thoại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, triều đình vì thu hồi thiên hạ thổ địa, vậy mà lại xuất động truyền thuyết bên trong võ lâm thần thoại, thậm chí không tiếc hủy diệt lục đại thế gia chí nhất thượng quan thị. Điên cuồng như vậy cử động, đơn giản để Tiêu gia đám người đều dọa đến toàn thân run rẩy. Một lát qua đi, Tiêu Viễn Sơn thở dài một tiếng nói, đi, đem Tiêu gia chín thành thổ địa danh sách, toàn bộ đều lên giao cho triều đình, chỉ để lại một thành cung cấp chúng ta sử dụng liền có thể. Mặt khác, nói cho ta biết Tiêu gia danh nghĩa tất cả phụ thuộc thế lực, để bọn hắn thành thành thật thật phối hợp hộ bộ, làm tốt thổ địa thống kê. Lần này, không còn có người dám lên tiếng phản đối. Bọn hắn là thật hơi sợ, sợ mình sẽ lưu lạc thành kế tiếp thượng con ra. Một bên khác, nửa canh giờ trước, giờ phút này, chỉ thấy lít nha lít nhít cầm ý vệ, đem toàn bộ thượng quan gia vây chật như nêm tối. Mà tại bốn phía, còn có một số đến từ những nam đạo thế gia hào môn. Những người này nhìn đến đột nhiên xuất hiện cầm ý vệ, trong mắt toàn bộ đều toát ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Bọn hắn muốn là nghĩ đến xin giúp đỡ thượng quan gia, nhưng lại không nghĩ tới, cầm ý vệ đột nhiên liền dẫn người, đem nơi này trò vây quanh đứng lên. Thậm chí, liền ngay cả chú đóng ở những nam đạo quân đội đều xuất động. Trong lúc nhất thời, bọn hắn triệt để hoảng. Mà đúng lúc này, thượng quan gia đại môn mở ra, một tên lão giả từ bên trong chậm rãi đi ra. Hắn nhìn đến cái kia một đội cầm ý vệ, sắc mặt có chút âm trầm như nước, trầm giọng đối một người trung niên nam tử nói ra, "Triệu đô đốc đây là ý gì? Vì sao vô cớ mang binh vây quanh ta thượng quan gia, xin mời chỉ rõ. Nếu như là thượng quan gia có tiểu bối mạo phạm đô đốc, chúng ta thượng quan gia cam nguyện bồi tội." Tên lão giả này chính là thượng quan gia trưởng lão, Thượng Quan Vân. Hắn dáng người cong xuống, tóc bạc trắng trắng xóa, nhưng đôi mắt lại sáng ngời có thần, tinh mang bùng lên, rõ ràng là một tôn đại tông sư. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy vị kia họ Triệu trung niên nam tử, nhàn nhạt quét Thượng Quan Vân liếc mắt. Con nào đó là đến hiệp trợ? Ngươi có lời gì, vẫn là hỏi cái này vị cầm ý vệ đại nhân a? Nghe vậy, Thượng Quan Vân lại quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên cầm ý vệ trấn phụ sứ. Người này dáng người gầy gò, mùi hương, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn phảng phất là chú ý đến Thượng Quan Vân nhìn mình, không chờ hắn mở miệng, dẫn đầu nói, triều đình mấy ngày trước đây bên dưới phát chiếu lệnh, Thượng Quan thị vì sao từ chối không chấp hành, còn kích động dưới trướng phụ thuộc thế lực cản trở hộ bộ. Nghe vậy, Thượng Quan Vân tâm thần khẽ động, quả nhiên là vì việc này mà đến. Hắn không chút do dự, lúc này ra vẻ khó xử nói ra, cũng không phải là ta Thượng Quan gia vi phạm chiếu lệnh, mà là bây giờ không có dư thừa thổ địa. Thượng Quan gia hết thảy chỉ có hơn 200 mẫu đất, đều đã báo cáo cho hộ bộ. Đủ không chờ hắn nói hết lời, cái kia cầm ý vệ trấn phủ sứ liền mãnh liệt đánh gãy, sau đó âm thanh rét lạnh nói ra, các ngươi làm thật sự cho rằng ta cầm ý vệ con mắt là mẹ nó mù là sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thượng Quan thị chống lại triều đình chiếu lệnh, ý theo đại đường luật, đáng chém. Chương 59, Viên Thiên Cương xuất thủ, một trưởng hủy diệt Thượng Quan thị. Người đăng, hảo vô tâm ngươi Thượng Quan Vân giận dữ, tại chỗ liền muốn quát lớn. Nhưng mà, một giây sau, những nam đạo hành quân đại đô đốc, Triệu Vô Cực giống như không đợi được kiên nhẫn, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy hắn giơ tay lên bên trong trường thương, đột nhiên đâm về Thượng Quan Vân vị đại tông sư này. Không tốt. Triệu Vô Cực, ngươi dám? Thượng Quan Vân quá sợ hãi, vội vàng điều động toàn thân lực lượng, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Cái này trường thương tựa như hóa thành một đầu dao long, hung hăng lướt qua hư không, trực tiếp xuyên thấu Thượng Quan Vân lồng ngực. Phốc thử. Một tiếng vang trầm. Sau đó, tại Thượng Quan Vân không dám tin ánh mắt bên trong, hắn lồng ngực đống nhiên nổ tung, máu tươi phun tung tóe, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hắn vào áo. Người Thượng Quan Vân trợn tròn đôi mắt, không thể tin được nhìn đến Triệu Vô Cực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Vô Cực cũng dám tại Thượng Quan trước cửa nhà xuất thủ chạm sát mình. Thứ nói nhảm quá nhiều. Mô đóng tại Như Nam đạo thập mấy năm, đã sớm nhìn các ngươi đám này Thượng Quan thị vương bắt đạn khó chịu. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng tại Mô ban đầu điều nhiệm tới thời điểm, cho một cái nào đó ra vai phủ đầu. Triệu Vô Cực cười lạnh cúi, trong mắt tràn đầy lạnh lạnh sắc cơ. Ban đầu, hắn phục mệnh điều nhiệm Như Nam đạo hành quân đại đô đốc, vừa tới bên này thời điểm, liền được Thượng Quan thị liên hợp một đám Như Nam đạo thế lực chèn ép. Nếu như không phải trở ngại triều đình ý chỉ, hắn đã sớm một thương tiêu phiên đám này tinh trùng lên não. Còn tốt, hắn Triệu Vô Cực báo thủ, vài chục năm cũng không muộn. Ngay đột nhiên, một đạo lại một đạo khí tức khủng bố từ Thượng Quan gia chỗ sâu không ngừng hiện lên mà ra. Vẹn vẹn phút chốc, khắp bầu trời đều phảng phất bị những khí tức này bao phủ, trở nên âm trầm vô cùng, làm cho người không thở nổi. Triệu Vô Cực sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, thượng quan gia một chút nguyên bản còn đang bế quan lao quái vật, lúc này đã toàn bộ xuất quan. Ngay sau đó, một đoàn thân ảnh hiện lên ở thượng quan phủ để bốn phía. Thình lình đều là thượng quan gia cao tầng. Người cầm đầu, càng là khí diễm ngập trời, cực kỳ cứng hãn, rõ ràng là thượng quan gia gia chủ, thượng quan Hùng. Triệu Vô Cực. Thượng quan Hùng ánh mắt băng hàn, vận đục trong đôi mắt, tản mát ra từng trận dọa người sắc cơ. Người là gan thật lớn, cũng dám giết tộc ta trưởng lão, thật chẳng lẽ cho là ngươi là triều đình người, ta thượng quan thị liền không dám giết ngươi sao? Hắn âm thanh đinh tai nhức óc, giống như lôi đình nổ vang đồng dạng. Ầm ầm, thiên địa nguyên khí khuấy động, nhấc lên từng trận cuồng phong. Cố khí thế kia, đơn giản có thể xưng tuyệt luân. Thậm chí, để nơi xa vây xem những nam đạo võ đám người, nhịn không được tâm thần run rẩy, nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Đại tông sư, thực lực quá mức khủng bố, căn bản không phải người bình thường có thể chống cự tồn tại. Lúc này, Triệu Vô Cực cũng đã nhận ra thượng quan Hùng khủng bố, không khỏi con ngươi hơi co lại. Nhưng rất nhanh, hắn thần sắc liền khôi phục như lúc ban đầu, bình tĩnh vô cùng nói, thượng quan thị đây là ý gì? Chẳng lẽ lại là muốn tạo phản? Miệng lưỡi bén nhọn, thượng quan Hùng lạnh lùng nói một câu. Lập tức, hắn ngữ khí đột nhiên chuyển lại nói, hôm nay bản tọa liền thay triều đình xuất thủ, trấn áp các ngươi. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, thượng quan Hùng thể nội bộc phát ra khủng bố nguyên khí, bay thẳng trời cao. Quanh thiên địa kịch liệt ba động, một đạo lại một đạo nguyên khí gợn sóng khuyết tán ra, tê tứ phương đều tịch. Vây xem những nam đạo võ đám người lập tức hít sâu một hơi. A, nhưng mà nhìn đến một màn này, cẩm y vệ trấn phủ sứ lại là không khỏi lắc đầu, khinh miệt cười lạnh. Thượng quan thị chống lại triều đình chiếu lệnh, ý theo đại đường luật, đáng chém. Hắn vừa dứt lời, sau lưng những cái kia đi theo trấn phủ sứ mà đến cẩm y vệ đồng loạt rút ra bên hông tú xuân đao. Trong lúc nhất thời, hắn mang lấp lóe, sát khí tung hành. Giết các ngươi! Nhìn đến cẩm y vệ cử động, thượng quan Hùng giận tím mặt. Đột nhiên, một đạo đầu đội mũ vành thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, tựa như quỷ mị đồng dạng, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại thượng quan Hùng trước mặt. Thượng quan Hùng lập tức con ngươi đột nhiên co lại, nhịn không được bật thốt lên, ngươi là Võ Lâm Thần. Oanh, lời còn chưa dứt, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên từ viên thiên cương thể nội bộc phát ra. Cỗ khí tức kia trong nháy mắt liền lấn át ở đây tất cả mọi người, tựa như đại dương mênh mông đồng đạo, thâm thúy mênh mông, lại như cùng liệt dương bá đạo vô cùng, chiếu rọi thiên địa. Viên thiên cương chậm rãi đưa tay hướng đến thượng quan Hùng xa xa một chỉ. Oanh, hư không chấn động, một đạo chỉ quang đột nhiên xuất hiện, như là thần tiễn đồng dạng, hung hăng xuyên thấu thượng quan Hùng đầu lâu. Phanh một tiếng vang trầm, thượng quan Hùng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn đầu liền như là dưa hấu đồng dạng nổ bể ra đến, máu tươi hôn tạp góc phân tán bốn phía phun tung tóe. Lăng không một chỉ, diệt sát nhất phẩm đại tông sư. Sau khi làm xong, Viên Thiên Cương giơ tay lên đi hư không nhấn một cái, trong chốc lát, toàn bộ hư không đều vặn bẹo đứng lên. Từng cổ vô cùng kinh khủng nguyên khí bao táp, quét sạch tứ phương. Bành bành bành, cái kia mấy trăm tên thượng quan gia cường giả, tất cả đều bị Viên Thiên Cương một trường đánh nổ. Vô luận là nhất phẩm đại tông sư, vẫn là bình thường thượng quan thị tộc nhân, toàn bộ tử vong. Một kích phía dưới, giết sạch tất cả. Bao quát đây to lớn thượng quan thị phủ đệ, cũng tại trong khoảnh khắc biến thành một vùng phế tích. Tê nhìn đến một màn này, ở đây tất cả mọi người đều ngốc trệ. Bọn hắn nhìn qua Viên Thiên Cương ánh mắt, như là nhìn qua một tôn ma thần, run lẩy bẩy. Thượng quan thị, xong, có thể có thực lực như thế tồn tại, tuyệt đối là truyền thuyết bên trong Võ Lâm thần thoại. Không nghĩ tới, triều đình vì đối phó thượng quan gia, thế mà lại phái ra một tôn Võ Lâm thần thoại. Viên Thiên Cương làm xong những này, không chút nào dừng lại, lập tức rời đi nơi đây. Dù sao, hắn còn có bệ hạ bàn giao nhiệm vụ. Lộc cộc. Triệu Vô Cực nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra khó mà che giấu vẻ hoảng sợ. Xem ra, sau này hắn tại Như Nam đạo thời gian, chỉ sợ so trước kia muốn nhẹ nhõm nhiều. Nhanh chóng quét sạch hiện trường, thống kê thượng quan thị tất cả tài nguyên, tập hợp thành sách. Ba ba bá. Ngay sau đó, từng người cầm ý vệ cấp tốc cấp ra ngoài, bắt đầu kiểm kê đoạt lại chiến lợi phẩm. Rất nhanh, chưa tới một canh giờ, lục đại thế gia chi nhất thượng quan thị bị triều đình hủy diệt tin tức liền truyền khắp toàn bộ những năm đạo, thậm chí còn không ngừng đi đại đường cảnh nội truyền đi. Vô số tông phái thế gia nghe vậy, tất cả đều bị dọa đến sợ vỡ mật. Từ đó về sau, bọn hắn liền không còn dám lấy bất kỳ cớ gì cản trở hộ bộ thống kê thiên hạ thổ địa. Bao quát còn lại ngũ đại thế gia, từng cái ngoan ngoãn đem mình danh nghĩa điền sản ruộng đất phân biệt giao cho hộ bộ đăng ký tạo sách, thậm chí còn có chủ động nộp lên dư thừa thổ địa. Chương 60, Nam Tôn Thần nói lao tới biên quan người đằng, hảo vô tâm mà tại một bên khác. Viên Thiên Cương từ thượng quan gia sau khi rời đi, trực tiếp thẳng hướng lấy đông bắc phương hướng tiến đến. Nơi đó chính là Sóc Phương Tiết Độ sứ Châu Đất Phong. Ba ngày trước, Lý Tự thấy mình phế trừ Hà Tây Tiết Độ sứ trước về sau, còn lại Tiết Độ sứ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí bọn hắn còn tại trong bóng tối thao luyện riêng phần mình dưới trướng binh mã, không ngừng lôi kéo võ lâm thế lực. Bởi vậy, Lý Tự quyết định tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp phái ra lấy Viên Thiên Cương dẫn đầu năm tôn võ lâm thần thoại, lao tới Sóc Phương, Bắc Đình, An Tây, Lũng Hưu cùng Kiếm Nam năm mà. Hắn chuẩn bị nhất cử giải quyết đây năm cái địa phương tiết độ sứ, triệt để đem những này biên quan địa khu nắm trong lòng bàn tay. Về phần còn lại 4 cái, tức là tạm thời trước để qua một bên, chờ thêm đoạn thời gian, sẽ chậm chậm thu thập cũng không muộn. Nếu như bọn hắn thất thời, ngoan ngoãn giao ra trong tay binh quyền thì cũng thôi đi. Nếu là không chịu, nghĩ tới đây, Viên Thiên Cương trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Sau đó, hắn lúc này tăng tốc mình tốc độ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng đến Sóc Phương tiến đến. Mấy ngày sau, Viên Thiên Cương liền tới đến Sóc Phương biên quan. Hắn ngẩng đầu từ xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa nguy nga cổ thành tọa lạc tại bình nguyên bên trên. Tòa thành cổ kia, cao lớn vô cùng, toàn thân bảy biển ra màu đen, tản ra nặng nề dày đặc khí tức, tựa như một đầu nằm rạp trên mặt đất cự thú, lặng im bất động, lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, làm lòng người sinh kính sợ. Sóc Phương thành, đây cũng là Sóc Phương Tiết độ sứ, sở hồng ánh sáng trấn thủ chi địa. Bắc Lân cận bất quyết, nam dựa vào quân nội, Hà Đông hai đạo. Mặc dù mặt ngoài nó lệ thuộc vào đại đường hoàng thất, nhiều năm qua một mực chống cự đột quyết cùng thảo nguyên bộ tộc thiết kỵ, nhưng trên thực tế đâu, sớm tại trên trăm năm trước kia, Sóc Phương thành cũng đã bị Sở gia hoàn toàn đem khống chế, hình thành một cái độc lập cỡ nhỏ vương quốc. Có thể nói, Sóc Phương thành tựa như là một khỏa cái đinh, một mực cắm ở đại đường biên quan cổ học yếu hại lên. Chốc lát Sóc Phương Tiết độ sứ cùng đột quyết đạt thành hợp tác, như vậy quan ngoại thảo nguyên bộ tộc liền sẽ quần quần không dứt giết vào đại đường nội địa. Đây đối với đại đường đến nói, tuyệt đối là chí mạng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Cương dưới mặt nạ đôi mắt nhắm lại đứng lên, mơ hồ để lộ ra một tia lạnh lạnh hàn ý, sau đó hắn bước đi bước chân trực tiếp xuất hiện tại Sóc Phương thành bên trong. Trên đường đi có không ít người khoác khôi giáp binh lính tuần tra mà qua, nhưng bọn hắn tựa hồ căn bản không có chú ý đến Viên Thiên Cương tồn tại, phản phất hắn chính là không khí đồng dạng, tùy tiện đi xuyên qua giữa đám người, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Rất nhanh, Viên Thiên Cương liền tìm tới chính mình mục tiêu, Sóc Phương Tiết độ sứ phủ đệ. Đại sảnh bên trong, lúc này Sóc Phương Tiết độ sứ Sở Hồng ánh sáng thần sắc lo lắng, vừa đi vừa về ở đại sảnh bên trong dạo bước, lộ ra cực kỳ bực bội. Từ khi trước đây không lâu, khi hắn biết được Hà Tây bị triều đình bình định sau đó, liền ngay cả thổ phồn quốc đều bị công hãm, Sở Hồng ánh sáng lập tức ý thức được sự tình phiền toái. Hắn sợ hãi, sợ hai triều đình tiếp lấy sẽ đối với Sóc Phương ra tay, truy cứu hắn không nghe điều hòa cũng không nghe tuyên chi tội. Nếu là trước đây nói, hắn khả năng còn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ khác biệt, triều đình ngay cả võ lâm thần thoại cường giả đều xuất hiện, mình lấy cái gì đi ngăn cản triều đình? Bởi vậy, Sở Hồng ánh sáng trong khoảng thời gian này đứng ngồi không yên, thậm chí đều không có ngủ ngon giấc. Mà tại Sở Hồng ánh sáng bên cạnh, hắn đệ tứ tử Sở Nhân Long thấy hắn cái bộ dáng này, nhịn không được mở miệng nói ra: "Cha ngươi vội cái gì? Liên tính triều đình muốn ra tay với chúng ta thì thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi thật cho rằng bọn hắn dám trực tiếp tiến đánh đến Sóc Phương tới sao?" Sở Nhân Long nhất phó hoàn khố cách ăn mặc, hắn đang khi nói chuyện còn không ngừng nuốt nuốt trong tay khối kia dương chi bạch ngọc nhẫn, lộ ra rất là khinh thường: "Đừng quên, Sóc Phương thành lại hướng lên đó là đột quyết. Chốc lát triều đình đánh tới, chúng ta dứt khoát từ bỏ biên quan, để triều đình cùng đám kia đột quyết man dợ chém giết. Cuối cùng chúng ta lại ngồi hưởng ngư ông thủ lợi." Ý miệng. Sở Hồng nghe thấy đến hắn lời này, lúc này quát mắng một tiếng: "Ngươi biết cái gì? Mặc kệ chúng ta cùng triều đình lại thế nào đấu, đó cũng là trung nguyên nội bộ tranh chấp, há có thể tùy tiện liên lụy vào ngoại tộc. Về sau lại để cho lão tử nghe được ngươi nói lời này, lão tử trực tiếp phế bỏ ngươi." Các nơi tiết độ sứ mặc dù không nghe điều hòa, cũng không nghe tuyên, nhưng bọn hắn dù sao cũng là chính thống người Hán, nếu như từ bỏ biên quan, để đột quyết man di vào con nói, dù là cuối cùng hắn ngồi lên đại đường hoàng vị, hậu thế sử quan còn không phải mắng chết Sở Hồng ánh sáng. Sở Nhân Long nghe vậy, lúc này cúi đầu thấp xuống không lên tiếng. Hắn biết rõ, hắn lao tử không phải là nói một chút đơn giản như vậy, là thật sẽ phế đi mình. A, xem ra tại tiết độ sứ bên trong vẫn là có sáng suốt thế hệ a. Ngay tại Sở Hồng ánh sáng răn dạy Sở Nhân Long thì đột nhiên một trận khản giọng âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, Viên Thiên Cương thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người nào? Sở Hồng ánh sáng bị giật nảy mình. Vừa rồi hắn vậy mà không có phát giác được người này tồn tại, nếu như vừa rồi nếu là hắn động thủ, mình chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Sở Hồng ánh sáng không khỏi toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Các hạ là người nào? Vô cớ tự tiện xông vào bản tướng quân phủ đệ, không khỏi quá thất lễ a. Hít sâu một hơi, Sở Hồng ánh sáng cố gắng ổn định lại mình tâm tính, trầm giọng nói ra. Bá Viên Thiên Cương không thèm để ý hắn, trực tiếp lộ ra trên tay một khối lệnh bài. Khi nhìn đến hắn trong tay lệnh bài thì Sở Hồng ánh sáng con ngươi đột nhiên co lại. Phía trên tình lình điêu khắc bốn chữ lớn, như chấm đích thân tới. Thiên tử lệnh bài. Người này đến từ Trường An. Một tháng trước, bệ hạ hạ chỉ tuyên các nơi tiết độ sứ vào kinh lĩnh chỉ tạ tội, vì sao các ngươi chậm chạp không đến? Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng Sở Hồng ánh sáng, lãnh đạm ngựa khí khiến người sau không khỏi khẽ run. Đây cũng không phải là bản tướng không muốn tiến về Trường An, mà là Sở Hồng ánh sáng há to miệng, vừa định muốn giải thích, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Viên Thiên Cương cắt đứt. Nếu như thế, giao ra Sóc Phương một chỗ binh quyền a. Viên Thiên Cương âm thanh lạnh lùng đến cực điểm. Không có khả năng. Sở Hồng chỉ người nói, sắc mặt manh liệt biến đổi. Muốn hắn giao ra Sóc Phương binh quyền, tương đương với chém dụng Sở gia trên trăm năm đến khổ tâm kinh doanh, hắn chỗ nào đồng ý đáp ứng? A, có đúng không? Viên Thiên Cương cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức đột ngột tăng. Giang giác, giang giác. Xung quanh sàn nhà từng khúc băng liệt, một cỗ khí tức khủng bố quét sạch ra, làm cho cả đại sảnh không khí phảng phất đều đọc lại đứng lên. Phù phù. Sở Hồng ánh sáng hai cha con càng là trực tiếp té quỵ dưới đất, mặt đầy kinh hãi muốn chết nhìn qua Viên Thiên Cương giờ khắc này, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Võ Lâm thần thoại. Trước mắt cái này người, lại là một tôn hàng thật giá thật Võ Lâm thần thoại. Sở Hồng ánh sáng thân thể chấn động mãnh liệt, mặt đầy tái nhợt. Tại Viên Thiên Cương khí tràng phía dưới, hắn thậm chí cảm giác liền hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Giao ra Sóc Phương binh quyền, ngươi có thể sống. Viên Thiên Cương ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy băng lãnh thấu xương sắc cơ. Hắn không cùng Sở Hồng ánh sáng nói nhảm tâm tư. Hôm nay, hắn nhất định phải mang đi Sóc Phương Tiết Độ sứ binh quyền, thay bệ hạ giải quyết Sóc Phương chi hoạn. Không giao binh phủ, vậy liền chết. Ầm ầm. Trong chốc lát, bên trong đại sảnh, phong vân biến sắc. Một cỗ ngập trời sát khí từ Viên Thiên Cương trên thân bộ phát ra. Trong nháy mắt, bao phủ cả tòa phủ đệ. Không tốt, tướng quân có nạn. Chương 61, bệ hạ để nhà ta hỏi ngươi, là hàng là chết. Người đăng, Hảo Vô Tâm nhanh bị tập. Nhanh đi bảo hộ tướng quân. Trong chốc lát, cả tòa Sóc Phương Tiết Độ sứ phủ loạn đứng lên. Hưu siêu từng đạo tiếng xé gió vang lên. Vô số Sóc Phương binh mã từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, rất nhanh liền vọt tới đại sảnh bên trong. Muốn chết. Đối mặt mấy trăm tinh nhuệ binh lính, Viên Thiên Cương nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xuất thủ. Phanh hắn cách không đánh ra một trường. Một trường này phía dưới, không khí nổ đùng, trong nháy mắt đem tất cả Sóc Phương binh lính tinh nhuệ cho trực tiếp vênh thành huyết vụ. Sở Hồng chỉ nhìn mình dưới trướng tinh nhuệ binh sĩ, cứ như vậy bị một chiêu giết chết, liền đối phương một chiêu đều ngăn cản không nổi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực thế này, đơn giản cường đại đến làm cho người căm phẫn a. Bản soái cho ngươi thêm 10 hơi thời gian, giao ra binh phủ. Nếu không, chết. Viên Thiên Cương lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sở Hồng ánh sáng, chậm rãi mở miệng nói ra, trong giọng nói tràn ngập ý uy hiếp. Ta nhìn đến Viên Thiên Cương bộ này sát phạt quả quyết bộ dáng, Sở Hồng ánh sáng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tại tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, Sở Hồng ánh sáng cho dù có ngàn vạn lấy cớ, toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Cho dù có lại nhiều binh sĩ, chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết thôi. Với lại từ ủng hộ hắn Tạ quận Vương thị trong miệng, Sở Hồng ánh sáng còn biết cùng là lục đại thế gia chi nhất thượng quan thị, phía trước mấy ngày đã bị triều đình hủy diệt. Mà ra tay người, rất có thể đó là trước mắt tên này người thần bí. Ta giao. Sở Hồng ánh sáng nghiến răng nghiến lợi, chung quy là thỏa hiệp. Nói xong, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một mặt khắc lấy Sóc Phương hai chữ binh phù đi ra, run run rẩy rẩy đưa tới. Tiếp đó, chờ đợi bệ hạ phái người tới tiếp quản Sóc Phương, sau đó, ngươi theo bản soái vào kinh diện thánh. Ngươi sống hay chết, còn phải xem bệ hạ quyết định. Là Sở Hồng ánh sáng cười khổ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Từ nay về sau, Sóc Phương Tiết Độ sứ trở thành quá khứ thức. Mà tại một bên khác, Lũng Hữu Đạo, một chỗ quân doanh nội địa bên trong, giờ phút này chỉ thấy vô số người xuyên thiết giáp, cầm trong tay trường thương binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, Ngụy Trung Hiền thân ảnh cũng đứng ở chỗ này, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối diện. Từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Tại hắn đối diện, rõ ràng là một vị người xuyên áo mãng bào màu tím trung niên nam tử. Người này chính là Lũng Hữu Tiết Độ sứ. Lũng Hữu Tiết Độ sứ, bệ hạ để nhà ta hỏi ngươi, là hàng vẫn là chết? Ngụy Trung Hiền trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Thứ muốn bản tướng quân đầu hàng? Nằm mơ a. Lũng Hữu Tiết Độ sứ hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn mất khôn. Nghe được lời này, Ngụy Trung Hiền lập tức trong mắt lệ mang lấp lóe. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ thấy bước chân hắn đạp mạnh, thân hình như phong lôi chớp lướt ầm ầm ra, tốc độ so thiểm điện còn muốn càng thêm nhẹ bén. Không tốt, ngăn lại hắn. Nhìn đến Ngụy Trung Hiền lao đến, Lũng Hữu Tiết Độ sứ lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng giận dữ hét. Thương thương thương. Chỉ một thoáng, vô tận đao kiếm cùng vang lên chi âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy mấy trăm tên Lũng Hữu quân đoàn dũng mãnh binh sĩ nhao nhao rút ra bên hông bội đao, ra sức chặn đánh. Nhưng mà, Ngụy Trung Hiền há lại sẽ là bọn hắn có thể địch nổi. Sâu kiến, hắn lạnh lùng mở miệng, một trường vô bên dưới. Vành hư không chấn động, kình phong kịch liệt. Phanh 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 mấy trăm tên Lũng Hữu quân đoàn binh sĩ, ngay cả phản kháng cũng không kịp liền bị cỗ này quần quật lực lượng nghiền thành thịt nát, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Trong chớp mắt, bốn phía vậy mà biến thành máu tanh lò sát sinh, một cỗ dày đặc mùi máu tươi phiêu tán tại bốn phương tám hướng. Càng ngày càng nhiều binh sĩ vọt tới, Ngụy Trung Hiền không chút nào không sợ, tiếp tục ra tay giết lùng. Sau một lát, tay phải hắn bóp lấy Lũng Hữu Tiết Độ sứ huyết hầu, đối phương khí tức sớm đã đoạn tuyệt, xung quanh binh sĩ thấy thế, trong mắt toàn bộ đều tràn đầy sợ hãi. Lũng Hữu đã chết, người đầu hàng, miễn tử. Ngụy Trung Hiền liếc nhìn tứ phương, hét to mở miệng. Thanh âm này như là sấm sét nổ vang, trong nháy mắt khiến cái này sinh lòng sợ hai binh sĩ lập tức sụp đổ, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta đầu hàng, ta nguyện ý quy thuận, ta cũng đầu hàng. Ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, mấy bạn tên Lũng Hữu binh sĩ thả ra trong tay binh khí, toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Mà nhìn đến một màn này, Ngụy Trung Hiền trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Kiếm Nam đạo, quanh một cỗ đỏ thẫm như máu sắc cơ, thình lình tại Kiếm Nam Tiết Độ sứ quân doanh bên trên dâng lên. Bệ hạ có lệnh, mệnh Kiếm Nam Tiết Độ sứ Ngũ Trương Nguyên mau giao ra trong tay binh quyền, ngoan cố ngạnh kháng giả, giết không tha. Chỉ thấy một đạo toàn thân tản ra ngập trời ma diễm thân ảnh đứng ở tòa này quân doanh trên không. Đây là người người xuyên màu đỏ sẫm áo giáp thanh niên nam tử, khuôn mặt trang nghiêm, nhưng là trong mắt lại tràn đầy vô tận lãnh huyết. Rõ ràng là Bạch Khởi. Tại hắn xuất hiện một mấy mắt, tòa này quân doanh bên trong tất cả binh sĩ, toàn bộ đều dọa quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Lúc này, Kiếm Nam Tiết Độ sứ cũng tổng quân trong trướng đi ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Võ Lâm thần thoại, Vũ Trương Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vốn cho rằng triều đình vừa giải quyết thổ phồn, lại hạ lệnh trưng thu thiên hạ thổ địa, trong thời gian ngắn là sẽ không lại đối với mình độc thủ. Nhưng lại không nghĩ tới, triều đình thế mà lại ở thời điểm này đột nhiên giết hắn một cái hồi mã thương. Xin hỏi Bạch Khởi tướng quân, nếu như ta giao ra trong tay binh quyền, triều đình có thể miễn trừ ta chết? Vũ Trương Nguyên kiên trì đứng ra nói ra. Hắn nghe nói qua Bạch Khởi, trước đây không lâu, Bạch Khởi bằng vào sức một mình, mang theo dưới trướng 3 vạn tên lính, đổ sát Hà Tây 30 vạn đại quân. Hắn hung uy chi thịnh, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Nghe được lời này, Chỉ thấy Bạch Khởi nhíu mày, xem ra hắn là không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Nghĩ xong, Bạch Khởi chậm rãi giơ tay lên, quần quần màu máu sát cơ của quận, như giang thủy đang lao nhanh gào thét đồng dạng. Nhìn đến đây, Vũ Trương Nguyên con ngươi kịch liệt co vào, sắc mặt biến đổi lớn. Chấm đã, ta nguyên hàng. Giờ phút này, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, căn bản không dám có chút do dự, vội vàng hô to. Sợ mình nói chậm một bước, Bạch Khởi liền sẽ chém xuống hắn đầu. Bạch Khởi sắc mặt không vui. Hắn thật vất vả chuẩn bị trắng trận sát lục, kết quả đây Vũ Trương Nguyên thế mà chủ động đầu hàng, đây để hắn tâm lý phi thường khó chịu. Phanh sau một khắc, Bạch Khởi một trưởng vô bên dưới. Vũ Trương Nguyên lúc này miệng phun máu tươi, cả người trong nháy mắt liền được gắt gao đập tới mặt đất. Ta đã đầu hàng a. Hắn mặt đầy bi phẫn muốn chết, khoe miệng không ngừng chảy xuôi máu tươi. Không phải đã nói đầu hàng không giết, nhưng vì cái gì còn muốn đối với mình động thủ a? Ồn ào. Bạch Khởi quát lạnh một tiếng. Tích hợp tốt ngươi dưới trướng tất cả đại quân, chờ bản tướng quân phái người tới tiếp quản. Phàm là có bất kỳ dị động, ngươi chết. Bạch Khởi sau khi nói xong, cả người liền biến mất tại trong giữa không trung. Nhìn đến hắn tựa hồ đã rời đi, có thể Ngũ Trương Nguyên cũng không dám có bất kỳ tâm tư khác, ngoan ngoãn dựa theo phân phó, đem dưới trướng 5 vạn binh mã toàn bộ tích hợp đến cùng một chỗ. Sau đó, ngoan ngoãn mà chờ Bạch Khởi phái người tới tiếp quản Kiếm Nam đạo. Một ngày sau đó, Bạch Khởi dưới trướng 7 đại phó tướng chi nhất Phương Lạc, dẫn theo một đội tinh nhuệ kỵ binh từ thổ phồn chạy đến, đồng thời 10 phần thuận lợi bắt lấy Kiếm Nam đạo đại quân. Thật tình không biết, tại cách đó không xa hư không bên trong, Bạch Khởi khi nhìn đến một màn này thời điểm, có chút mặt lộ vẻ không vui. Thử. Chương 62, người đăng, hảo vô tâm Bạch Khởi rất khó chịu. Hắn vốn cho rằng lần này có thể đủ tốt thật lớn khai sát giới một phen. Kết quả, cái này Ngũ Trương Nguyên quá sợ. Mình chỉ bất quá mới vừa tan phát một sợi khí tức, hắn thế mà liền chủ động đầu hàng. Làm hại mình sát tính đều phát tiết không ra. Phải biết, hắn tại thu được bệ hạ mệnh lệnh trước tiên, liền từ thổ phồn bên kia chạy đến, vì đó là muốn trắng trận sát lục. Nhưng bây giờ, ai Bạch Khởi đứng tại hư không bên trong, than nhẹ một tiếng, có chút buồn bực. Tiếp xuống chỉ hy vọng bệ hạ có thể cho hắn tìm mạnh mẽ một điểm đối thủ, bằng không thì hắn thật muốn biệt khuất hỏng. Sau đó, rất nhanh liền thu được dưới trướng hắn mấy tên phó tướng chuyển đến tin tức, bọn hắn đã thuận lợi tiếp quản Sóc Vương, Lũng Hưu chờ ngũ đại tiết độ sứ đại quân. Cái khác mấy cái còn tốt, giống như Lũng Hưu cùng Bắc Đình hai đạo tiết độ sứ dưới trướng mấy tên tướng lĩnh có chút tiêu càng khó thuần. Bất quá tại một phen giết gà dọa khỉ sau đó, bọn hắn liền trung thực nhiều. Hâm mộ a, Bạch Khởi hơi xúc động nói. Dưới trướng hắn 3 vạn tên tần quân bên trong, hết thảy có 7 đại phó tướng, với lại mỗi một cái thực lực đều là hoàn thành đục thân thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm. Lấy bọn hắn năng lực, nếu như ngay cả chỉ là mấy cái tiết độ sứ tướng lĩnh đều không chấn áp được, đó mới kỳ quái đâu. 3 ngày sau, Trường An, đại đường tảo triều, một đám đại thần theo thứ tự đi vào Thái Cực Điện. Ma Lý Tự tức là ngồi cao tại trên long ỷ, ánh mắt bình tĩnh quét mắt của thần. Lúc này, một bên gần hầu hạ thái giám dựa theo lệ cũ, bén nhọn tiếng nói vang vọng toàn bộ Thái Cực Điện. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Dĩ vãng công việc này là từ Tào Chính Thuần đến phụ trách, nhưng hắn mấy ngày trước đây bị Lý Tự phái đi An Tây nói, giải quyết An Tây tiết độ sứ một chuyện, giờ phút này cũng chỉ có thể từ gần hầu hạ thái giám tới làm. Vừa dứt lời, nội các thủ phụ Trương Cư Chính đứng ra, chắp tay nói ra, khải bẩm bệ hạ, thần gần đây phổ biến thi thành pháp đã lần lượt tại các đạo châu phủ áp dụng, tạm lấy được sơ bộ hiệu quả. Bây giờ các nơi quan lại hiệu suất làm việc tăng lên trên diện rộng, oan giả sai án cũng có rõ ràng hạ xuống. Nhưng theo vi thần điều tra, vẫn có quan viên địa phương không làm, hoặc là cố ý cản trở thi thành pháp áp dụng, thậm chí cùng Phú Thương Tông phái cấu kết, ăn hối lộ trái pháp luật. Trương Cư Chính vừa nói, ánh mắt một bên đi xung quanh quần thần trên thân nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghiêm khắc chi sắc. Trong lúc nhất thời, đông đảo đám đại thần nhao nhao cúi thấp đầu sọ, không dám cùng hắn đối mặt. Tại Trương Cư Chính đưa ra thi thành pháp đối với thiên hạ quan viên áp dụng tích hiệu khảo hạch chế thì, còn có đại thần phản đối. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, Trương Cư Chính đó là tại chơi đùa lung tung. Hiện nay đâu, bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng, bọn hắn liền đã nhìn thấy thi thành pháp rõ ràng hiệu quả. Từ khi thi thành pháp áp dụng sau đó, đại đường các nơi oan giả sai án rõ ràng giảm ít. Với lại, các nơi quan lại từng cái đều cùng như điên cuồng liều mạng phá án, chỉ vì tại cuối tháng khảo hạch thì có thể bình đến một cái thượng đẳng, hiệu suất nhanh chóng, đơn giản làm cho người liễu lưới. Điều này cũng làm cho ở đây đại thần hoàn toàn không có lời gì để nói. Lấy thần góc nhìn, xin mời bệ hạ hạ chỉ, nghiêm trị những cái kia không làm quan lại địa phương. Trương Cư Chính tiếp tục chắp tay đối với Lý Tự cung kính nói ra. Chuẩn Lý Tự khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, lấy khiến hình bộ chặt chẽ thẩm tra, phàm có ăn hối lộ trái pháp luật giả, hết thảy cách trước xét nhà. Chấm ngược lại muốn xem từ nay về sau còn có ai dám làm việc thiên tư trái pháp luật. Lý Tự âm thanh lập tức tại toàn bộ Thái Cực Điện bên trong quanh quần ra. Trước đó hắn liền từng xuống chỉ, phàm là có quan viên dám tham ô mục nát, hết thảy giết cả tam tộc. Vừa mới qua đi một tháng, liền có người quên hắn nói qua nói, xem ra là không có đem hắn nói để ở trong lòng a. Nếu như thế, vậy liền giết tới bọn hắn sợ mới thôi. Nghe vậy, phía dưới đám đại thần nhao nhao run rẩy một chút, không khỏi có chút chột dạ. Tiếp tục a. Lý Tự vừa nói xong, hộ bộ thượng thư liền đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ, từ khi ngài hạ chỉ thống kê đại đường thổ địa, các nơi thế gia môn phiệt nhao nhao hưởng ứng. Bây giờ, hộ bộ đã tập hợp thiên hạ gần 8 thành thổ địa số lượng, tổng cộng gần 135 ức mẫu nhiều. Hoa lời này vừa nói ra, ở đây đám đại thần lập tức hít sâu một hơi, có chút khiếp sợ. 135 ức mẫu, cái này cần bao nhiêu ít thổ địa a? Nếu như đặt ở trước kia, đơn giản liền không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn mặc dù biết đại đường diện tích lãnh thổ bao la, nhưng lại không có rõ ràng thống kê qua. Với lại liền tính triều đình hữu tâm thống kê, cũng biết lọt vào thiên hạ thế gia cản trở, căn bản không có khả năng thống kê như vậy kỹ càng. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng từ hộ bộ nơi này đạt được chuẩn xác số liệu, 135 ước mẫu, mà đây vẹn vẹn vẫn chỉ là không đến 8 thành thôi, còn có còn lại 2 thành. Nếu như những này thổ địa phân đến bách tính trong tay, hàng năm thu thuế, lại có thể nuôi sống bao nhiêu quân đội? Lâu dài dĩ vãng xuống dưới, đại đường binh lực lại sẽ thêm ra bao nhiêu? Nghĩ tới đây, ở đây đại thần đều kích động toàn thân run rẩy, phảng phất thấy được đại đường phục hưng ngày đó. Không chỉ là bọn hắn, hộ bộ thượng thư lúc này cũng là mặt đầy đỏ lên. Bệ hạ ban đầu hạ chỉ, trưng thu thiên hạ thổ địa quyết định, thật là cử chỉ sáng suốt. Ta đại đường có thể có như thế minh quân, thật là thiên đại phúc phận a. Tốt Lý Tự vung tay lên, vừa cười vừa nói, không ngừng cố gắng, nhanh chóng hoàn thành tất cả thổ địa thống kê, là có thể bệ hạ. Như thế đông đảo thổ địa số lượng, vẹn vẹn chỉ dựa vào hộ bộ thống kê cung cấp cho bách tính, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Mà tại lúc này, hộ bộ thượng thư mặt lộ vẻ khó xử, tiếp tục nói, thần khẩn cầu bệ hạ cho phép hộ bộ điều động chú đóng ở các đạo hành quân binh lực, cùng cầm y vệ, từ đó hiệp trợ hộ bộ cấp cho thổ địa. Chuẩn Lý Tự không có chút gì do dự, trực tiếp đồng ý nói. Dù sao chuyện này xác thực quá mức phức tạp, lấy hộ bộ hiện tại lực lượng còn chưa đủ để giải quyết. Với lại, đem thiên hạ thổ địa cấp cho đến bách tính trong tay, nhất định phải làm đến công bằng công chính, chốc lát phân phát không đồng đều, rất dễ dàng gây nên bạo loạn. Cho nên, Lý Tự muốn làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Tạ bệ hạ. Nghe được Lý Tự đồng ý, hộ bộ thượng thư lúc này lại hỉ, không mình hành lễ, sau đó chậm rãi trở về vị trí bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Tự cầm lấy bên cạnh một phong mật báo, chậm rãi nói ra, đã như vậy, chấm cũng có một kiện trọng yếu sự tình, muốn cùng chư vị ái khanh cộng hưởng. Mấy ngày trước, chấm phái Bạch Khởi bọn hắn lao tới biên quan, tiêu diệt toàn bộ Sóc Phương, Lũng Hữu, Kiếm Nam, An Tây cùng Bắc Đỉnh 5 vị tiết độ sứ. Hôm qua, Bạch Khởi mấy người đến báo, hướng Tây Bắc ngũ đại biên quan địa khu, bây giờ đã đều nắm giữ tại ta đại đường chi thủ. Sở Hồng Ánh Sáng, Ngũ Trương Nguyên chờ tiết độ sứ, ít ngày nữa sau đó thuận tiện sẽ bị áp giải trở về Trường An. Lý Tự tiếng nói truyền khắp Thái Cực Điện, làm cho cả đại điện trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Ngũ đại tiết độ sứ đều bị bắt sống? Tây Bắc biên quan một lần nữa trở về đại đường trong công chế. Đông đảo đám đại thần mở to hai mắt nhìn, trong thần sắc mang theo nồng đậm khó có thể tin. Có thể một lát sau, bọn hắn nhao nhao mặt lộ vẻ cuồng hỉ, quỳ rạp trên đất, miệng bên trong cao giọng hô to, "Vậy hạ bạt tuế, các đời đại đường tiên đế hiển linh." Cách nay mấy trăm năm thời gian, Tây Bắc biên quan lại lần nữa trở về ta đại đường trong công chế. Đại đường không biết bao nhiêu ít vị quân chủ muốn thu phục biên quan, phế trừ tiết độ sứ trước. Nhưng hôm nay, vậy hạ vẹn vẹn đăng cơ mấy tháng, liền hoàn thành mấy trăm năm qua vô số tiên đế đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại. Trương Cư Chính, chỉ thấy Trương Cư Chính đứng ra, chắp tay nói ra, thần tại. Nghe chỉ, ngay hôm đó lên phế trừ Sóc Phương, Lũng Hữu, Kiếm Nam, An Tây, Bắc Đỉnh ngũ đại tiết độ sứ trước. Từ nay về sau, ta đại đường Tây Bắc ngũ đại biên quan không còn cần tiết độ sứ trấn thủ. Lý Tự lúc này hạ chỉ nói, thần tuân chỉ. Chương 63, quốc vận tăng vọt, hệ thống thăng cấp. Người đăng, Hảo Vô Tâm ban bố xong thánh chỉ sau. Lý Tự lúc này đứng dậy, cũng không quay đầu lại nói ra, bài triều. Cùng tiến bệ hạ. Một đám đại thần nhao nhao cúi đầu bái xuống. Theo Lý Tự rời đi Thái Cực Điện, bọn hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thần sắc lộ ra vô cùng hưng phấn. Tính cả trước đó phế trừ Hà Tây tiết độ sứ, bây giờ thập đại tiết độ sứ bên trong, đại đường đã thu hồi thứ 6. Chỉ còn lại có Phạm Dương, Linh Nam chờ 4 vị tiết độ sứ. Chốc lát đem bọn hắn thuận lợi giải quyết, như vậy thật là liền hoàn thành mấy trăm năm qua đều không người làm đến hành động vĩ đại. Hiện nay, bệ hạ chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian. Nghĩ tới đây, quần thần không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, bệ hạ thật là ta đại đường trung hưng chi chủ. Bọn hắn mang theo hưng phấn thần sắc rời đi Thái Cực Điện. Một bên khác, bệ hạ, ngài có thể là muốn trở về Trường Sinh Điện phê duyệt tấu chương. Lúc này, một bên gần hầu hạ thái giám đông nhiên thấp giọng hỏi thăm. Lý Tự suy nghĩ một chút, sau đó nói, không trở về Trường Sinh Điện, chân muốn đi trước Di Hòa Điện một chuyến. Tính toán thời gian, mình giống như cũng có một đoạn thời gian không tới Di Hòa Điện, vẫn an Mai Nhi các nàng. Trước đó là bởi vì chính vụ bận rộn, nhưng bây giờ, hắn thiết lập nội các, chỉ cần có Trương Cư Chính tại, trừ phi là gặp phải một chút cực kỳ khó giải quyết sự tình, bằng không thì đồng dạng việc nhỏ, căn bản cũng không cần hắn đến nhọc lòng. Nếu như thế, hôm nay vô sự, Câu Lan nghe hát, là gần hầu hạ thái giám cung kính đứng thanh. Sau đó, hắn vung vẩy trong tay phất trần, đối với đằng sau đi theo một tên tiểu thái giám phân phó nói, nhanh đi Di Hòa Điện, bẩm báo 4 vị tiểu chủ. Liền nói bệ hạ bãi giá Di Hòa Điện. Là ngay sau đó, tên kia tiểu thái giám một đường chạy chậm, hướng đến Di Hòa Điện phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, khi biết được bệ hạ muốn tới Di Hòa Điện tin tức, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ có chút cao hứng, lúc này an bài người chuẩn bị ăn trưa. Các nàng mình cũng đi trang điểm một phen. Một lát sau, Lý Tự đi vào Di Hòa Điện, gặp qua bệ hạ. Bình thân a, tại chấm trước mặt, các ngươi không cần như thế câu nệ. Lý Tự phất phất tay. Hắn nhìn đến Mai Nhi, phát hiện các nàng hôm nay đều mặc lấy riêng phần mình màu sắc khác nhau quần áo, có màu hồng, có màu tím, lại phối hợp lộng lẫy phối sức, cùng trên mặt áp dụng son phấn tinh xảo dung mạo, để Lý Tự đông cảm giác cảnh đẹp ý vui. Các ngươi tất cả giải tán đi. Lý Tự để những cung nữ kia thái giám lui xuống trước đi. Rất nhanh, toàn bộ Di Hòa Điện liền chỉ còn sót lại mấy người bọn họ. Thế nào? Các ngươi ở đến đã quen thuộc chưa? Lý Tự ngồi xuống, cười hỏi. Hồi bệ hạ, rất tốt. Đó là. Mai Nhi hơi đỏ mặt, muốn nói lại thôi nói. Lúc này, một bên tuổi tác nhỏ nhất Cúc Nhi thấy được nàng cái dạng này, nhịn không được che miệng cười trộm. Mai Nhi tỷ, ngươi hôm qua cái không phải vừa nói với chúng ta qua sao? Làm sao tại trước mặt bệ hạ lại không dám nói? Ta nào có a. Mai Nhi nghe vậy, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng giải thích. Hi hi, Mai Nhi tỷ, đừng trang. Lúc này, trong tứ nữ bài danh thứ ba Trúc Nhi cũng che miệng khẽ cười nói, ngươi hôm qua còn nói đây hậu cung có chút vắng vẻ, nếu như bệ hạ lại chọn một chút tỷ muội đi theo chúng ta liền tốt. Đó là. Lời này của ngươi chúng ta có thể đều nhớ đâu. Còn lại tam nữ cũng nhao nhao trêu ghẹo nói. Nhìn đến một màn này, Lý Tự cười cười, phản phất trở về lúc trước hắn vừa xuyên qua tới thời gian. Lúc kia, các nàng ba cái tốt giống cũng là dạng này, tổng yêu đùa tính cách ngại ngùng thẹn thùng Mai Nhi. Mỗi khi Mai Nhi bị mấy cái này nha đầu trêu ghẹo thì đều sẽ lôi kéo Lý Tự để hắn chỗ dựa. Lý Tự kiếp trước từ nhỏ phụ mẫu đều mất, tại phúc lợi viện lớn lên, sau đó tại một lần đụng đại vận vừa ý bên ngoài xuyên biệt. Bây giờ, ngược lại là tại trên người các nàng tìm được một tia đã lâu ấm áp. Đi mấy người các ngươi nha đầu, chỉ biết khi dễ Mai Nhi. Bất quá đây cũng là chấm sơ sẩy, quên các ngươi tại đây trong hậu cung, không có mấy người có thể nói chuyện. Lý Tự vừa nói xong, trong đầu hắn liền hồi tưởng lại kiếp trước một chút trò chơi, thế là linh quang chợt lóe, mở miệng nói, vậy dạng này à? Chấm cho các ngươi muốn mấy cái, ngày bình thường có thể cho hết thời gian giải trí trò chơi, thế nào? Nghe vậy, các nàng rõ ràng có chút hưng phấn đứng lên, đồng loạt hỏi, bệ hạ, là trò chơi gì a? Ấn cái trò chơi này chấm mệnh danh là đấu địa chủ yếu là ba người chơi, cùng loại lá bài một loại trò chơi. Nó phân chia một cái địa chủ cùng hai cái nông dân, mỗi người 17 tấm bài, địa chủ bài so nông dân nhiều, chừng 20 tấm. Đương nhiên, cái trò chơi này bốn người cũng có thể chơi, bất quá mỗi người chỉ có 13 tấm bài. Lý Tự đại khái nói ba bốn loại kiếp trước cờ bài loại trò chơi, tỉ như đấu địa chủ, lang nhân giết, ai là nội ứng. Hắn vừa nói đồng thời, còn vừa không quên cho các nàng giảng giải quy tắc trò chơi. Sau khi nghe xong, tứ nữ không khỏi có chút kích động. Tốt mới lại trò chơi a. Các nàng trước kia chưa từng có nghe nói qua. Vậy hạ quả nhiên lợi hại, vậy mà phát minh chơi vui như vậy tân trò chơi. Ngay sau đó, Lý Tự mệnh thiếu phủ giám chế tạo mấy phó lá bài, đồng thời tự mình chỉ điểm các nàng chơi như thế nào. Sau nửa canh giờ, tứ nữ đông nhiên liền chơi nghiện. Lý Tự ở bên cạnh nhìn một hồi, phát hiện tất cả đều là tính cách ngại ngùng thẹn thùng Mai Nhi thua nhiều nhất. Trong tay nàng lựu đạn tựa như là không cần tiền đồng dạng, mãnh liệt đi đồng đội trên thân ném, chỉ chốc lát trên mặt liền dán đầy tờ giấy. Trong lúc nhất thời, di hòa điện bên trong bầu không khí vô cùng hòa hợp, thậm chí có chút vui sướng. Lý Tự nhìn đến một màn này, trong lòng cũng đồng dạng có chút vui vẻ. Đột nhiên, hắn phát giác được trên người mình quốc vận đột nhiên tăng vọt, thiên tử luyện khí thuật điên cuồng vận chuyển. Đây là, chẳng lẽ là bởi vì ngũ đại tiết độ sứ bị mình hạ chỉ phế trừ, cho nên dẫn đến thuộc về bọn hắn đại đường quốc vận một lần nữa trở về đến ta trên thân. Lý Tự hai đầu lông mày lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đây không lâu, đại đường thế cục thuộc về là các nơi phiên trấn các cứ, biên quan 10 đạo đều bị tiết độ sứ cầm giữ, dẫn đến đại đường quốc vận phân liệt. Bây giờ lục đại tiết độ sứ bị hắn phế trừ, mà trên người bọn họ đại đường quốc vận tự nhiên cũng liền một lần nữa hội tụ đến Lý Tự nơi này. Mai Nhi, các ngươi lời đầu tiên mình chơi, chớ còn có chút sự tình cần xử lý một chút. Lý Tự nói câu, trực tiếp đứng dậy đi ra di hòa điện. Thấy thế, trong lòng các nàng mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là lựa chọn không đi quấy rầy Lý Tự. Mà đúng lúc này, Lý Tự trong đầu đột nhiên vang lên một đạo cơ giới âm thanh, ken kiểm tra đến túc chủ trên thân quốc vận tăng gọn, phù hợp hệ thống thăng cấp điều kiện. Hệ thống thăng cấp bên trong, DS, một chương này không biết mọi người có thích hay không nhìn, có thể hay không cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao tác giả mẹ đơn thân độc thân đến nay, không thế nào biết viết tình cảm dây, nhưng là lại cân nhắc đến là hoàng đế lưu, khẳng định phải có hậu cung mới được. Các vị đại lao miễn cưỡng nhìn một chút ra, nếu như cảm thấy có ghi không được khá địa phương có thể bình luận, tác giả sẽ sửa tới, chủ đánh đó là một cái nghe khuyên. Chương 64, chức năng mới, thực lực phản hồi. Toàn biên đột phá. Người đăng, hảo vô tâm kèn thăng cấp thành công. Một giây sau, hệ thống âm thanh ngay tại hắn bên tai vang lên nói, "Ấn hệ thống thăng cấp." Lý Tự vừa trở về trường sinh điện, liền nghe đến trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Không biết lần này thăng cấp sau đó, hệ thống sẽ có cái gì tân cải biến. Hắn tự lẩm bẩm. Tựa hồ là nghe được Lý Tự nghi hoặc, hệ thống âm thanh lần nữa truyền đến, "Ken, hệ thống lần này thăng cấp, hết thảy tiến hành hai cái phương diện cải biến. Thứ nhất, hoàn thiện rút thưởng cùng triệu hoán nhân vật chế độ. Túc chủ mỗi lần rút thưởng đoạt được vật phẩm, đem hoàn toàn loại bỏ thế tục giới vật phẩm, nói một cách khác, ngài sẽ không lại rút chúng hoàng kim bạch ngân loại hình vật phẩm. Mặt khác, khi túc chủ tiến hành nhân vật triệu hoán thì sẽ có nhất định xác suất sẽ thu hoạch được nên nhân vật tại khi còn sống thì chỗ mang theo thuộc hạ, xác suất sẽ theo triệu hoán số lần đẳng cấp mà để thăng. Cái thứ hai, hệ thống tân tăng thực lực phản hồi công năng. Túc chủ tu vi mỗi một lần đột phá, hệ thống đều sẽ đem đột phá 50 lực lượng, phản hồi cho ngài triệu hoán đi ra tất cả nhân vật. Cụ thể hấp thu trình độ, xem đối phương tiên phú và tư chất mà định ra. Trái lại nói, triệu hoán nhân vật nếu như đột phá, cũng tương tự sẽ phản hồi tu vi nhất định cho túc chủ. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Tự sau khi nghe xong, thần sắc cổ quái. Ta đi. Hệ thống vậy mà chỉnh xuất cái thực lực phản hồi công năng. Đây không phải liền là cùng loại với kiếp trước vong du bên trong, người chơi khế ước sủng vật hình thức sao? Bất quá duy nhất khác biệt chính là, triệu hoán nhân vật có thể hay không hoàn toàn hấp thu đây 50 còn phải xem hắn tự thân tư chất thiên phú. Có chút ý tứ. Thế là, Hắn lúc này không do dự nữa, trực tiếp vận chuyển thiên tử luyện khí thuật, bắt đầu luyện hóa đại đường đột nhiên tăng gọi quốc vận. Ao ngoong. Một giây sau, Lý Tự bên ngoài thân nổi lên từng trận màu vàng nhạt là hào quang. Chỉ thấy chung quanh hư không bên trong, càng là có một tầng vô hình quốc vận ngưng kết, giống như thực chất hóa đồng dạng, lơ lửng tại hắn toàn thân. Vô cùng vô tận quốc vận hóa thành long ảnh, vây quanh hắn xoay quanh bay lượn. Tại những này quốc vận kích thích dưới, Lý Tự thiên tử luyện khí thuật tăng lên điên cuồng, rất nhanh liền đột phá đến tầng thứ nhất đại thành. Cùng lúc đó, tại thiên tử luyện khí thuật đề thăng một mấy mắt, trên người hắn tu vi cũng theo đó đột phá, trong chớp mắt liền đi tới tứ trọng thiên thần thoại. Vậy mà đây vẫn chưa xong. Rất nhanh, Lý Tự lần nữa đột phá, thình lình đã là ngũ trọng thiên thần thoại. Một cỗ khủng bố vô biên uy áp từ trên người hắn phát ra, quét sạch toàn bộ trường sinh điện. Cỗ uy áp này mạnh mẽ, thậm chí liền tại bên ngoài tuần tra cấm vệ quân cảm ứng được, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Thật mạnh, chẳng lẽ là bệ hạ đang bế quan? Trong lòng mọi người khiếp sợ. Mà tại một bên khác, nội các, Trương Cơ chính nguyên bản cùng mấy tên nội các thành viên tại thương nghị như thế nào xử phạt những cái kia không làm quan viên địa phương. Trong lúc bất chợt, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt liền từ nhị trọng thiên thần thoại đột phá đến tam trọng thiên thần thoại, đồng thời một đường thẳng tới tam trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách đột phá cảnh giới tiếp theo chỉ có cách nhau một đường. Ta đột phá. Thấy thế, Trương Cơ chính rõ ràng sửng sở, rất nhanh liền kịp phản ứng. Là bệ hạ. Hắn trong nháy mắt đoán được cái gì, nhìn về phía trường sinh điện phương hướng, thầm nghĩ trong lòng. Không chỉ là Trương Cơ chính, liền ngay cả thân ở Thái Y viện Lý Thời Chân, tu vi cũng đồng dạng đột phá đến nhị trọng thiên thần thoại. Lý Thời Chân nguyên bản cầm một phần toa thuốc cổ xưa, đang rơi vào trong trầm tư. Nhưng tu vi bỗng nhiên tăng gọn, nhất thời làm hắn toàn thân chấn động, tỉnh táo lại, ngẩng đầu hướng cung môn nhìn lại. Không bao lâu, hắn lại cúi đầu nhìn đến trong tay phương thuốc, trong đầu đột nhiên xuất hiện một chút tân kiến giải. Nguyên lai, còn có thể dạng này dùng a. Lão hủ đã hiểu. Cùng lúc đó, Sóc Phương, Oanh Viên Tiên Cương đồng dạng mở hai mắt ra, trên thân bộc phát ra một cỗ so trước đó càng cường đại hơn khí thế. Tứ trọng tiên thần thoại. Cỗ này khủng bố khí tức, không ngừng để bốn phía hư không rung động, phản phất không chịu nổi hắn tồn tại đồng dạng. Mà tại dưới chân hắn, một cái vô hình thiên địa lĩnh vực chậm rãi triển khai, bao phủ lại phương biên hơn nghìn dặm phạm vi. Tại đây lĩnh vực bên trong, ẩn chứa kỳ dị nào đó quy tắc, phản phất viên thiên cương đó là phiến thiên địa này chỗ thể. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể điều động đất trời bốn phía lực lượng. Ta lực tức thiên lực, ta tâm tức thiên tâm. Đây chính là võ lâm thần thoại chi uy, đủ để điều động một bộ phận thiên địa lực lượng, thậm chí có thể thay đổi một phương thiên địa quy tắc. Kiếm năm đạo, Bạch Khởi thân thể bốn phía, thình lình bị một tầng huyết vụ đẩy trời tràn ngập. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn khủng bố sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ẩn ẩn hóa thành từng đạo dữ tợn hư ảnh, quay chung quanh tại hắn xung quanh. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, một thanh màu đỏ máu bảo đao lơ lửng giữa không trung, toàn thân tản ra ngập trời hung lệ chi khí, phản phất giống như ma thần binh khí đồng dạng, tràn đầy hủy diệt cùng tử vong hương vị. Sát lục chi đao. Chuôi đao này chính là Bạch Khởi từ thổ phồn vương đỉnh bên trong cướp đoạt mà đến, vốn chỉ là bán thành phẩm. Bây giờ, theo hắn đột phá tam trọng thiên thần thoại, tự nhiên mà vậy đi theo tấn thăng làm thần binh. Một thanh chân chính thần binh. Cơ hội trong cùng một lúc, phàm là bị Lý Tự triệu hoán đi ra nhân vật, bất kể là ai, tu vi chí ít đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Viên Tà Tông, đột phá nhị trọng thiên thần thoại. Tào Chính Thuần, đột phá nhị trọng thiên thần thoại. Độc Cô Cầu Bại, đột phá nhị trọng thiên thần thoại. Liền ngay cả trước đó chỉ là tuyệt đỉnh nhất phẩm biên bần, cũng tại lúc này thành công đột phá võ lâm thần thoại chi cảnh. Bất quá là nhất trọng thiên mà thôi. Từ đó, Lý Tự dưới trướng hết thảy có 9 vị võ lâm thần thoại, trong đó phần lớn đều là tại nhị trọng thiên. Người mạnh nhất chính là Bất Lương Soái Viên Thiên Cương, đạt đến tứ trọng thiên thần thoại, thực lực gần với Lý Tự. Ngoại trừ mấy người bọn họ, Cẩm Y Vệ, Đại Tuyết Long Kỵ chờ binh sĩ, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lúc này, Trường Sinh Điện, Lý Tự ngồi ngay ngắn ở Trường Sinh Điện bên trong. Trên người hắn quốc vận nồng đậm tới cực điểm, hóa thành mây mù lở lở, càng có 9 cái màu vàng nhạt long ảnh vờn quanh tứ phương, đem hắn cả người phụ trợ, tựa như trong truyền thuyết thần thoại thiên đế đồng dạng. Hô Lý Tự chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy cái kia đen kịt chỗ sâu trong con người, thình lình hiện ra từng tia từng sợi y mang, phản phất có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Đáng tiếc, còn kém một điểm mà thôi. Hắn thấp giọng nói ra. Nương theo lấy dưới trướng hắn nhân vật thực lực để thăng, Lý Tự đồng dạng thu hoạch được một bộ phận phản hồi. Chỉ tiếc, những này phản hồi còn chưa đủ lấy để hắn lần nữa đột phá, mới chỉ là tăng lên tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Xem ra, càng về sau cảnh giới, thì càng khó để thăng. Lý Tự lắc đầu, ngược lại là không có thất lạc. Bởi vì lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Dù sao, dựa theo hắn dự đoán, chờ giải quyết triệt để còn lại 4 vị tiết độ sứ, hẳn là liền đầy đủ hắn đột phá đến lục trọng thiên thần thoại. Nếu như còn chưa đủ nói, vậy liền chiếm đoạt Cửu Châu đại lục rất nhiều tiểu quốc, lấy bọn hắn quốc vận làm dẫn, gia trì đại đường đế quốc. Lý Tự trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Phải biết, Cửu Châu đại lục không ngừng đại đường đế quốc một quốc gia, còn có Kim Trướng Hán quốc, Phù Tang, Cao Ly, Bách Việt. Chờ chút, trong bọn họ cũng có một chút quốc gia là trên danh nghĩa thần phục với đại đường, trở thành đại đường nước phụ thuộc. Nhưng bọn hắn sau lưng đang suy nghĩ gì, vậy liền không được biết rồi. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đã kiếp trước cái kia đại đường vô pháp quét ngang thiên hạ chư quốc, như vậy một thế này, liền để hắn đến. Chương 65, Triệu Hoán Diễm Linh Cơ, hùng bá, một vạn bạch mã nghĩa thoảng. Người đăng, hảo vô tâm hệ thống, trao đổi lần 3 cao cấp triệu hoán. Đột nhiên, Lý Tự lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua mình bảng thuộc tính, sau đó mở miệng nói,
Ken thành công khấu trừ 300 V đút điểm danh vọng trị, đang tiến hành cao cấp triệu hoán. Triệu hoán thành công. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán nhân vật, Hùng Bá, nhị trọng thiên thần thoại. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán nhân vật, Diễm Linh Cơ, tam trọng thiên thần thoại. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán nhân vật, Công Tôn Toản, tuyệt đỉnh nhất phẩm. Ken, chúc mừng túc chủ phát động sát suất, thu hoạch được một V đút tên Bạch Mã Nghĩa Tổng, phiên bản nâng cấp. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Khi Lý Tự nghe được hệ thống giới thiệu thì khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ nụ cười. Có chút ý tứ, không nghĩ tới, vậy mà lại triệu hồi ra mấy vị này nhân vật đến. Hùng Bá cũng không cần nói, xuất từ phong vân thế giới, một tay sáng tạo ra tung hoành toàn bộ võ lâm thiên hạ hội. Hùng Bá thực lực vô cùng cường hãn, tạm giã tâm mừng mừng, tâm ngoan thủ lạc, không tin bất luận kẻ nào, cho dù là người thân nhất nữ nhi, hắn cũng có chỗ giữ lại. Đồng thời, hắn mưu toan lấy thiên hạ hội đến xưng bá toàn bộ võ lâm, đáng tiếc cuối cùng không địch lại mệnh số, thua ở phong vân hai người trong tay. Hùng Bá sư tổng tam tuyệt lão nhân, cả đời sở học võ học càng là nhiều đến dọa người. Tam phân quy nguyên khí, phong thần thối, bài vấn trưởng, thiên sương quyền, thậm chí còn có càng hơn tam tuyệt võ học một bậc tam phân thần chỉ. Nhiều như vậy võ học, có thể nói là Lý Tự dưới trướng, trước mắt nắm giữ được nhiều nhất một cái. Về phần Diễm Linh Cơ, đồng dạng không thể khinh thường. Nàng đến từ thiên hành cựu ca thế giới. Phải biết, thiên hành thế giới bên trong thế nhưng là có kiếm hồn, vong linh, cương thi, cổ độc chờ chút khủng bố tồn tại. Không chỉ có như thế, thậm chí tại thượng cổ thời điểm, thiên hành thế giới vẫn tồn tại có cựu thiên huyền nữ, hỏa thần trúc dùng chờ thượng cổ đại thần. Bởi vậy có thể thấy được, một phương thế giới này cơ hồ đã thoát ly phổ thông thế giới, có thể so với bình thường tiên hiệp thế giới. Mà Diễm Linh Cơ bản thân, truyền thừa đó là hỏa thần trúc dung hàng loạt võ học, có thể khống chế thiên hạ hỏa diễm cho mình dùng. Thủ đoạn này không khác cùng loại tiên thần đồng dạng, đồng thời cũng làm cho Diễm Linh Cơ thực lực trở nên càng mạnh. Nghĩ đến đây, Lý Tự lúc này mở ra bọn hắn kỹ càng giới thiệu. Tính danh: Hùng Bá, tuổi tác 49 tuổi, tu vi nhị trọng thiên thần thoại võ học, tam phân quy nguyên khí, tam phân thần chỉ, tam nguyên quy nhất, phong thần thối, bài vân trưởng, thiên sương quyền thân phận, thiên hạ hội bang chủ độ trung thành 100 đánh giá, làm người tâm ngoan thủ lạn, tạm giã tâm mừng mừng, cho dù đối mặt đã biết mệnh số, cũng muốn tự tay đem đánh vỡ, đáng tiếc cuối cùng nhân lực không thể thắng thiên. Tính danh: Diễm Linh Cơ, tuổi tác 27 tuổi, tu vi tam trọng thiên thần thoại võ học, trúc dung thần quyết, hỏa mỹ thuật, hỏa thần bí thuật, xích diễm pháp trận thể chất, hỏa hành linh thể thân phận, bách việt thánh nữ, hỏa thần chuyển thừa giả, lưu sa một thành viên độ trung thành 100 đánh giá, nhìn như ôn nhu, thực tế ngoài mềm trong cứng, điều khiển hỏa diễm bên dưới có thể vượt cấp diệt sát tứ trọng thiên thần thoại, mặc dù lại cường giả cũng không phải không thể địch. Tính danh: Bạch Mã Nghĩa Tổng, chủ tướng Công Tôn Toản, tuyệt đỉnh nhất phẩm, nhân số 1 vạn người, phiên bản nâng cấp, thực lực đều tại tam phẩm sơ kỳ trở lên. Xuất tử tam quốc thế giới đánh giá, cực kỳ am hiểu kỵ xạ tác chiến, đối mặt người hồ thì chỉnh thể chiến lực có thể tăng gấp đôi. Ông ngong thư không mặt ngoài liệt khai một cái khe, ngay sau đó hai nam một nữ, ba đạo thân ảnh chậm rãi từ sâu trong hư không đi ra. Bên trái là một tên thanh niên nam tử, người xuyên màu trắng bạc áo giáp, toàn thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí, phảng phất chinh chiến vô số. Bên phải tức là một người trung niên nam tử, hắn hình thể khôi ngô, người xuyên một bộ màu đậm trường bào, ánh mắt lạnh lùng, cho người ta một cỗ không giận tự uy cảm giác, toàn thân tràn ngập cảm giác áp bách. Mà cuối cùng nữ tử kia tức là một tên mỹ mạo động lòng người tuyệt đại giai nhân, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại nắm giữ khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại phương hoa, nhất là trên thân loại kia hỏa diễm cùng vũ mị sen lẫn khí tức, làm cho người nhịn không được xuất hiện sợ hãi. Xa xa nhìn lại, tựa như một đám lửa đang thiêu đốt, mỹ lệ kinh diễm. Bái kiến bệ hạ. Đây ba đạo thân ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói ra. Bình thân. Lý Tự khẽ bước cằm, sau đó đem ánh mắt rơi vào Diễm Linh Cơ trên thân. Rất mạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diễm Linh Cơ trên thân cái kia cố nồng đậm kỳ dị hỏa diễm ba động. Người bình thường nếu là thật sự cùng nàng chiến đấu đứng lên, chỉ cần bị nàng để mắt tới, trong nháy mắt hẳn phải chết không nghi ngờ. Điều này không khỏi làm cho Lý Tự xác định đối phương chỗ thiên hành thế giới là một phương hoàn toàn siêu việt võ hiệp thế giới. Chỉ là không biết Diễm Linh Cơ phải chăng gặp qua hỏa thần trúc dung những cái kia thượng cổ đại thần. Nghĩ tới đây, hắn hỏi sự nghi ngờ này. Diễm Linh Cơ nghe vậy lại là lắc đầu, bệ hạ, ta cũng chưa gặp quá hỏa thần đại nhân. Không hơn trăm càng chư trong trại, xác thực lưu truyền một chút liên quan tới hỏa thần đại nhân điện tịch, nhưng đều là vụn vặt ghi chép. Diễm Linh Cơ nghiêm túc nói. Như vậy phải không? Lý Tự sắc mặt như thường, cũng không có xuất hiện vẻ thất vọng gì. Hai người các ngươi tạm thời liền nút trong bóng tối a. Về phần Công Tôn Toản, ngay sau đó Lý Tự quay đầu nhìn về phía Công Tôn Toản, trầm ngâm một lát sau tiếp tục nói, ngươi cùng ngươi dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng tạm thời trước lưu tại Trường An, chấm đằng sau đối với ngươi có an bài khác. Đã Bạch Mã Nghĩa Tổng đối mặt người hồ lúc tác chiến, chiến lực có thể gấp bội, như vậy điểm này Lý Tự cũng phải hảo hảo lợi dụng một chút mới được. Tuân chỉ. Công Tôn Toản chắp tay lĩnh mệnh. Một giây sau, Hùng Bá cùng Diễm Linh Cơ hai người cũng đúng Lý Tự chắp tay hành lễ, sau đó liền biến mất tại Trường Sinh Điện bên trong. Thấy thế, Lý Tự cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là túi đầu xử lý lên trên mặt bàn nội các đệ trình đi lên tấu chương. Về phần đại đa số tấu chương bên trên, chương cư chính đã đơn giản xử lý một phen. Chỉ cần Lý Tự gật đầu đồng ý, liền có thể bên dưới phát đến các đạo châu phủ bên trong, để nơi đó quan viên chấp hành liền có thể. Bởi vậy, đối với Lý Tự mà nói, xử lý những sự vụ này cũng không có hao phí quá nhiều tinh lực. Một ngày qua đi, bệ hạ, cẩm ý vệ viên đại nhân cầu kiến. Chỉ thấy một tên gần hầu hạ thái giám chậm rãi đi đến Lý Tự bên cạnh, cung kính nói ra: "Viên Bân, truyền cho hắn vào đi." Lý Tự ngẩng đầu, thả ra trong tay bút mực. Là rất nhanh, người xuyên một bộ phi ngư phục Viên Bân liền đi vào trường sinh điện, đi vào Lý Tự trước mặt. "Thần, tham kiến bệ hạ." "Đứng lên đi." "Cẩm ý vệ tiến triển như thế nào?" Lý Tự có chút đưa tay, đông nhiên mở miệng. Hắn coi là Viên Bân lần này đến đây, là Cẩm ý vệ có thu hoạch, chuẩn bị lý bẩm báo cho mình. Nhưng ai biết Viên Bân sau đó nói, lại để sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. "Bệ hạ, hai ngày trước, Tương Tây đạo Cẩm ý vệ phân bộ, có mấy danh thử bách hộ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Căn cứ Ngô Tác điều tra phát hiện, bọn hắn trước khi chết đều là bị người hạ thi độc." Viên Bân ngữ khí nghiêm túc, mang theo một tia băng hàn. Chương 66, giao trách nhiệm thiên hạ tông phái, nộp lên danh sách. Người đăng, Hảo Vô Tâm nghe vậy, Lý Tự sắc mặt có chút âm trầm, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. "Cẩn thận nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Là Viên Bân vội vàng đáp ứng, sau đó chậm rãi mở miệng giảng thuật đứng lên. Từ khi hắn phục Lý Tự chi mệnh, tại đại đường cảnh nội thành lập Cẩm Ý vệ, đồng thời tiếp quản các đạo truy bắt nghiện ngục vụ án. Mới đầu, Cẩm Ý vệ tiến triển 10 phần thuận lợi. Thậm chí nơi đó quan viên đối với Cẩm Ý vệ còn có chút phối hợp, cơ hồ không có cái gì chống cự, trực tiếp giao quyền. Mà liên tại trước mấy ngày, Tương Tây đạo Cẩm Ý vệ phục mệnh phái người hướng nơi đó Võ Lâm tông phái, thu lấy một tháng một lần thuế má thì lại gặp đến đối phương chống lại. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn đả thương đến đây thu lấy thuế má Cẩm Ý vệ, thậm chí nói quát không biết ngượng nói ra. Nếu như muốn thu bọn hắn thuế má, liền để tọa trấn Tương Tây đạo Cẩm Ý vệ thiên hộ đến. Đại đường 40 chỉ nói, mỗi một đạo đều từ một tên Cẩm Ý vệ thiên hộ đến tọa trấn. Mà những người này, tất cả đều là Viên Bân kiếp trước thủ hạ, cũng chính là Lý Tự triệu hoán cái kia 5 vạn tên Cẩm Ý vệ thành viên. Dù sao, một thế này đại đường địa vực bao la, chỉ dựa vào hắn triệu hoán đi ra 5 vạn người, còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế. Thế là, Viên Bân liền hướng Lý Tự đưa ra, hy vọng có thể hướng ra phía ngoài khuyết trương chiêu Cẩm Ý vệ thành viên ý nghĩ. Lý Tự sau khi nghe được, cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Cẩm Ý vệ nhân số càng nhiều, đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng coi là một chuyện tốt. Mà Viên Bân cũng không có để hắn thất vọng, vẹn vẹn nửa tháng, liền đem Cẩm Ý vệ từ trước kia 5 vạn người, mở rộng đến gần 10 vạn. Dưới trướng nhiều người, Viên Bân tự nhiên muốn biểu hiện một phen. Thế là, hắn liền hạ lệnh, để đại đường các đạo Cẩm Ý vệ thu lấy Võ Lâm tông phái hẳn là nộp lên cho triều đình thuế má. Đại đường từ kiến quốc đến nay, liền có rõ ràng quy định. Võ Lâm tông phái không phải dân gian bách tính, hàng năm giao nạp thuế má tự nhiên cũng cùng bách tính không giống nhau. Bách tính hàng năm chỉ cần giao nộp một lần thuế má, đoạn thời gian trước sửa đổi vì 2 lần. Có thể Võ Lâm tông phái khác biệt, bọn hắn mỗi tháng đều cần hướng triều đình nộp lên trên một bộ phận thuế má, đồng thời giao nạp vẫn là lấy tài nguyên tu luyện làm chủ. Mà những này thuế má nộp lên trên về sau, tự nhiên là trở thành triều đình bồi dưỡng quân đội nguồn gốc. Vài chục năm nay, bởi vì đời trước tiên đế không làm, dẫn đến nguyên bản liền chống cự giao nạp thuế má Võ Lâm tông phái, dứt khoát trực tiếp liền từ chối giao nộp. Có thể Viên Bân khác biệt, hắn thân là Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ, với lại rất được Lý Tự tín nhiệm, khẳng định nghĩ đến thay bệ hạ phân ưu. Thế là, liền phát sinh 2 ngày trước sự tình. Khi Lý Tự nghe được Viên Bân sau khi nói xong, mặt không biểu tình, ngón trỏ tay phải không ngừng tại bàn bên trên đập. Tốt rất tốt. Chấm không nghĩ tới, bây giờ lại còn có Võ Lâm tông phái dám cùng triều đình đối nghịch, xem ra là chấm đối bọn hắn quá nhân từ. Lý Tự thanh âm bên trong để lộ ra rét lạnh sắc ý. Võ Lâm tông phái hướng triều đình giao nạp thuế má, đây là đại đường kiến quốc đến nay một mực không thay đổi thiết luật. Với lại, cho dù là giang hồ trong võ lâm cao cấp nhất thế lực, cũng nhất định phải tuân thủ đại đường đầu quy củ này. Thuế má, ở trong đó phú, ý cùng là phụ thuộc phụ. Hắn ngụ ý nói đúng là triều đình cho phép võ đạo cường giả sáng tạo thế lực, thậm chí tuyển nhận đại đường bách tính làm đệ tử. Có thể những người này muốn trở thành đại đường phụ thuộc, nhất định phải dựa theo triều đình quy củ làm việc. Hiện nay, những tông phái này cũng dám công nhiên khiêu khích triều đình, không ngừng công nhiên từ chối giao nộp thuế má, hơn nữa còn giết hại số liệu Cẩm Ý vệ. Lý Tự trong đôi mắt sát cơ hiện. Cẩm Ý vệ là phụng hắn mệnh lệnh thành lập, đại biểu cho hắn vị này đại đường thiên tử mặt mũi. Bây giờ bị giết, chẳng phải là đang đánh hắn mặt? Cùng loại từ chối giao nộp thuế má sự tình, còn có rất nhiều sao? Lý Tự ngữ khí lạnh như băng nói. Hồi bẩm bệ hạ, có. Viên Bân vội vàng túi lầu đáp, ngoại trừ Tương Tây đạo bên ngoài, cái khác đạo cũng đều xuất hiện cùng loại tình huống, đồng thời đều cùng nơi đó Cẩm Ý vệ phát sinh xung đột. Mặt khác, trong võ lâm những cái kia đỉnh tiêm đại phái, đối với việc này coi như nhìn không thấy, toàn bộ đều đóng cửa không ra. Thư Lý Tự cười lạnh một tiếng, đã bọn hắn không muốn giao nạp thuế má, vậy liền đi chết tốt. Đại đường cho phép bọn hắn sáng tạo thế lực, thậm chí lưu lại tự thân võ đạo truyền thừa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn hắn liền có thể ngự trị tại đại đường bên trên. Người đến, chuyên nội các thủ phụ Trương Cư Chính, Bất Lương Soái Viên Thiên Cương vào cung yết kiến. Là không bao lâu công phu, Trương Cư Chính cùng Viên Thiên Cương liền đi tới Trường Sinh Điện bên trong. Rất nhanh, Viên Bân đem việc này cùng hai người nói một lần. Bệ hạ, triều đình thuế má nhất định phải đoạt lại. Đây không chỉ có việc quan hệ triều đình mặt mũi, còn quan hệ đến đại đường hưng suy. Trương Cư Chính nghe xong Viên Bân nói, sắc mặt trịnh trọng, trầm giọng nói ra, đã những tông phái này không biết điều, thần đề nghị bệ hạ có thể tập hợp thiên hạ tông phái danh sách, phàm là không tại danh sách bên trên đều là triều đình phản định. Đã vì phản định, tự nhiên có thể tru. Mặt khác, bệ hạ còn có thể mượn việc này đối với các đạo võ lâm tông phái tiến hành đại thanh tẩy, phàm là đối với ta đại đường có dị tâm giả đều có thể giết. Trương Cư Chính không hổ là nội các thủ phụ, mới chỉ là phút chốc liền nghĩ đến hàng loạt ứng đối chi pháp. Hắn nói những này tự nhiên cũng là Lý Tự muốn làm. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đứng dậy, nhìn đến trước mặt Trương Cư Chính, mở miệng nói, "Tốt, Trương Cư Chính, người sau khi trở về, lập tức để nội các nghe chỉ, giao trách nhiệm Thiên Hạ tông phái, nộp lên danh sách. Phàm là không tại danh sách bên trên tông phái thế lực, đều là triều đình phản định." "Thần, tuân chỉ." Trương Cư Chính xoay người chắp tay nói. Ngay sau đó, Lý Tự vừa nhìn về phía một bên hai người, Viên Vân, Viên Thiên Cương, thu thập Thiên Hạ tông phái danh sách chuyện này, cứ giao cho hai người các ngươi đi làm. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, cả gan cùng triều đình đối nghịch thế lực, chấm không hy vọng lại nhìn thấy bọn hắn xuất hiện tại Cửu Châu đại lục. Lý Tự thanh âm bên trong tràn đầy sắc cơ. Đã bọn hắn không nguyện ý với tư cách triều đình phụ thuộc thế lực, vậy dứt khoát toàn diện đi chết tốt. Lý Tự không quan tâm mình tại thiên hạ người trong mắt, đến tột cùng là bạo quân vẫn là minh quân. Hắn chỉ cần thế nhân thần phục liền có thể. Vô luận là cam tâm tình nguyện thần phục, hay là bởi vì sợ hai hắn thực lực mà thần phục, kết quả đối với Lý Tự mà nói, đều là giống nhau. Là đế giả, không ngừng muốn thánh minh khắp thiên hạ, tất yếu thời điểm, khi đi bá đạo thủ đoạn, mới có thể trấn áp thiên hạ. Chúng thần, tuân chỉ. Viên Thiên Cương cùng Viên Bân hai người đồng thời chắp tay nói ra. Nhất là Viên Thiên Cương. Khi hắn nghe được Lý Tự nói, không khỏi có chút tâm thần phiêu hốt. Tại thời khắc này, Viên Thiên Cương phảng phất thấy được mình vì kiếp trước cái kia đại đường, khổ tâm kinh doanh hơn 300 năm, chỉ vì bồi dưỡng được một cái đủ để kết thúc thiên hạ rối loạn đế vương. Đáng tiếc kết quả là, hắn đạt được lại chỉ là đối phương một câu nhàn vân giá hạt. Cuối cùng, vẫn là Viên Thiên Cương lấy tự thân tử vong làm đại giá, mới miễn cưỡng có thể tỉnh lại đối phương một kia tranh bá chi tâm, cũng mới chỉ là một kia thôi. Nếu như kiếp trước, mình có thể gặp phải giống bệ hạ dạng này đi bá đạo đế vương, cố gắng kết quả có thể sẽ không giống nhau. A Viên Thiên Cương nghĩ tới đây thì, không khỏi thầm than một tiếng. Ân các ngươi đi làm đi. Lý Tự cũng không biết Viên Thiên Cương lúc này ý nghĩ, hắn phất phất tay, ra hiệu mấy người lui ra. Chương 67, Cẩm Ý vệ xuất động, diệt môn. Người đăng, Hảo Vô Tâm rời đi Trường Sinh điện sau. Trương Cư Chính lúc này trở về nội các, mô phỏng một phần thánh chỉ. Mà đạo thánh chỉ này nội dung rất đơn giản, từ ngày hôm nay, vì cam đoan trưng thu các đại tông phái thuế má, dưới triều đình chỉ để Cẩm Ý vệ tập hợp các phái danh sách, hình thành trấn võ sách. Đại đường võ lâm các tông phái, nhất định phải tại thời gian 10 ngày bên trong, đem riêng phần mình tông môn bên trong tất cả thành viên danh sách giao cho nơi đó Cẩm Ý vệ tập hợp. Chốc lát phát hiện không tại danh sách bên trên võ lâm tông phái, đem coi là loạn thần tặc tử, Cẩm Ý vệ nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền lực. Đây đạo ý chỉ một khi phát ra, ngắn ngủi mấy ngày, ngay tại toàn bộ đại đường cảnh nội truyền mấy lần, lập tức để vô số người lâm vào hỗn loạn bên trong. Nhất là những cái kia võ lâm tông phái, càng là vô cùng hoảng sợ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Trương An vị kia đây là dự định đối với toàn bộ thiên hạ võ lâm động đao. Nhưng mà, ngay tại các đại tông phái thấp thỏm lo âu thời điểm, Cẩm Ý vệ đã triển khai hành động. Viên Bân sai phái ra một đám Cẩm Ý vệ tổng bộ cường giả, trong đó không thiếu khuyết có nhất phẩm đại tông sư, toàn bộ đều phân tán đến đại đường các nơi. Từ khi mấy ngày trước đây, Lý Tự tu vi tại đột phá sau đó, trong Cẩm Ý vệ cũng có không ít người đi theo nước lên thì thuyền lên, thực lực tăng nhiều. Liền ngay cả nhất phẩm đại tông sư, khoảng chừng hơn 20 tôn chi nhiều. Còn lại bên trên tam cảnh võ giả, càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy, lấy Cẩm Ý vệ bây giờ thực lực, đủ để ứng phó đủ loại đột phát sự kiện. Lại qua 3 ngày, Tương Tây đạo, Tương Tòa ẩn nấp tại trong rừng sâu núi thẳm trại, đột nhiên nên đón một đám người xuyên màu đen cẩm ý đi, lưng đeo túi xuân đao, thần sắc khắc nghiệt thân ảnh, chính là Cẩm Ý vệ. A Tương Tây ngũ quỷ trại, giết ta Cẩm Ý vệ người, lại còn dám trốn ở nơi này, thật coi ta Cẩm Ý vệ là bất tài sao? Dẫn đội tên thanh niên kia cười lạnh một tiếng, hắn chính là tọa trấn tại Tương Tây đạo Cẩm Ý vệ thiên hộ, đồng thời còn là một vị tam phẩm đỉnh phong cường giả. Mà tại phía sau hắn, tức là đứng vững lít nha lít nhít Cẩm Ý vệ tinh nhuệ, mỗi một vị thực lực, tất cả đều là ở chính giữa tam cảnh tầng thứ. Giết tên thanh niên kia vung tay lên, lập tức sau lưng Cẩm Ý vệ hóa thành một mảnh dòng lũ, vọt thẳng vào Tương Tây ngũ quỷ trong trại. Ai các ngươi là? Cũng không lâu lắm, từng đạo thê lương tiếng kêu to vang vọng cả tòa trại. Mới chỉ là nửa nén hương sau đó, nguyên bản vô cùng náo nhiệt Tương Tây ngũ quỷ trại lập tức liền trở nên âm u đầy tử khí, thây chất đầy đồng. Ngoại trừ từng cố băng lãnh thi thể bên ngoài, cũng tìm không được nữa bất kỳ vật sống tồn tại. Các ngươi lưu lại mấy người, kiểm kê Tương Tây ngũ quỷ trại tất cả tài nguyên. Còn lại người, theo ta đi nhà tiếp theo. Thanh niên phân phó nói. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó không lâu Cẩm Ý vệ tại Trương Thu thuế má thời điểm, liền có mấy nhà thế lực không phối hợp, thậm chí còn mở miệng địa mai bọn hắn. Đã dạng này, vậy trước tiên bắt bọn hắn đến lập uy. Rất nhanh, đám này Cẩm Ý vệ liền biến mất tại nơi này. Sau nửa canh giờ, Thần Đao Môn, với tư cách Tương Tây đạo hữu tên tam đại thế lực chi nhất, Thần Đao Môn có thể nói là phong quang vô hạn, trong môn càng là có tam phẩm võ giả tọa trấn. Ngày bình thường, ai không dám cho Thần Đao Môn mấy phần chút tình mọn. Liền ngay cả vài ngày trước, danh xưng là đại đường tiên tử thân tín Cẩm Ý vệ đến Trương Thu thuế má, còn không phải như vậy bị bọn hắn đánh rơi xuống núi đi. Chuyện này tại Tương Tây đạo truyền ra về sau, Thần Đao Môn đệ tử trở nên càng là ngang ngược cản rỡ, coi trời bằng vùng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ác mộng lại tới. Cẩm Ý vệ mang người giết đến tận cửa, không nói hai lời, trực tiếp huyết tẩy toàn bộ Thần Đao Môn. Thần Đao Môn vị kia tam phẩm trung kỳ lao tổ, tức thì bị Cẩm Ý vệ thiên hộ một đao chạm sát. Đợi đến bọn hắn sau khi rời đi, đây to lớn một cái Thần Đao Môn, cảnh hoang tàn khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Toàn tông trên dưới 3,579 người, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Cả tòa Thần Đao Phong đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Sau đó hơn nửa ngày bên trong, Tương Tây đạo thỉnh thoảng liền có thể truyền ra, mộ mộ môn phái bị cẩm ý vệ hủy diệt tin tức, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Đồng dạng cùng loại thảm án diệt môn, không chỉ là tại Tương Tây đạo nhất cái địa phương trình diễn, tại toàn bộ đại đường cảnh nội, nhưng phạm là công nhân từ chối giao nộp triều đình thuế má tông môn, toàn bộ đều gặp phải cẩm ý vệ tàn sát. Trong mấy ngày, đại lượng võ lâm tông phái bị cẩm ý vệ diệt môn. Mặc kệ ngươi là thế lực bình thường, vẫn là nắm giữ đại tông sư nhất lưu tông phái, chỉ cần không giao nạp thuế má, không phối hợp nộp lên danh sách, vậy liền hết thảy chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ võ lâm, người người cảm thấy bất an. Không ít tông phái nhao nhao đem mình tông môn bên trong danh sách nộp lên đến nơi đó quản hạt cẩm ý vệ trong tay. Bọn hắn sợ ở giây tiếp theo, cẩm ý vệ liền sẽ mang người giết đến tận cửa. Không chỉ có như thế, cẩm ý vệ tại một đám người trong võ lâm trong mắt cũng đã triệt để biến thành cấm kỵ một dạng tồn tại. Thậm chí còn có không ít người trong bóng tối, càng là xưng cẩm ý vệ vì triều đình nghiêm quyền, đạo phủ. Mà thân là kẻ sau màn Lý Tự, cũng bị bọn hắn mang theo bạo quân danh hiệu. Tiếp xuống mấy ngày, ở các nơi cẩm ý vệ dùng vũ lực cưỡng ép trưng thu thiên hạ tông phái danh sách thời điểm, giang hồ bên trên một đám đỉnh tiêm tông phái tại lúc này cũng đều ngồi không yên. Liền ngay cả trước đó không lâu, đột nhiên tuyên bố phong sơn không ra thiếu lâm tự, cũng bởi vì chuyện này lần nữa xuất thế. Các đại tông phái trưởng giáo nhau nhau truyền tin tứ phương, hẹn nhau tại một nơi nào đó cộng đồng thương thảo ra một cái giải quyết biện pháp. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, triều đình trưng thu thuế má hành vi không thể nghi ngờ là đã làm tức giận đến các đại tông phái danh giới cuối cùng. Nếu như lại tùy ý triều đình tiếp tục như vậy, cái kia toàn bộ thiên hạ tông phái mặt mũi chẳng phải là triệt để không còn sót lại chút gì. Bây giờ giang hồ võ lâm không còn là 1000 năm trước cái kia võ lâm, mà đại đường cũng không còn là lúc trước cái kia uy áp cửu châu đại đường đế quốc. Mặc dù trước đây không lâu triều đình giải quyết thổ phồn cùng bạch liên giáo, thậm chí phía sau còn có võ lâm thần thoại, cũng đừng quên đại đường bây giờ thiên tử cũng không phải là ngàn năm trước đại đường khai quốc thái tổ, chỉ là một cái vừa tới tuổi đời 20 Lý Tự thôi. Triều đình có võ lâm thần thoại, chẳng lẽ bọn hắn liền không có sao? Bọn hắn chỉ là bận tâm thiên hạ bách tính, cho nên lúc trước triều đình thống kê đại đường thổ địa thì mới có thể mở một mắt nhắm một mắt. Song phương nếu quả thật bạch mặt, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, kết quả cũng còn chưa biết đâu. Hiện nay triều đình lại còn muốn cho bọn hắn nộp lên danh sách, đây chẳng phải đồng đẳng với là để bọn hắn một lần nữa thần phục triều đình sao? Bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Đợt, hôm qua có thân thích đến Nam Ninh tìm ta chơi, không thể đổi mới, hôm nay sẽ bổ sung, xin thứ lỗi. Chương 68, Binh Lâm Vô Tướng Ma Tông. Người đăng, Hảo Vô Tâm Bình Dương nói. Vô Tướng Ma Tông. Một tòa âm u quỷ dị đại điện bên trong, chỉ thấy hơn 10 đạo bóng người ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Mỗi người bọn họ đều mặc lấy một kiện đen như mực trường bào, phía trên còn bắn có quỷ dị mà tà ác đồ án. Tại bọn hắn chỗ ngực, càng là có thêu một cái đầu lâu đồ án, giữ tợn phảng phất là muốn há miệng cắn xé tới đồng dạng, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Mà những người này, tất cả đều là Vô Tướng Ma Tông cao tầng trưởng lão. Mỗi một vị tu vi, chí ít đều là tại nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm đại tông sư. Chư vị, triều đình để cho chúng ta giao ra danh sách, đồng thời về sau mỗi tháng đều phải đúng hạn nộp lên trên thuế má. Đối với việc này, các ngươi thấy thế nào? Lúc này, ngồi ở giữa là tên lão giả kia mở miệng nói. Hắn giữ lại tròm râu dê rừng, hai mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Mà hắn nói chuyện âm thanh càng là khàn khàn chói tai, phản phất dạ kêu kêu to đồng dạng, cực độ khủng bố. Người này là Vô Tướng Ma Tông đại trưởng lão, nhất phẩm đỉnh phong cường giả, người giang hồ xưng vị tướng ma đao tề long. Nghe nói, hắn từng đổ diệt mấy bạn người, chỉ vì tế luyện ra một thanh cựu chuyển linh binh, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Vì thế, một chút chính đạo cường giả nhiều lần muốn phục sát hắn, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn chạy thoát. Mà tại lão giả phía dưới, một tên dáng người khôi ngô trung niên nam tử, đang nghe hắn nói thì, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, thử cái gì cầu thí cầm ý vệ, bất quá là một chút triều đình nuôi ương quyền thôi. Chỉ bằng bọn hắn, cũng xứng để ta Vô Tướng Ma Tông nộp lên danh sách, thần phục với triều đình. Đơn giản đó là người si nói mộng. Không sai. Ngay sau đó, lại là mấy tên trưởng lão mở miệng phụ họa đứng lên. Bọn hắn trên mặt, toàn bộ đều mang một tia đối với triều đình vẻ mệt thị. Mọi người đều biết, ma giáo người từ trước đến nay đều là kiệt ngạo khó thuần. Bọn hắn không sợ trời, không sợ đất, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện hướng triều đình túi lầu đâu. Đừng nhìn cẩm ý vệ trong những ngày qua, hủy diệt không ít tông phái, thậm chí còn có mấy cái nhất lưu thế lực. Có thể thế lực này, tại Vô Tướng Ma Tông trong mắt, đồng dạng chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Liên tính triều đình có võ lâm thần thoại lại như thế nào? Bọn hắn cũng tương tự có. Đây chính là đến từ cựu ngục tà ma chí nhất lực lượng. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chuyển vào đến một trận tiếng bước chân. Rất nhanh, liền đi tới một tên thanh niên. Khải bẩm các vị trưởng lão. Ngoài sân môn, đồng nhiên đến một đám tự xưng là cẩm ý vệ người. Bọn hắn nói là đến trưng thu thuế má, cùng tông môn danh sách. Thanh niên cúi đầu, âm thanh có chút run rẩy nói ra. Nhưng hắn vừa nói xong, một tên trưởng lão thể nội chân khí đột nhiên bạo động, nội lực mang theo khổng lồ âm thanh, trực tiếp xuyên thấu qua đại điện truyền đến dưới chân núi, lan để bọn hắn có bao xa, liền lăn bao xa. Muốn danh sách, để bọn hắn chỉ huy sứ tự mình đến. Âm thanh rất nhanh truyền đến dưới chân núi. Mấy tên Vô Tướng Ma Tông đệ tử nghe được lời này, toàn bộ đều một mặt trào phúng nhìn cách đó không xa cẩm ý vệ. Trong đó một người càng là phách lối cười khẩy nói, có nghe hay không? Trưởng lão chúng ta để cho các ngươi lăn, chẳng lẽ còn muốn ở lại chỗ này ăn cơm không thành? Thế thế, tên kia cầm đầu cẩm ý vệ bách hộ, sắc mặt không khỏi lạnh xuống, tay phải khoác lên bên hông trôi đao bên trên. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ không thành? Thứ bọn hắn còn không có nói hết lời. Một đạo mang theo khủng bố uy áp tiếng hừ lạnh, đột nhiên từ đằng xa vang lên, hướng đến mấy tên vô tướng ma tông đệ tử trấn áp mà đến. Thanh âm kia phảng phất là thiên lôi nổ vang đồng dạng. Lập tức, đây mấy tên đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lập tức, cả viên đầu ầm ầm rung động, tựa như bị cự truy đập trúng đồng dạng. Phù 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 phù. Đây mấy tên vô tướng ma tông đệ tử, toàn bộ mới ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết đến mức không thể chết thêm. Cách đó không xa, một cái người xuyên phi ngư phục, lưng đeo tu xuân đao, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm thanh niên nam tử, đang từng bước một đi về phía bên này. Hắn mỗi bước ra một bước, trên thân liền sẽ tản mát ra một cỗ khí tức sơ sát. Cỗ khí tức này tựa hồ cùng đất trời bốn phía lẫn nhau kết hợp, từ đó sinh ra một cỗ không hiểu khủng bố uy áp, làm cho cả vô tướng ma tông đều cảm nhận được mưa gió nổi lên cảm giác áp bách. Người này không phải Viên Bân, lại có thể là ai? Mà tại Viên Bân sau lưng, còn đi theo lít nha lít nhít cầm ý vệ, nhân số khoảng chừng trên vạn người nhiều. Trong đó, nhất phẩm đại tông sư liền có 6-7 vị. Gặp qua chỉ huy sứ đại nhân, mấy người khi nhìn đến Viên Bân thời điểm, nhao nhao xoay người hành lễ, thái độ 10 phần cung kính. Ân Viên Bân khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại. Sau đó, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn cách đó không xa vô tướng ma tông, lạnh lùng nói, đem nơi này toàn bộ vây quanh đứng lên. Không có bản quan mệnh lệnh, không cho phép thả đi một người. Là tiếng nói vừa ra, rất nhanh, sau lưng cẩm y vệ toàn bộ vào bảo, đem toàn bộ vô tướng ma tông đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ma Viên Bân, tức là hướng đến trên núi đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước, thể nội phát ra uy áp liền sẽ tăng thêm một phần. Đến cuối cùng, toàn bộ vô tướng ma tông đệ tử, trưởng lão cũng có thể cảm giác được một cỗ khủng bố uy áp đang từ dưới núi không ngừng hướng lên trên mặt lan tràn đến. Loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Khi bọn hắn nhìn đến bốn phía lít nha lít nhít cầm ý vệ cùng đi ở phía trước Viên Bân thì trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô tướng ma tông một đám trưởng lão càng là sắc mặt kỳ biến. Vừa rồi là ai nói nếu như cần danh sách nói liền để bản quan tự mình đến cầm. Hiện tại bản quan đến. Viên Bân một bên đi lên phía trước, một bên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn âm thanh rất nhẹ, có thể rơi vào những trưởng lão này trong tai, lại không thua gì xét đánh mặt đất đồng dạng. Giao ra danh sách. Đồng dạng nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Lời này vừa nói ra, ở đây vô tướng ma tông đám trưởng lão mặt trầm như nước, sắc mặt đơn giản đen đến giống như đáy nồi đồng dạng. Lúc này, trước đó tên kia nói để Viên Bân tự mình đến trưởng lão, càng là nhịn không được mở miệng, cuồng vọng. Bọn hắn vô tướng ma tông tự xây phái đến nay, hơn 500 năm thời gian bên trong, còn chưa hề có người dám như thế lớn mật xông tới núi đến, bức bách bọn hắn giao ra danh sách. Dù là đối phương là triều đình người, giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đều là lửa giận sôi trào. Thật lớn khẩu khí. Hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để cho chúng ta giao ra danh sách. Bá hắn tiếng nói vừa ra, đôi tay bỗng nhiên kết ấn, trong tay thình lình xuất hiện một cô đen như mực ma khí. Cái kia cố ma khí bên trong xen lẫn cực kỳ âm lãnh khí tức, phản phất ngay cả bốn phía thiên địa đều tại trong chốc lát bị đông cứng đồng dạng, khiến cho không gian đều ẩn ẩn trở nên có chút vặn vẹo đứng lên. Trên hắn mặt đầy vẻ hung lệ, đôi tay nâng lên, trực tiếp hướng đến Viên Bân vỗ vào mà đi. Một trường này ẩn chứa vô tận hủy diệt khí cơ, giống như có thể vỡ nát hư không. Đối mặt hắn công kích, Viên Bân không tránh không né, khóe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười, "Vô tướng Ma tông, bất kính triều đình, tội cùng phản nghịch, cả nhà chu tuyệt." Chương 69, Vô tướng Ma tông, hủy diệt. Người đăng, hảo vô tâm anh Viên Bân tiếng nói vừa ra. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên rút ra bên hông tu xuân đao, một đao chém xuống, khủng bố đao quang như ngân nguyệt hành không, mang theo vô cùng lực lượng, trực tiếp đem đối phương chém thành hai khúc. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Một tên vô tướng Ma tông trưởng lão, nhất phẩm hậu kỳ võ đạo đại tông sư, vậy mà trực tiếp bị Viên Bân một đao chém thành hai khúc, không chỉ có ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, thậm chí liền mảy may sức chống cự đều không có. Giết phàm là vô tướng ma tông người, một tên cũng không để lại. Viên Bân dẫn theo nhỏ máu tu xuân đao, âm thanh băng lãnh nói ra, trên người hắn càng là dâng lên vô cùng sát khí. Tiếng nói vừa ra, lập tức vô số cẩm ý vệ như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, hướng đến vô tướng ma tông đệ tử phóng đi. Trong tay bọn họ tu xuân đao không ngừng quơ, thân đao tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra hàn quang. Hô trưởng, các ngươi muốn chết? Vô tướng ma tông đại trưởng lao thấy thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn không nghĩ tới, Viên Bân vậy mà ngông cuồng như thế. Một lời không hợp, lại là trực tiếp hạ lệnh muốn tiêu diệt bọn hắn vô tướng ma tông. Vậy lão phu liền nhìn xem, đến tột cùng là ai chết trước. Quỷ sát tà đao, ra. Bá chỉ nghe đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên bắn ra một đạo đen kịt qua mang, rõ ràng là một thanh cựu chuyển linh binh. Chôi đao kia thân thật dài, toàn thân đen như mực, phía trên càng là có khắc vô số màu máu mặt quỷ. Chẳng theo hắn quát khẽ một tiếng, thanh này trường đao trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tốc độ kia, nhanh đến mức ngay cả mắt thường đều không thể thấy rõ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong cẩm y vệ đứng tại Viên Bân sau lưng một tên đại tông sư đột nhiên xuất thủ. Hắn tu vi mặc dù chỉ là nhất phẩm trung kỳ, có thể phản ứng lại cực nhanh, tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng đi theo động. Xoẹt tu xuân đao chạm hư không, bốn phía bộc phát ra thiên địa nguyên khí bạo liệt tiếng vang, một cỗ kinh người chân khí ba động khuyết tán ra. Ầm ầm, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng va chạm, trong chốc lát liền đã dẫn phát thiên băng địa liệt chi thế. Trong cùng một lúc, cẩm y vệ một đám đại tông sư, lúc này liền cùng vô tướng ma tông trưởng lao hôn chiến với nhau. Tuy nói người sau nhất phẩm đại tông sư số lượng khá nhiều, nhưng tại đối mặt cẩm y vệ nhân số ưu thế, căn bản chiếm cứ không được bất kỳ thượng phong. Không đến vài phút, vô tướng ma tông tiếp cận 6 thành đệ tử, toàn bộ đều mất mạng tại cẩm y vệ đao hạng, hóa thành thi thể ngã trên mặt đất. Đáng chết, các ngươi những này triều đình những quyền, lão phu hôm nay nếu không để cho các ngươi trả giá đắt, thế không là người. Đại trưởng lão hai mắt đỏ thẫm, nhìn đến đầy đất vô tướng ma tông đệ tử thi thể, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn và mèo. Những năm gần đây, vô tướng ma tông tuy nói không phải một mực đều xôi gió xôi nước, thậm chí có thể nói là sự tình gì đều trải qua. Có thể cho dù là năm đó, bọn hắn tại đối mặt một đám chính đạo thế lực vây công dưới, tổn thất cũng không kịp hiện tại muốn tới đến nghiêm trọng. Mà hết thảy này đều là bái những này triều đình nhưng quyền ban tặng. Cùng ta giao thủ, lại còn dám phân tâm. Tên kia cầm ý vệ đại tông sư hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hắn trong tay thế công càng phát ra mãnh liệt, mỗi lần xuất đao đều sẽ nhấc lên kịch liệt thiên địa nguyên khí, uy áp dọa người. Cơ hồ đánh cho đối phương liên tục bại lui. Mà liên tại lúc này, vô tướng ma tông hậu sơn chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một trận động tĩnh to lớn. Phản phất là có cái gì cường đại tồn tại đang thức tỉnh đến đây đồng dạng, bầu trời bị phủ lên thành quỷ dị màu đen sẫm. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử thân ảnh thình lình xuất hiện giữa không trung. Hắn một bộ trường bào, phía trên có thêu từng khỏa giữ tận bạch cốt đồ án, trên thân khí tức khủng bố đến để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, căn bản cũng không phải là nhất phẩm đại tông sư có thể so sánh. Vô tướng ma tông trưởng giáo, Thiên Diện vô tướng Nhậm Ngã Hành. Cùng lúc đó, Huyễn Ma đạo, ân này khí tức là một vị tướng mạo tuấn mỹ dị thường, nhìn như là cái công tử văn nhã nam nhân, hắn thân mang bạch y trường bào, đang ngồi ngay ngắn ở một gian trong thư phòng. Nhưng lại tại lúc này, tên này tuấn mỹ nam nhân lại đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vẻ kinh nghi, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhậm Ngã Hành, hắn vậy mà xuất quan. Bạch y nam tử sắc mặt có chút nghiêm trọng, mặc dù cách xa xôi, nhưng hắn vẫn có thể phát giác được trên người đối phương tản mát ra một sợi khí tức. Gia hỏa này làm sao đột nhiên xuất quan, chẳng lẽ là? Bạch y nam tử đồng tử co rụt lại, phảng phất nghĩ tới điều gì, khắp khuôn mặt là vẻ kiêng dè. Không được, ta phải đi xem một chút. Nói đến, hắn thân ảnh lúc này biến mất trong phòng. Việt nữ cung, cầm kiếm năm phái chí nhất, vô tướng vô hình mới có thể không có thật. Nhậm Ngã Hành gia hỏa kia bế quan nhiều năm như vậy, làm sao biết lựa chọn vào hôm nay đột nhiên xuất quan? Chẳng lẽ lại là đã xảy ra chuyện gì? Trong một gian mật thất, chỉ thấy một đạo người xuyên thanh y váy dài duyên dáng tiến ảnh, đang đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm. Nàng dung mạo cực kỳ xuất chúng, cho dù là tại cái này trong mật thất, cũng có thể cảm nhận được trên người nàng tản mát ra một cỗ kinh người mỹ thái, cùng khủng bố kiếm ý. Cũng được, vẫn là mau mau đến xem a, nữ tử nhẹ nói lấy. Một giây sau, trên người nàng tản mát ra kinh người kiếm ý, tại một trận thanh quang bên trong biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Lúc này, vô tướng ma tông bên trong, khi tên kia trung niên nam tử xuất hiện thì phía dưới duy nhất ma tông đệ tử cùng còn tại chiến đấu một đám trưởng lão sắc mặt đại hỉ. Trưởng giáo, là trưởng giáo xuất quan. Trong lúc nhất thời, vô tướng ma tông đệ tử sĩ khí đại trấn. Trưởng giáo thế nhưng là võ lâm thần thoại, chỉ cần hắn xuất thủ, như vậy hiện tại trận chiến đấu này kết cục chắc chắn thay đổi. Nhậm Ngã Hành, Viên Vân ánh mắt lấp liền nhìn đến giữa không trung đạo kia trung niên nam tử thân ảnh, thần sắc không khỏi trở nên có chút nghiêm trọng. Cẩm Y vệ điều tra qua giang hồ bên trên một chút võ lâm thần thoại tin tức, trong đó liền bao quát có hắn. Đối phương tại hơn 100 năm trước liền đã đột phá đến võ lâm thần thoại, hơn nữa còn là nhị trọng thiên thần thoại. Mình mặc dù chỉ đột phá nửa tháng, nhưng tại bệ hạ gia chỉ dưới đã đi vào nhất trọng thiên đỉnh phong, cũng không phải là không thể địch. Nghĩ tới đây, Viên Bân dẫn theo Tú Xuân Đao bước ra một bước. Ầm ầm, trên người hắn phun trào lấy kinh người lực lượng, hóa thành cuồng phong hướng đến bốn phía quét sạch ra, dẫn tới thiên địa biến sắc. Thật can đảm. Nhậm Ngã Hành nhìn phía dưới vô tướng ma tông thảm trạng, sắc mặt âm trầm như nước. Dám đến ta vô tướng ma tông dương ai, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Quanh một cỗ ngập trời ma khí từ trên người hắn quét sạch mà ra, trải rộng tại thân thể bốn phía, tựa như một cái màu đen vòi rồng. Vâng, khủng bố bi áp quyết tán ra, để bốn phương tám hướng hư không cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Trên mặt đất càng là cắt bay đá chạy, có đúng không? Viên Bân dẫn theo Tú Xuân Đao, trên thân sát phạt chi khí càng ngưng trọng thêm. Hắn không nói thêm gì, mà là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Lại nhiều nói nhảm, cũng không kịp trực tiếp xuất thủ tới hữu hiệu. Xoẹt, Tú Xuân Đao vung đẩy, khủng bố đao quang xé rách hư không, lấy một loại quét ngang thiên hạ khí thế hướng đến giữa không trung thân ảnh chém vào mà đi. Chỉ là nhất trọng thiên thần thoại, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Nhậm Ngã Hành nhìn đến đánh tới đao quang, lạnh giọng quát. Lập tức, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, một trường đè xuống, vô tướng vô hình ma khí bộc phát ra, cùng đao quang đụng vào nhau. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Giữa không trung bộc phát ra khủng bố chân khí ba động, chấn động đến bốn phía không khí đều phát sinh bầm mèo. Phía dưới, một chút tu vi tương đối yếu tiểu vô tướng ma tông đệ tử, trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết bay rất ra ngoài. Lại đến, Viên Bân mặt đầy hưng phấn, hắn thả người nhảy lên, dưới chân hư không đống nhiên ngưng tụ ra một phương lĩnh vực, tựa như một tòa lồng giam, đem Nhậm Ngã Hành chỗ giữa không trung toàn bộ phong tỏa. Mà ở trong lĩnh vực này, vô cùng vô tận đao ý tràn ngập, thiên đao lĩnh vực. Bù bù, trong chốc lát, Viên Bân thân ảnh biến mất không thấy, đầy trời giữa thiên địa đều là hắn đao ảnh cùng đao ý. Xoẹt, ánh đao lướt qua chỗ, không khí như vải vóc đồng dạng bị xé nát. Nhậm Ngã Hành lông mày cau lại, hắn cũng không nghĩ tới Viên Bân thực lực sẽ mạnh như vậy. Rõ ràng chỉ là nhất trọng thiên thần thoại, nhưng đối phương thực lực so với phổ thông nhị trọng thiên thần thoại còn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, cho dù thực lực ngươi không tệ, nhưng muốn thắng ta, vẫn như cũng không có khả năng. Nhậm Ngã Hành âm thanh băng lãnh, tiếng nói vừa ra, hắn bỗng nhiên đưa tay, trên thân phun trào ra kinh người ma khí, từng vị thấy không rõ khuôn mặt ma vương hư ảnh tại phía sau hắn ngưng tụ, tựa như bạn ma triều bái.
Vâng,
chẳng trong lúc bất chợt, viên bân âm thanh tại bốn phía băng lên. Ma liên tại một giây sau, hắn thân hình xuất hiện tại Nhậm Ngã Hành trước người, trong tay tú xuân đao hung hăng chém xuống. Cái kia khủng bố đao ý để bốn phương tám hướng đều bao phủ lên một tầng đao quang, phản phất muốn đem tất cả đều chém thành mảnh vỡ. Giang giác, chỉ nghe từng tiếng giòn vang, Nhậm Ngã Hành ngưng tụ ra động những cái kia ma vương hư ảnh lập tức vỡ nát. Điều đó không có khả năng.
Ngươi,
Nhậm Ngã Hành phun ra một ngụm máu tươi, con mắt trừng lớn, mặt đầy hoảng sợ. Nói nhảm quá nhiều,
chết đi.
Viên Bân ánh mắt giết lạnh, không chút do dự, một đao chém xuống xuống.
Ầm ầm, lập tức thiên địa rên rỉ.
Võ Lâm thần thoại vẫn lạc. Nhìn đến một màn này, Vô Tướng Ma Tông đám trưởng lão tâm thần rung động, cả người ngây người tại chỗ, dù là bị Cẩm Ý Vệ một đao chặt tới cũng hồn nhiên không biết, tựa như ngốc rơi đồng dạng. Điều đó không có khả năng.
Nám,
trưởng giáo thế nhưng là Võ Lâm thần thoại, làm sao lại chết? Một tên lão giả thì thào nói ra.
Phốc xích,
một thanh tú xuân đao chặt xuống đầu, trong nháy mắt cướp đi hắn sinh mệnh.
Trốn a.
Còn thừa người rốt cuộc kịp phản ứng, từng cái thét lên liên tục, điên cuồng đi chạy trốn tứ phía mà đi. Nhưng bọn hắn lại thế nào khả năng chạy thoát được Cẩm Ý Vệ vây quét? Vẹn vẹn không đến vài phút, đám này Vô Tướng Ma Tông trưởng lão liền toàn bộ chết, chỉ để lại từng cỗ thi thể nằm trên mặt đất.
DS, một chương này là bổ hôm qua đổi mới, còn thiếu hôm qua một chương.
Chương 70, thiên mệnh tại ta, hương phấn dương nghiệp.
Người đăng, hảo vô tâm đây làm sao có thể có thể?
Nhậm Ngã Hành vậy mà liền như vậy chết.
Hư không bên trong,
mấy bóng người trôi nổi ở nơi đó, nhìn đến một màn này, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ chấn động. Nhất là Nhậm Ngã Hành cuối cùng bị đánh thành hai nửa hình ảnh, càng là giống như ma chướng đồng dạng, tại trong đầu của bọn họ vung đi không được.
Phải biết,
đối phương thế nhưng là cựu ngục tà ma chí nhất, Vô Tướng Ma Tông trưởng giáo, đường đường Võ Lâm thần cường giả, vậy mà liền chết như vậy tại Viên Bân đao hạ. Nếu như truyền đi nói, chỉ sợ sẽ dẫn tới toàn bộ giang hồ Võ Lâm chấn động theo.
Người này thực lực
rất mạnh. Một người mặc áo trắng nam tử, nhìn cách đó không xa Viên Bân, trong con mắt tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Người này chính là cựu ngục tà ma chí nhất, Huyễn Ma đạo trưởng giáo, người xưng tiên Huyễn Ma quân Bạch Ngọc Lân. Đồng dạng là một tên Võ Lâm thần thoại. Về phần mấy người còn lại, tất cả đều là phụ cận một vùng tông phái cường giả, mỗi một cái tu vi đều tại nhất phẩm đỉnh phong, thậm chí là tuyệt đỉnh nhất phẩm.
Cẩm Ý Vệ,
triều đình. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Viên Bân, cùng phía dưới một đám Cẩm Ý Vệ, đôi mắt lóe ra từng tia tinh mang. Chẳng lẽ người này, đó là trong truyền thuyết triều đình hai tôn Võ Lâm thần thoại trong đó một cái? Nghe nói triều đình có hai vị Võ Lâm thần thoại, một vị là quân bên trong cường giả, một vị khác ai cũng không biết. Đây để bọn hắn không thể không hoài nghi, trước mắt Viên Bân đó là trong đó một cái.
Nghĩ tới đây,
tất cả mọi người tâm tư lập tức trở nên nặng nề đứng lên. Triều đình muốn thành lập trấn võ sách, hạ lệnh để thiên hạ tông phái nộp lên mình danh sách, điểm này không thể nghi ngờ là xúc phạm bọn hắn danh giới cuối cùng. Nguyên bản bọn hắn muốn là có thể kéo tận lực kéo, nhưng mà ai biết, triều đình trong nháy mắt liền phái người hủy diệt Vô Tướng Ma Tông. Chờ chuyện này trong giang hồ triệt để truyền ra, chỉ sợ sẽ có không ít tông phái sẽ ngoan ngoãn nộp lên trên mình danh sách. Một chiêu này giết gà dọa khỉ, đơn giản tàn nhẫn đến cực hạn. Mà ở phía dưới, Viên Bân tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía giữa không trung.
Không tốt,
hắn phát hiện chúng ta. Cảm nhận được Viên Bân ánh mắt, một đám người lập tức giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức. Đi Bạch Ngọc Lân không chần chờ chút nào, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Những người khác thấy thế, đồng dạng không dám dừng lại thêm, từng cái hóa thành cầu vồng rời đi. Trong chớp mắt, liền đã bỏ trốn mất dạng. Thư Viên Bân nhíu mày, thầm hừ một tiếng, cũng không có đi truy kích, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, đối một đám Cẩm Ý Vệ nói ra, đem tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ chuyển không, không cần lưu lại bất kỳ vật gì. Là nghe được mệnh lệnh, Cẩm Ý Vệ lập tức đáp ứng.
Cái này bọn hắn quen.
Dù sao, loại chuyện này bọn hắn đã làm nhiều lắm, đơn giản đó là xe nhẹ đường quen.
Sau nửa canh giờ,
Cẩm Ý Vệ liền giơ lên từng cái to lớn cái dương, chậm rãi từ dưới núi đi đến. Mà tại cái dương bên trong, chất đống lấy đủ loại kiểu dáng tài nguyên tu luyện, đan dược, linh thảo, còn có đủ loại võ học công pháp. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ giang hồ đều sôi trào đứng lên. Vô Tướng Ma Tông bị Cẩm Ý Vệ hủy diệt tin tức, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ võ lâm. Với lại cái tốc độ này, so với dĩ vãng đều phải nhanh hơn nhiều.
Bởi vì,
lần này thậm chí ngay cả võ lâm thần thoại cường giả đều vẫn lạc. Khi tin tức triệt để truyền ra thì vô số thế lực càng phát ra hoảng sợ đứng lên, không ít người nhao nhao nộp lên danh sách. Mạnh như Vô Tướng Ma Tông như thế đỉnh tiêm thế lực đều không chống đỡ được triều đình lôi đình thủ đoạn, huống chi là bọn hắn đâu.
Vẹn vẹn mấy ngày,
các nơi nộp lên tông phái danh sách liền chọn vẹn tăng lên mấy lần không ngừng. Thậm chí rất nhiều nhất lưu thế lực đều chủ động nộp lên danh sách, căn bản không còn dám sinh ra khác ý niệm.
Cùng lúc đó,
Phạm Dương đạo:
"Ha ha ha,
Lý Tự Tiểu Nhi, ngươi đây là xuống một bước cờ giờ a?" Phạm Dương tiết độ sứ Dương Nghiệp nhìn đến trong tay tình báo, cười đến dị thường vui vẻ. Nguyên bản hắn coi là triều đình tại giải quyết xong Tây Bắc biên quan tiết độ sứ sau đó sẽ đem ánh mắt nhìn về phía mình, lại không nghĩ rằng triều đình đầu tiên là đối với thổ địa tiến hành cải cách, trưng thu đại đường cảnh nội tất cả thổ địa. Hiện tại lại bắt đầu đối với Võ Lâm Tông phái trưng thu thuế má, hoàn toàn đó là một bộ muốn để tất cả tông môn thế lực thần phục tư thế. Như thế đại động tác, tất nhiên sẽ trêu chọc đến các đại tông phái phản kháng. Đến lúc đó triều đình tự lo không xong, lại có gì tinh lực tới tìm hắn phiền phức?
Quả nhiên
thiên mệnh tại ta.
Bản vương quả nhiên là chân chính hiểu rõ thiên mệnh người.
Dương Nghiệp trong lòng cười như điên không thôi. Từ trước, có thể làm cho Thiên Hạ Tông phái thành thành thật thật nộp lên trên thuế má, chỉ có Đại Đường khai quốc thời điểm. Có thể khi đó Đại Đường vừa lập đô Cửu Châu đại lục, cường giả vô số, liền ngay cả võ lâm thần thoại đều có không ít. Cho nên, các đại tông phái tự nhiên không dám nghịch lại, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Nhưng bây giờ đâu? Đại Đường quốc lực ngày càng suy bại, mà các đại tông phái lại có võ lâm thần thoại cường giả tọa chấn, đối mặt dị vãng hoàng quyền, bọn hắn đã sớm không còn coi trọng, há lại sẽ thần phục. Tại Dương Nghiệp xem ra, triều đình cử động lần này không khác là tại nhóm lửa tự thiêu. Lý Tự Tiểu Nhi, ngươi trung quy là quá nóng lòng. Dương Nghiệp nhịn không được cười lạnh nói, cho dù ngươi là Đại Đường tiên tử lại như thế nào, nói cho cùng vẫn chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ mồm còn hôi sữa thôi. Chốc lát triều đình cùng các đại tông phái bạch mặt, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó, nói không chính xác chính là mình cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn lúc này với bên ngoài hô to một tiếng, người đến. Một giây sau, một tên thân vệ cấp tốc đi đến, vương gia, có cái gì phân phó? Lập tức truyền tin cho Phần Thiên Tông. Bản vương có chuyện quan trọng mời bọn họ thương lượng, để bọn hắn nhanh chóng đến đây. Mặt khác, lại phái người đi Hà Đông, Bình Lư, Linh Nam ba đạo, nói cho bọn hắn tiết độ sứ. Liên nói bản vương mời bọn họ đến Phạm Dương một lần. Dương Nghiệp lãnh đạm nói ra, nếu như lại tiếp tục ngồi chờ chết, chờ đợi bọn hắn, chỉ có triều đình dần dần đánh tan, chỉ có liên hợp lại đến, mới có thể cùng triều đình phân đình chống lại. Chỉ cần cái khác ba vị tiết độ sứ không phải người ngu, tự nhiên sẽ minh bạch đạo lý này. Mà bây giờ, cơ hội tới. Vâng, vương gia. Tên kia thân vệ cung kính lui xuống, mà Dương Nghiệp tức là đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn đến Trường An thành phương hướng, phản phất là nhìn đến mình đăng lâm đại bảo ngày đó. Ngay tại hắn lòng tràn đầy hoan hỉ thì, thật tình không biết, vừa rồi tên kia thân vệ rời đi phủ đệ về sau, đem Dương Nghiệp vừa rồi phân phó sự tình, toàn bộ đều viết tại trên một tờ giấy, sau đó nhét vào ven đường cái nào đó gạch đá xanh phía dưới. Sau đó không lâu, một thanh niên nam tử đi ngang qua, đảo mắt xung quanh một vòng, phát hiện không ai, lúc này mới đem tờ giấy lấy đi. Thẳng đến 3 ngày sau một cái buổi chiều, đây phong thư đầu liền truyền đến Viên Bân trong tay. A, bắt đầu nhịn không được sao? Ta ngược lại muốn xem các ngươi có cái gì năng lực. Nhìn đến trên tờ giấy nội dung, Viên Bân cười lạnh một tiếng. Lấy Cẩm Y vệ bây giờ thế lực, muốn biết một phương tiết độ sứ hành động, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đừng nói là Phạm Dương tiết độ sứ, liền xem như tại phía xa Lĩnh Nam đạo vị kia tiết độ sứ, cũng chạy không thoát bọn hắn ánh mắt. Tiếp tục giám thị, chốc lát phát hiện có bất kỳ dị động, lập tức đến báo. Chương 71, thần đề nghị, bệ hạ nên kịp thời chọn tú, phong phú hậu cung. Người đăng, Hảo Vô Tâm hôm sau. Trường An thành, đại đường tảo triều. Quân thần dựa theo thường ngày, ngay ngắn trật tự đi vào Thái Cực điện. Khi Lý Tự đi đến long ỷ, bọn hắn lập tức hành lễ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh đình thái nhức óc. Chúng ái khanh miễn lễ. Lý Tự hư nâng một cái, lãnh đạm mở miệng nói. Quân thần đứng dậy, lập tức đứng ở một bên tảo chính thuần dẫn đầu nói, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Bệ hạ, lao thần có việc khởi bẩm. Lễ bộ thượng thư đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ đăng cơ đã có mấy tháng lâu, có thể hậu cung tần phi cũng chỉ có 4 vị. Lao thần coi là, bệ hạ nên kịp thời triển khai chọn tú, lấy phong phú hậu cung tần phi số lượng, vì đại đường hoàng thất khai chi tán diệp. Chỉ thấy lễ bộ thượng thư cúi đầu thấp xuống, ngựa khí lại âm vang hữu lực, âm thanh tại đại điện bên trong quanh quẩn. Còn lại đám đại thần nghe vậy, lại là sửng sở. Rất nhanh, lại có mấy tên quan viên đứng ra nói, thần tán thành. Vì thần cũng là, bệ hạ chính là đại đường thiết tử, dòng dõi càng là đại đường kéo dài mấu chốt. Mong rằng bệ hạ có thể kịp thời chọn tú, sớm ngày bổ sung hậu cung. Lý Tự ngồi tại trên long ỷ, nghe các thần tử đề nghị, cũng không có trước tiên trả lời. Theo hắn ấn tượng, đại đường chọn tú thời gian đồng dạng đều là tại hàng năm âm lịch tháng 8 khoảng. Với lại, chọn tú điều kiện cực kỳ hà khắc. Đại đa số đều là ưu tiên chọn lựa công thần huân thích, hoặc là một chút có danh vọng thế gia đại tộc, để mà thông giá chi dụng. Ngược lại là bình dân nữ tử chúng tuyển tỷ lệ cứ thấp, Lý Tự đối với cái này có chút bài xích. Dù sao, tại Lý Tự xem ra, loại này cái gọi là chọn tú, không thể nghi ngờ là những cái kia thế gia đại tộc tăng cường tự thân lợi ích thủ đoạn thôi. Chốc lát gia tộc bọn họ bên trong nữ tử thuận lợi tiến cung trở thành phi tần, như vậy những người này nhà mẹ thế lực khẳng định sẽ nhanh chóng bành trướng. Đây là Lý Tự không muốn nhìn thấy. So với thế gia đại tộc, hắn vẫn là càng muốn đem chọn tú tiêu chuẩn hạ thấp dân gian nữ tử. Khúc lễ bộ thượng thư nói cực phải. Nếu như thế, vậy liền tiến hành một lần chọn tú a. Lý Tự trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói. Nghe vậy, một đám đại thần con mắt lập tức sáng lên. Phải biết, bọn hắn gia tộc đều có một ít khuê nữ hậu bối, tuổi tác đang phù hợp chọn tú tiêu chuẩn. Chốc lát có thể thuận lợi lên làm tần phi, như vậy bọn hắn về sau trong triều cũng có càng lớn quyền nói chuyện. Điều này có thể không khiến người ta tâm động. Bất quá, không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu, Lý Tự lại lần nữa mở miệng, lần này chọn tú tiêu chuẩn, chấm quyết định lại giảm xuống thấp một chút. Phàm là dân gian có vừa độ tuổi nữ tử, chỉ cần phù hợp chọn tú tiêu chuẩn, đều có thể tham gia chọn tú. Việc này, cứ giao cho Dịch Đỉnh cục cùng lễ bộ cộng đồng phụ trách a. Nghe được Lý Tự lời nói, quân thần làm sao lại nghe không ra trong đó thâm ý? Chỉ cần bệ hạ đáp ứng chọn tú, như vậy tiếp xuống tất cả liền dễ làm. Tuân chỉ. Lễ bộ thượng thư cùng Dịch Đỉnh khiến liếc nhau một cái, đồng thời mở miệng nói. Sau đó, Lý Tự khẽ gật đầu, lại nói, Tào Chính Thuần, nô tỳ tại, đem người đều dẫn tới a. Là Tào Chính Thuần nghe vậy, cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi. Quân thần tức là nghi hoặc không thôi. Rất nhanh, Tào Chính Thuần đi mà quay lại. Tại hắn sau lưng, còn đi theo 4-5 cái thân ảnh. Chỉ là, những người này đôi tay hai chân, tất cả đều bị xích sắt trói buộc. Quỳ xuống. Lúc này, áp giải bọn hắn hoàng cung cấm vệ khẽ quát một tiếng. Bịch những người kia lúc này quỳ trên mặt đất. Khi quần thần ngẩng đầu, nhìn đến bọn hắn trong nháy mắt, con ngươi co rụt lại, mang trên mặt nồng đậm vẻ không thể tin được. Đây là Sóc Phương Tiết Độ Sứ, còn có Kiếm Nam, Bắc Đình, An Tây mấy vị tiết độ sứ. Sớm tại nửa tháng trước, bọn hắn liền nghe nói Tây Bắc 5 vị tiết độ sứ đồng đều đã bị bệ hạ phái người bắt sống, đang tại áp giải hồi kinh trên đường. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể tại Tảo Triều bên trên nhìn thấy bọn hắn. Lúc này, một bộ phận thần tử tâm niệm chập trùng. Bệ hạ đăng cơ bất quá mấy tháng, liền thay đại đường giải quyết triệt để lục đại tiết độ sứ. Nếu như cho bệ hạ đầy đủ thời gian, đây chẳng phải là có thể nhất thống Cựu Châu đại lục, thậm chí hủy diệt Kim Chướng Hán Quốc, Phù Tăng, rất nhiều tiểu quốc. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía trên Long Ỷ thiếu niên Đế Vương, trong ánh mắt càng phát ra kính sợ đứng lên. Bệ hạ, thần sai, thần đã biết sai rồi. Xin mời bệ hạ xem ở, thần nhiều năm qua thay triều đình trấn thủ biên quan, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha thứ tội thần một mạng. An Tây đạo hơn 20 vạn đại quân, thần đã trả lại cho bệ hạ, thần chỉ hy vọng bệ hạ có thể làm cho thần giải quyết xong đời này. Mấy bị tiết độ sứ quỳ rạp dưới đất, mặt đầy cầu khẩn nói ra. Lúc này bọn hắn, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa tay cầm mấy chục vạn đại quân tiết độ sứ bộ dáng, hoàn toàn cực kỳ giống một đầu chó nhà có tang. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không để ý ngày xưa hình tượng, giờ phút này chỉ muốn sống sót. Dù sao chỉ có sống sót, liền còn có hy vọng. Trong mấy người, chỉ có Sóc Phương Tiết Độ Sứ sắc mặt coi như bình tĩnh, cũng không có giống như bọn họ mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn quay đầu nhìn đến còn lại ba người, trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ngu xuẩn. Sở Hồng ánh sáng tâm lý hết sức rõ ràng, đã bọn hắn rơi vào Lý Tự trong tay, liền không khả năng sẽ có sống sót hy vọng. Bọn hắn thân là Tiết Độ Sứ, dưới trướng có vài chục vạn binh mã, tuy nói rõ trên mặt không có tạo phản, nhưng bọn hắn những năm gần đây hành động, cùng tạo phản có gì khác biệt? Bất tuân hiệu lệnh, cầm binh tự trọng, cắt đứt đại đường tương vực. Đây cái cọc kiện kiện, cái nào không phải liên lụy tam tộc tội lớn. Về phần Lý Tự trước đó vì sao không tại Tây Bắc, cũng làm người ta đem bọn hắn đều giết đi, không thể nghi ngờ là muốn lại giết gà dọa khỉ một phen. Chấn nhiếp triều đình bên trên văn võ ba quan. Trong chớp mắt, Sở Hồng ánh sáng cái gì đều suy nghĩ minh bạch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tự, nội tâm không khỏi lộ ra có chút đắng chát. Tại hắn ánh mắt bên trong, Lý Tự sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, quan sát hắn, phảng phất tại nhìn sâu kiến đồng dạng. Mà một chút đại thần đang nghe bọn hắn nói thì, không khỏi có chút tâm động. Dù sao, Tây Bắc biên quan tất cả binh quyền, bây giờ đã một lần nữa trở về triều đình trong tay. Với lại bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, tự nhiên cần lấy nền chính trị nhân từ đến hiện lộ rõ ràng thiên hạ. Nếu có thể tha cho bọn hắn một mạng, cầm tù tại trong thành Trường An, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất chứng minh. Ngay tại những ngày đại thần tâm tư phun trào đồng thời, Lý Tự nhìn thoáng qua bọn hắn, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy chấm phải làm thế nào xử trí bọn hắn?" Quần thần liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, binh bộ thị lang đứng ra, chắp tay nói ra, "Bệ hạ, thần coi là mấy vị tiết độ sứ tuy có sai lầm, nhưng lại thay ta đại đường trấn thủ biên quan mấy chục năm. Bây giờ, trong tay bọn họ binh quyền cũng đã bị lấy đi, đã mất uy hiếp. Không bằng đem bọn hắn giáng thành thứ dân, cầm tù tại thiên lao đến chết." Nghe vậy, Lý Tự ánh mắt nhìn về phía binh bộ thị lang, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Chương 72, Triệu Hoán Tiên Cổ Võ Tướng, Hoắc Khứ Bệnh. Người đăng, Hảo Vô Tâm bệ hạ. Vi thần cảm thấy, binh bộ thị lang lời ấy sai rồi. Lúc này, nội các thủ phụ Trương Cư Chính đứng ra, nhìn thoáng qua binh bộ thị lang, sau đó tiếp tục nói, "Công tội không giằng co. Nếu như nhớ tới bọn hắn dĩ vãng trấn thủ Tây Bắc biên quan, liền đặc xá bọn hắn tội chết nói, như vậy về sau, có phải hay không còn sẽ có quan viên ôm lấy đồng dạng ý nghĩ? Là mấy người bọn họ là cũng có khổ lao, nhưng bọn hắn cũng tương tự hưởng thụ lấy đại đường cho bọn hắn mấy chục năm vinh hoa phú quý, công đã tới cực. Thân khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, đem bọn hắn ngay tại chỗ xử quyết, lấy đăng quốc uy." Trương Cư Chính nói âm vang hữu lực, từng chữ châu ngọc. Hắn âm thanh càng là tại toàn bộ Thái Cực Điện bên trong quanh quẩn đứng lên. Nghe vậy, mấy bị tiết độ sứ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bọn hắn trước đó liền từng nghe nói qua, Lý Tự hạ lệnh phế trừ nhiều năm qua ba tình chế, đổi thiết nội các, đồng thời để một vị bọn hắn chưa từng nghe qua người đảm nhiệm nội các thủ phụ. Mà bây giờ, vị này nội các thủ phụ vậy mà đứng ra gián ngôn, muốn để Lý Tự hạ chỉ chém bọn hắn. Trong chốc ngắn này, mấy vị tiết độ sứ tâm lý khủng hoảng tới cực điểm, đội vàng dập đầu nói, "Bệ hạ tha mạng, chúng ta đã biết sai rồi, khẩn cầu bệ hạ khai ân, bỏ qua cho chúng ta một mạng a." Nhìn đến một màn này, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ muốn hay không đứng ra để Lý Tự tha thứ tiết độ sứ một đám đại thần, giờ phút này đều nhao nhao im lặng không nói. Mà binh bộ thị lang thấy thế, há to miệng muốn tiếp tục mở miệng, còn không chờ hắn đem lời nói ra miệng, liền cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình, lập tức toàn thân run lên, ngẩng đầu, hắn thuận theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lý Tự đang nhìn đến hắn, ánh mắt băng lãnh mà bình tĩnh. "Bệ hạ, thần có tội, mong rằng bệ hạ trách phạt." Binh bộ thị lang thân thể khẽ run lên. Một giây sau, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp liền quỳ xuống. "Chấm biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, có thể các ngươi sai lầm một điểm, cái kia chính là chấm cho tới bây giờ không phải lấy nền chính trị nhân từ trị quốc, không phải là đúng sai. Ngày sau tự có người thầy chấm cãi lại. Đây đại đường trời dưới, cuối cùng vẫn là họ Lý." Lý Tự âm thanh rất bình tĩnh, nghe không ra ẩn chứa trong đó cảm xúc. Một đám đại thần nghe vậy, trong lòng khẽ run lên. Binh bộ thị lang nói chuyện hành động có sai lầm, phạt đổng 3 tháng. Người có thể phục. Thần, tâm phục khẩu phục. Lý Tự nhẹ gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía một bên mấy vị tiết độ sứ, ngữ khí lạnh nhạt nói, về phần các ngươi, Sóc Phương, Yếm Nam, A Tây, Bắc Đình, Lục Hữu năm vị tiết độ sứ bất tuân triều đình hiệu lệnh, ý đồ tạo phản, di tam tộc. Vô luận trực hệ, vẫn là bằng hệ, hết thể trảm lập quyết. Hắn dưới trướng phó tướng thuộc hạ, trực hệ xử trảm, chi thứ Lưu Vong Phương Bắc vùng đất nghèo nàn, chín đời bên trong không khôi phục được hộ tịch. Lý Tự ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lạnh 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 ý, để một đám đại thần trong lòng khẽ run. Bệ hạ, mang xuống a. Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, cái kia mấy tên hoàng cung cấm quân liền đem bọn hắn mấy cái lôi ra ngoài. Bài triều, cùng tiến bệ hạ. Quân thần quỳ xuống đất, cùng theo lên nói ra. Mà tại tảo triều sau khi kết thúc, liên quan tới mấy vị tiết độ sứ xử trí tin tức cũng rất nhanh truyền ra ngoài, bất quá cũng không có gây nên quá lớn phản ứng. Ngược lại là chọn tú một chuyện, trở thành Trường An thành bách tính đàm luận nhiệt liệt nhất chủ đề. Thậm chí lấy một loại cực nhanh tốc độ, không ngừng đi còn lại các đạo lan tràn. Phải biết, chọn tú đối với bất kỳ một cái nào thế gia đại tộc đến nói, tuyệt đối coi là một lần cực kỳ khó được cơ hội. Nếu là có thể lần này chọn tú bên trong chỗ hết tài năng, bị hoàng đế coi trọng, như vậy các nàng phía sau thế lực đều đem có thể cá chép hóa rồng. Dù là dầu gì, cũng có thể tiếp tục lưu lại cung bên trong khi một tên tú nữ. Tốt hơn bị gia tộc mình sai khiến cho những người khác làm vợ. Nghĩ tới đây, các nơi thế gia đại tộc nhao nhao linh hoạt đứng lên, đem mình tộc bên trong phù hợp chọn tú tiêu chuẩn nữ tử, toàn bộ đều nhất nhất báo lên. Bất quá đối với đây hết thảy, Lý Tự cũng không biết. Hắn tại hạ hướng về sau, liền trực tiếp trở về Trường Sinh Điện bên trong, bắt đầu phê duyệt nội các đệ trình đi lên tấu chương. Đương nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lập tức liền mở ra cá nhân thuộc tính. Đơn giản liếc nhìn, mở miệng nói, "Hệ thống, trao đổi 5 lần nhân vật cao cấp triệu hoán. Trao đổi thành công. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán tiên cổ võ tướng, hiển hách công tích hoặc khứ bệnh, tứ trọng thiên thần thoại. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán võ tướng, Tần Quỳnh, tam trọng thiên thần thoại. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán tiên cổ nữ sĩ, tự thụ, nhị trọng thiên thần thoại. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán, 10 vệ đút huyền giáp quân. Mỗi một tên lính thực lực, tất cả đều là ở chính giữa tam cảnh. Ken, chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán nhân vật, Trương Tam Phong, ngũ trọng thiên thần thoại." Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Khi Lý Tự nghe xong hệ thống âm thanh về sau, cả người rõ ràng là sửng sốt một chút, ta dựa vào Hoắc Khứ Bệnh lại đem vị này manh nhân cho triệu hoán đi ra. Đây chính là kiếp trước lịch sử bên trong cấp cao nhất võ tướng a. Tuổi gần 22 tuổi, liền sáng tạo ra hiển hách công tích thành tựu tồn tại. Thử hỏi một cái, kiếp trước có vị nào võ tướng có thể làm được giống Hoắc Khứ Bệnh dạng này thành tựu? Hoắc Khứ Bệnh cả đời có thể nói tràn đầy sát thái. Hắn chỉ tham dự qua 6 lần chủ yếu chiến dịch, nhưng mỗi một trận đều là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Với lại, hắn mỗi một lần đều là lấy ít thắng nhiều, không chỉ có giết tới Hung Nô Vương đỉnh chỗ sâu, thậm chí còn giết tới Lang Cư Tư Sơn. Đơn giản người Hung Nô giết đến nghe tin đã sợ mất mật. Không chỉ có như thế, Hoắc Khứ Bệnh còn cho Hán Vũ Đế tù binh trở về một tên ủy thác đại thần, Kim Nhật Đê. Đúng 800 người đấu pháp, vẫn là Hoắc Khứ Bệnh trước hết nhất sáng tạo ra đến, hậu thế bị không ít người trích dẫn. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Kiếp trước Hoắc Khứ Bệnh tại 24 tuổi thì liền chết. Nếu như hắn tiếp tục sống sót, nói không chừng đem đối diện La Mã Đế quốc cho đánh xuyên qua, không chừng hậu thế con cháu đều không cần học anh ngữ. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới lại đem hắn trò triệu hoán đi ra. Giờ này khắc này, Lý Tự khó nén nội tâm kích động, nhịn không được cất tiếng cười to nói: "Hoắc Khứ Bệnh, quan quân hầu a, tiếp trước bao nhiêu trong lòng người ánh trăng sáng a." Thế là, hắn lúc này mở ra liên quan tới Hoắc Khứ Bệnh giới thiệu, tính danh, Hoắc Khứ Bệnh tuổi tác, 19 tuổi tu vi, tứ trọng thiên thần thoại đặc tính, lấy ít thắng nhiều, đối mặt càng nhiều địch nhân, Hoắc Khứ Bệnh cùng với giới chướng binh sĩ thực lực, liền sẽ trở nên càng mạnh. Hiển hách công tích, nếu như địch nhân là Hung Nô thì, Hoắc Khứ Bệnh có thể ngắn ngủi để thăng 2 cái tiểu cảnh giới. Hệ thống đánh giá, thiên cổ danh đem 1, tuổi đời 20 liền có thể hiển hách công tích, đạt đến hậu thế vô số võ tướng đều không thể chạm đến thành tựu. Chú, Hoắc Khứ Bệnh mang theo 8000 tên tiêu kỵ binh. Tính danh, tự thụ tuổi tác, 40 tuổi tu vi, nhị trọng thiên thần thoại. Hệ thống đánh giá, tự thụ mưu lược kinh người, có thể làm sao chưa gặp được minh chủ, huyên náo cái bị bắt bỏ mình hạ tràng. Tính danh, Huyền Giáp quân chủ tướng, Tần Quỳnh, Úy Trì Cùng, Trình Giáo Kim, tam trọng thiên thần thoại, nhân số, 10 vệ đút đặc tính, Huyền Giáp Hóa Long, có thể thi triển ra đặc thù quân trận, ngàn người lúc tác chiến, có thể lâm thời để thăng 1 cái tiểu cảnh giới, vạn người lúc tác chiến, có thể lâm thời để thăng 2 cái tiểu cảnh giới, 10 vạn người lúc tác chiến, có thể lâm thời để thăng 3 cái tiểu cảnh giới. Hệ thống đánh giá, kiếp trước đại đường đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, bởi vì người khoác huyền giáp mà lấy xưng. Tính danh, Trương Tam Phong tuổi tác, 117 tuổi tu vi, ngũ trọng thiên thần thoại võ học, thái cực quyền, thuần dương vô cực công, thê vân tùng, võ đàng kiếm pháp. Hệ thống đánh giá, một giáp đắng ma, cũng không phải là ta đến một giáp mới đi trừ ma, mà là ta trên giang hồ ngoại trừ một giáp ma. Đợt, tác giả ở chỗ này nói rõ một điểm, không phải Hoắc Khứ Bệnh thực lực quá thấp, mà là hắn kiếp trước tuổi còn rất trẻ liền chết. Chương 73, cao cấp giúp thưởng, thần binh, thái ác kiếm. Người đăng, Hảo Vô Tâm Tê. Khi Lý Tự xem hết hệ thống sau khi giới thiệu, không khỏi hít sâu một hơi. Ngoa tạo, hắn hôm nay đây là Âu Hoàng phụ thể a. Đây triệu hoán nhân vật cùng quân đoàn, đơn giản một cái so một cái tiểu như châu bò. Nhất là Huyền Giáp quân. Nếu như 10 vạn người cộng đồng tác chiến nói, vậy mà có thể lâm thời để thăng 3 cái tiểu cảnh giới. Chiếu hệ thống giới thiệu, Huyền Giáp quân thực lực đều là ở chính giữa tam cảnh. Bọn hắn dù là chỉ là lục phẩm sơ kỳ, chỉ khi nào lâm thời để thăng 3 cái tiểu cảnh giới, liền có thể trong nháy mắt nắm giữ tam phẩm cảnh thực lực. Đây quả thực là bậc ca. Khó trách kiếp trước Đại Đường Đế quốc có thể làm đến vạn bang triều bái. Có thực lực này, lo gì không thể quét ngang thiên hạ. Lý Tự càng xem càng kích động, trong mắt bỗng nhiên lóe ra một vẻ dị dạng quan mang. Sóc Phương biên quan đi lên, tựa hồ đó là Đại Đường nước phụ thuộc chí nhất đột quyết. Mặt khác, còn có Kim Trướng Hán quốc. Những này có thể đều là người Hung nô. Với lại Lý Tự còn nghe nói, Đại Đường nhiều năm qua cùng Kim Trướng Hán quốc giữa quan hệ, một mực đều không phải là rất tốt à. Nghĩ tới đây, Lý Tự không khỏi nhìn về phía liên quan tới Hoắc Khứ bệnh giới thiệu, nội tâm không hiểu có chút tiểu xúc động. Muốn hay không? Để Hoắc Khứ bệnh thử một lần. Không chừng hắn thật có thể diệt đi Hung nô, đem Kim Trướng Hán quốc triệt để bắt lại. Lý Tự nội tâm có chút dây rủa, cuối cùng vẫn lắc đầu. Được rồi được rồi, vẫn là từng bước một tới đi, trước giải quyết hết còn lại mấy vị tiết độ sứ lại nói. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đợi đến giải quyết triệt để còn lại 4 cái tiết độ sứ, cùng các nơi võ lâm tông phái về sau, suy nghĩ thêm những này cũng không muộn. Sau đó, Lý Tự lại liếc mắt nhìn thuộc tính giao diện bên trên danh vọng trị, phát hiện còn thừa lại hơn 4 triệu, đầy đủ trao đổi 4 lần cao cấp rút thưởng. Bằng không, thử lại lần nữa rút thưởng. Hắn cảm giác mình hôm nay vận khí rất không tệ. Với lại, từ khi khóa lại hệ thống sau đó, hắn cũng liền trao đổi qua một lần cao cấp rút thưởng, chỉ bất quá kết quả đều rất hố người. Lúc ấy khí hắn thả xuống lời mác, nếu như tại rút thưởng nói, hắn liền ăn. Nhưng bây giờ khác biệt, hệ thống thăng cấp về sau, đã đối với rút thưởng tiến hành hoàn thiện, không tồn tại trước đó rút chúng hoàng kim xác suất. Cho nên, Lý Tự có chút tâm động. Muốn hay không? Thử lại lần nữa. Hệ thống, trao đổi 4 lần cao cấp rút thưởng. Trao đổi thành công. Đang tại rút thưởng bên trong. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vật phẩm, đại hoàn đan 100 bình. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt đỉnh võ học, chí thánh càn khôn công. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, hắc kim cựu long đế bảo. Ken, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thập đại danh kiếm chi nhất, thái á kiếm. Đại hoàn đan, thiếu lâm tự bí truyền đan dược chí nhất, áp dụng 9981 loại dược liệu luyện chế mà thành, phục dụng một khỏa, liền có thể trong nháy mắt gia tăng 1 năm công lực. Chí thánh càn khôn công, xuất từ vẽ giang hồ chi bất lương nhân chính là thông văn quán chân giáo thần công, tu luyện đứng lên rất dễ tốt thành, như cùng tiên sư phụ ngũ lôi thiên tâm quyết cộng đồng tu luyện, có thể đột phá vô thượng cảnh giới. Hắc kim cựu long đế bảo, đế tử cái nào đó tiểu thiên thế giới, có theo 9 cái sinh động như thật ngũ trảo chân long, thủy hỏa bất xâm, có thể dùng mặc người để thăng lực phòng ngự, cho dù đối mặt lục trọng thiên thần thoại công kích, cũng có thể trong nháy mắt triệt tiêu. Thái A kiếm, thập đại danh kiếm chí nhất, từ đúc kiếm sư Âu Giá Tử cùng tướng tài liên thủ giàn đúc, thân kiếm tam xích bảy tấc, chính là Âu Giá Tử lấy nguyên thủy mẫu bằng kim, đại la đồng mẫu. Chờ 9981 loại tài liệu quý hiếm, lại lấy tiên thiên thần hỏa giàn đúc mà thành, kiếm này chính là uy đạo chi kiếm, không phải vô thượng đế vương không thể khống chế. Ngoa tạo, màu vàng truyền thuyết. Lý Tự có chút bối rối. Hôm nay hắn vận khí này cũng là không có người nào. Đầu tiên là triệu hồi ra thiên cổ võ tướng, Hoắc Khứ bệnh, còn có một đám như bức hống hống nhân vật cùng Huyền Giáp quân. Hiện tại, lại rút chúng truyền thuyết bên trong thập đại danh kiếm. Hơn nữa còn là ta chính ca bội kiếm. Cũng không biết, ta vậy cái kia vị mê người lao tổ tông biết về sau, có thể hay không mang người giết tới nơi này đến. Mặc kệ nó. Dù sao chính ca đại khí. Lý Tự không có đi quản nhiều như vậy. Bàn tay hắn một đám, một thanh tam xích bảy tấc phong cách cổ xưa trường kiếm đều là xuất hiện trong tay. Bang Lý Tự đống nhiên rút kiếm ra thân. Thanh kiếm này thân kiếm phon cao mà thẳng tắp, nhẹ nhàng như vũ, bộ phận lưỡi sắc bén vô cùng. Mà tại chỗ chua kiếm, còn khảm nạm lấy từng khỏa sáng chói bảo thạch, hết thể có 45 khỏa, biểu tượng cửu ngũ số lượng. Kiếm tích bên trên còn điêu khắc có từng đầu cổ lão phù văn, cùng Thái Á hai chữ. Hai chữ này là từ chữ tiểu truyện điêu khắc mà thành, cho người ta lần đầu tiên ấn tượng, đó là tràn đầy vô cùng vô tận uy đạo. Lý Tự không khỏi nắm chặt trong tay Thái Á kiếm, chỉ cảm thấy có một cỗ bá đạo uy áp đang quyết tán, tựa hồ muốn chấn nhiếp tứ phương đạo trích. Không chỉ có như thế, Thái A kiếm thân kiếm bên trên còn có một cỗ nhàn nhạt huỳnh quang đang lưu chuyển. Đó là thuộc về thần binh hào quang, sáng chói mà chói mắt. Lý Tự càng xem càng ưa thích. Thái A kiếm không hổ là thập đại danh kiếm chí nhất. Không chỉ có ngoại hình uy vũ ba khí, hơn nữa còn tràn đầy vô cùng uy đạo. Chính yếu nhất là Thái A kiếm khoảng chừng tam xích dài bảy tấc, tương đương với hậu thế 1m23 khoảng. Khó trách tiếp trước thời điểm, chính ca như vậy ưa thích mang theo thanh kiếm này đâu, nhìn đến cũng làm người ta cảm thấy rất ba khí. Lý Tự một thế này thân cao đại khái tại 1m85, bên hông mang theo thanh kiếm này cũng là dư xài. Thanh kiếm thu hồi về sau, treo ở trên lưng. Một giây sau, Lý Tự trên thân nguyên bản màu vàng sáng long bảo, đột nhiên hóa thành một bộ xích hắc sen lẫn đế vương miện phục. Mà tại đế vương miện nuốt vào, càng là mơ hồ có thể thấy được có 9 cái ngũ trảo kim long tại du tẩu gào thét, sinh động như thật, phản phất đang sống. Lý Tự sờ lên cái này long bảo, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, sờ đứng lên vô cùng thuận hoạt, với lại mặc không có chút nào oi bức cảm giác. Không chỉ có như thế, cả kiện long bảo mặt ngoài lại còn ẩn ẩn lộ ra từng tia màu vàng kim bừng sáng, để cho người ta lộ ra vô cùng thần bí, làm cho người nhìn không thấu. Đây Long Bảo, tựa hồ cũng là một kiện thần binh. Lý Tự cẩn thận chu đáo một lát, thì thào thầm thì. Vừa rồi Lý Tự chỉ là hơi lấy chân khí đụng vào, lập tức liền cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt pháp bảo ba động. Hơn nữa còn không phải một kiện phổ thông pháp bảo. Cái này nói rõ, trên người mình món này Long Bảo cũng không chỉ đơn thuần quần áo đơn giản như vậy. Dù sao có thể ngăn cản lục trọng thiên thần thoại công kích, làm sao nói cũng là thần binh loại hình pháp bảo. Đợi, chương trước Trương Tam Phong thực lực lại sửa lại một cái, tạm thời đổi thành ngũ trọng thiên thần thoại. cũng không phải là tác giả không muốn an bài thành tựu trọng thiên thần thoại, mà là phải có một chút hạn chế à, bằng không thì chiến lược rất dễ dàng sụp đổ. Ta khóc đáng lo đằng sau để lão gia tử tu vi đột phá nhanh một chút. 10, 45, 91, 62, 80. Chương 74, đã lý đường bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta đến đỡ tân triều. Người đăng, Hảo Vô Tâm sau đó. Chỉ thấy Lý Tự trước mặt, đột nhiên xuất hiện 6 bóng người. Đứng ở chính giữa. Rõ ràng là một vị người xuyên đạo bào, song tóc mai hoa râm, nhưng tinh thần khỏe mạnh, khí thế thâm hậu như sơn nhạc lão giả dơ bẩn. Mà chi phối hai bên, theo thứ tự là 4 tên người khoác khải giáp, toàn thân sát khí bừng bừng võ tướng. Trừ cái đó ra, còn có một tên người xuyên tam quốc thời kỳ phục sức, khoan bào đại tụ, tuổi tác ước chừng tại chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Bái kiến bệ hạ. 6 người này tại xuất hiện sau đó, lúc này hướng đến Lý Tự chắp tay nói ra, chính là Trương Tam Phong đám người. Mau mau xin đứng lên. Tự, đến mấy vị hỗ trợ, như hạn mầm gặp cam lộ. Lý Tự cười ha hả khoát tay áo, trên mặt khoái trá căn bản không che giấu được. Có mấy vị này, dưới trướng hắn thế lực sẽ được phạm vi lớn để thăng, nhất là Trương Tam Phong. Hắn tu vi càng là tại khủng bố ngũ trọng thiên thần thoại, cùng Lý Tự tương đương. Thậm chí Lý Tự tại Trương Tam Phong trước mặt, cũng không dám nói mình thực lực nhất định có thể thắng được hắn. Dù sao vị này, thế nhưng là tu tiên, một giáp đã ma, giết đến toàn bộ giang hồ bên trên, cơ hồ không có một cái nào người trong ma giáo dám mạo hiểm đầu. Ngay sau đó, Lý Tự vừa nhìn về phía một bên tên kia trung niên nam tử, mở miệng nói, "Tự thụ, ngươi liền tạm thời đảm nhiệm nội các đại học sĩ, cùng Trương cư chính cùng nhau thay chấm xử lý trong triều chính vụ. Dạy, nhất định sẽ linh mệnh." Tự thụ nghe vậy, lúc này chắp tay nói ra. Hắn kiếp trước vốn là Hán thất trọng thần, nhưng bởi vì Viên Thiệu không nghe hắn đề nghị, chiến bại bị bắt. Sau đó hắn cự tuyệt về Tào, tạm nhiều lần muốn trở về Viên thị trận doanh, cuối cùng bị Tào Tháo chặn sát. Tào Tháo đối mặt Tự thụ, càng là nói thẳng, "Cô sớm tương đắc, thiên hạ không đủ lo." Bởi vậy có thể thấy được, hắn chí mưu cùng tài năng vượt qua xa người bình thường, nhưng so sánh, bất quá nhắc tới cũng có chút khổ cực, Tào Tháo thanh lãi văn sĩ võ tướng, mỗi một cái đều không muốn quy hàng với hắn. Nếu không, hắn đã sớm nhất thống Hán thất giang sơn. Vậy hạ, vậy chúng ta thì sao? Vậy hạ có thể có cái khác căn bài, là muốn giao cho chúng ta đi làm. Lúc này, một bên Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, đội vàng mở miệng do hỏi. Hắn cùng Trương Tam Phong cùng Tự thụ khác biệt, thân là võ tướng, hơn nữa còn là tại 19 tuổi đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên là có chút ngồi không yên. Giờ phút này, hắn hận không thể dẫn đầu mình dưới trướng 8000 tiêu kỵ binh tiến về chiến trường giết địch. Khứ Bệnh đừng nội. Chấm biết ngươi dũng mãnh, muốn chinh chiến xa trường. Ngươi tạm thời lại đợi thêm mấy ngày, chấm tự nhiên sẽ để ngươi giết thông khoái. Lý Tự cười ha hả nói ra. Đối với vị này, hắn nhưng là 10 phần coi trọng. Đồng thời, hắn cũng biết Hoắc Khứ Bệnh tính cách thẳng thắn, với lại cũng có chút nóng lòng tiến công. Nhưng không thể phủ nhận hắn mới có thể. Nếu như ngươi có thể tại 19 tuổi thời điểm, hiển hách công tích, đại bại đột quyết, cố gắng ngươi so Hoắc Khứ Bệnh còn muốn cùng. Là mặt tướng nghe theo bệ hạ hiệu lệnh. Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh lập tức kích động đứng lên. Chỉ cần có trận chiến có thể đánh, liền xem như để hắn lại đợi thêm một thời gian lại có làm sao. Tiếp xuống, Lý Tự lại đơn giản an bài một cái. Mấy người kia tồn tại, hắn dự định coi như đòn sát thủ. Bây giờ Viên Bân mang theo Cẩm Ý vệ, Trưng Thu Thiên Hạ tông phái danh sách, một cử động kia, khẳng định sẽ chạm tới bọn hắn danh giới cuối cùng. Không chừng, bọn hắn còn sẽ liên hợp lại đến phản kháng. Mà Hoắc Khứ Bệnh mấy người, đó là Lý Tự chuẩn bị dùng để trấn áp bọn hắn đòn sát thủ. Mà tại một bên khác, Phạm Dương đạo. Lúc này, tiết độ sứ phủ đệ bên trong, chỉ thấy Dương Nghiệp ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, ở đại sảnh hai bên, phân biệt ngồi hơn 10 đạo thân ảnh. Trên người bọn họ phục sức khác nhau, rõ ràng đến từ khác biệt môn phái hoặc thế lực, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tản mát ra cường hãn chân khí ba động, thình lình đều là nhất phẩm đại tông sư. Chư vị, triều đình mạnh mẽ thu thuế má không nói, lại còn muốn Thiên Hạ tông phái nộp lên danh sách, thần phục đại đường. Cử động lần này liền ngay cả bản vương đều nhìn không được, cho nên lúc này mới phái người mời chư vị đến đây cùng bàn đại sự. Dương Nghiệp đảo mắt đám người liếc mắt, trầm giọng nói ra. Nghe vậy, một đám tông phái cường giả lập tức nhíu mày, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vẻ tức giận. Trong đó, một vị người xuyên trường bào màu đỏ, trước ngực thêu lên một đóa kim sắc hỏa diễm trung niên nam tử, càng là trực tiếp đứng lên đến, lạnh giọng nói ra, "Không tệ. Triều đình đây là khinh người quá đáng. Chúng ta tông phái dựa vào cái gì muốn thần phục với triều đình, bọn hắn có tư cách gì để cho chúng ta thần phục? Triều đình thật cho là chúng ta vẫn là ngàn năm trước những tông phái kia sao?" Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vẻ lạnh sắc. Theo ta thấy, đã lý đường hoàng thất bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Chúng ta dứt khoát liên hợp lại đến, cộng đồng đến đỡ Phạm Dương Vương vì tân đế, sáng lập một cái tân triều thay thế Lý Đường. Tên này trung niên nam tử đến từ Phần Thiên Tông, là đang ngồi trong những người này, thực lực tối cường trong đó một cái. Mà những người còn lại nghe được lời này, không khỏi liếc qua hắn. Nhất là ngồi phía bên trái ba tên nam tử khôi ngô. Bọn hắn toàn bộ đều người xuyên đại đường tiết độ sứ phục sức, rõ ràng là Bình Lư, Hà Đông cùng Lĩnh Nam ba đạo tiết độ sứ. Dẹp đi a. Hiện tại người nào không biết, đứng tại Phạm Dương Vương phía sau đó là các ngươi võ đạo ba tông chi nhất Phần Thiên Tông. Bây giờ các ngươi nói lời này, đơn giản là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng thôi. A a, Chu Thiên Đủ, ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng chúng ta hốt như thiếu. Chúng ta không quan tâm thiên hạ này do ai đến chấp trưởng, chỉ cần không can thiệp chúng ta trên giang hồ lợi ích là xong. Bây giờ Lý Đường triều đình mặc dù suy bại, nhưng lại như cũ có võ lâm thần thoại tỏa chấn, muốn lật đổ bọn hắn thống trị, nói nghe thì dễ. Lúc này, trong đám người một tên nhỏ gầy lão giả bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn tên Hàn Thanh Núi, đến từ thiên hạ bảy giúp chi nhất Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Dưới triều đình khiến Trưng Thu thiên hạ tông phái thuế má, trong đó đứng núi chịu sào chính là bọn hắn thiên hạ bảy rút. Phải biết, triều đình yêu cầu bọn hắn mỗi tháng nộp lên trên thuế má, là lấy trong tông phái nhân số làm cơ sở, nhân số càng nhiều, cần thiết giao nạp tài nguyên tu luyện càng nhiều. Mà thiên hạ bảy rút cùng những tông môn khác khác biệt, bọn hắn chủ yếu là lấy thủy vận, tiêu cục cùng cửa hàng chờ chút ngành nghề làm chủ, nhân số trải rộng toàn bộ đại đường, cần giao nạp thuế má tự nhiên muốn vượt qua những tông môn này. Cho nên, triều đình cách làm, đối bọn hắn mà nói đơn giản đó là một loại biến tướng diệt môn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn cùng triều đình giữa mâu thuẫn, đã đến một loại không thể điều hòa tình trạng. Hoặc là thần phục, hoặc là liên hợp lại đến, thay đổi triều đại. Nhưng hôm nay vấn đề lại là, triều đình Võ Lâm Thần Thoại bọn hắn giải quyết như thế nào? Võ Lâm Thần Thoại cũng không phải là không thể giết. Chẳng lẽ chưa bị quên, ngàn năm trước đại đường 100 vạn đại quân vây giết Võ Lâm Thần Thoại một chuyện. Lúc này, Dương Nghiệp tựa hồ nhìn ra đám người lo lắng, thế là mở miệng nói ra. Võ Lâm Thần Thoại tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là không thể giết. Chư vị còn nhớ đến phá thần nỏ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Chương 75, phá thần nỏ, các đại thế lực lựa chọn. Người đăng, Hảo Vô Tâm phá thần nỏ. Vật này không phải sớm tại mấy trăm năm trước liền đã triệt để thất truyền sao? Đám người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói, phá thần nỏ, tương truyền chính là đại đường thái tổ sáng tạo, từ ngàn năm huyền thiết tạo thành mà thành. Hắn nỏ tiến mạnh mẽ, càng là có thể phá vỡ Võ Lâm Thần Thoại hộ thể chân khí. Năm đó, đại đường thái tổ đó là bằng vào vật này, cưỡng ép phá vỡ Võ Lâm Thần Thoại phòng ngự. Sau đó dẫn đầu 100 vạn đại quân, lấy mạng đổi mạng phương thức, cưỡng ép kéo tới vị kia Võ Lâm Thần Thoại kết lực, cuối cùng hoàn thành đồ thần cử chỉ. Mà phá thần nỏ cũng bởi vậy nổi danh Cửu Châu đại lục, trở thành đại đường quân đội đánh đâu thắng đó đại sát khí. Có thể đám người lại nghe nói, đại đường mấy trăm năm trước phát sinh cựu tử đoạt đích nội loạn, thậm chí vận dụng phá thần nỏ, cũng chính là năm đó cái kia một trận nội loạn, dẫn đến đại đường phá thần nỏ bị hủy, liền ngay cả rèn đúc bản vẽ cũng đều tung tích không rõ. Nghe Dương Nghiệp lời này, chẳng lẽ trên tay hắn có phá thần nỏ rèn đúc bản vẽ không thành? Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Mà lúc này, Phạm Dương Vương Dương Nghiệp tựa hồ là nhìn ra đám người nghi hoặc, thế là hướng đến đại sảnh bên ngoài, phân phó một tiếng, người đến, đem đồ vật dẫn tới. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy mấy tên binh sĩ đẩy một tòa cự đại cung nỏ, chậm rãi xuất hiện trong đại sảnh. Mà tòa này cung nỏ toàn thân đen kịt, tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra ngàn năm huyền thiết rực rỡ, nhìn lên đến cực kỳ dữ tợn. Mọi người thấy đây cung nỏ trong ngay mắt, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, phản phất là nhìn đến vô tận thâm viên đồng dạng. Chư vị, ngay sau đó, Dương Nghiệp đột nhiên đứng dậy, đi đến phá thần nỏ bên cạnh, một bên vuốt ve, vừa lên tiếng nói, nhiều năm trước, bản vương ngoại ý muốn thu hoạch được một phần phá thần nỏ bản vẽ. Trải qua vài chục năm thời gian, rốt cuộc may mắn chế tạo ra đây một bộ phá thần nỏ, cùng bảy chi từ ngàn năm huyền thiết chế tạo thành nỏ tiễn. Không biết bằng vào vật này, bản vương có thể hay không đổ sát triều đỉnh Võ Lâm Thần Thoại. Dương Nghiệp tự tin vô cùng. Năm đó, đại đường thái tổ bằng vào phá thần nỏ, một tiễn liền có thể phá mở Võ Lâm Thần Thoại hộ thể chân khí, sau đó lại một tiễn trọng thương đối phương. Mà bây giờ, có vật này, hắn liền có đồ thần lực lượng, lại thêm mình dưới trướng gần 50 vạn đại quân. Dương Nghiệp có nắm chắc để triều đình vị kia Võ Lâm Thần Thoại nuốt hận tại hắn cung nỏ phía dưới. Đây mọi người thấy vật này thời điểm, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi đứng lên. Vậy mà thật là phá thần nỏ. Bọn hắn đều coi là thứ này đã thất truyền, không nghĩ tới vậy mà lại tại Dương Nghiệp trên tay tái hiện. Trong đám người, Bình Lư, Hà Đông, Linh Nam ba vị tiết độ sứ thấy thế, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Bọn hắn hoàn toàn không biết, Dương Nghiệp tên này lại còn cất giấu bậc này đại sát khí, giấu thật là sâu. Như thế nào? Chư vị hiện tại có thể tin tưởng, bản vương có đồ thần chi lực. Dương Nghiệp khẽ miệng mang theo một vẻ kiêu ngạo, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía đại sảnh bên trong đám người. Liên tính Lý Đường Hoàng thất có hai tôn Võ Lâm Thần Thoại, bằng vào bản vương trên tay đây bảy chi huyền thiết nỏ tiễn, cho dù lại nhiều đến hai tôn, cũng không đáng để lo. Một tiễn phá phòng ngự, một tiễn diệt sát, chỉ cần hai mũi tên, liền có thể đổ sát một tôn Võ Lâm Thần Thoại. Mà đây, chính là phá thần nỏ chỗ kinh khủng. Dương Nghiệp trong lòng có chút ngạo nghễ. Ở đây đám người, nhìn đến vật này trong ngay mắt, liền đã tin tưởng hơn phân nửa. Chỉ cần chư vị trợ bản vương đăng cơ, sau khi chuyện thành công, bản vương đáp ứng các ngươi, có thể bỏ thuế má một chuyện. Về phần Thạch Minh ba người, càng là có thể phong vương một chỗ, thế tập vong thế. Dương Nghiệp lại nhìn đến cái kia ba vị tiết độ sứ, mở miệng nói. Lời nói này, để Thạch Đỉnh, Triệu Vân cùng Lưu Tư Tề ba người sắc mặt có chút biến hóa. Không thể không nói, Dương Nghiệp cho ra điều kiện này, rất mê người. Mấy người bọn họ tuy nói thân là tiết độ sứ, dưới trướng tay cầm mấy chục vạn đại quân, có thể đối mặt phá thần nọ loại này có thể diệt sát Võ Lâm Thần Thoại đại sát khí, không người nào dám nói mình có thể đỡ nổi. Chốc lát ngăn cản không nổi, chính là đầu một nơi thần một nẻo. Mà nếu như lựa chọn thần phục Dương Nghiệp, không chỉ có thể tiếp tục duy trì hiện tại địa vị, thậm chí còn có thể được đến một khối đất phong, cầm cái thân vương đương đương. Suy tư một lát sau, mấy người bọn họ cắn răng một cái, lúc này nói ra, tốt, chúng ta đáp ứng giúp ngươi. Theo bọn hắn biết, Tây Bắc cái kia sáu vị tiết độ sứ, thế nhưng là không có một cái nào có thể còn sống sót. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tự tuổi tác tuy nhỏ, thủ đoạn lại tàn nhẫn vô cùng, tuyệt không phải là loại lương thiện. Nếu như không giúp Dương Nghiệp nói, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết, thậm chí phía sau gia tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đã như vậy, vậy bọn hắn chẳng liều mạng, chứ bị đâu? Suy tính được như thế nào? Ngay sau đó, Dương Nghiệp vừa nhìn về phía một bên các đại thế lực cường giả, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hàn ý. Phần Thiên Tông tự nhiên ủng hộ Phạm Dương Vương. Nghe vậy, tên kia người xuyên trường bào màu đỏ trung niên nam tử, không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói: "Đi ngươi FIM." Những người còn lại thấy thế, không khỏi ở trong lòng thầm mắng đối phương. Các ngươi Phần Thiên Tông những trong năm này, lần nào không phải ủng hộ Phạm Dương Vương? Bất quá đám người cũng đều rõ ràng, hiện tại là thời điểm nên chọn đội. Bây giờ, Dương Nghiệp đại thế đã thành. Hơn nữa đối với phương trong tay còn có phá thần nọ, bọn hắn muốn không ủng hộ cũng khó. Mà tại lúc này, Hàn Thanh núi nhíu mày, trên mặt mang theo một tia xoắn xuýt. Phạm Dương Vương lúc trước nói, thật là tự nhiên, chỉ cần bản vương thuận lợi đăng cơ xưng đế, các đại tông phái không cần lại hướng triều đình nộp lên trên thuế má. Dương Nghiệp nhẹ gật đầu, cam kết. Lời này vừa nói ra, Hàn Thanh núi đám người lúc này nhẹ nhàng thở ra. Tốt việc này, ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường đáp ứng. Hàn Thanh núi trầm ngâm một lát sau, lúc này mở miệng nói: "Thần võ môn đồng dạng nguyện ý ủng hộ Phạm Dương Vương, ta năm rút cũng là. Từ nay về sau, Huyết Y Liễu lâu chỉ vị Phạm Dương Vương, không tuân theo lý đường hoàn thất." Ngay sau đó, các đại thế lực nhao nhao tỏ thái độ. Nguyên bản, bọn hắn không muốn lẫn vào triều đình cùng tiết độ sứ giữa sự tình. Nhưng người nào để triều đình lựa chọn Trưng Thu Thiên Hạ tông phái thuế má, bức bách bọn hắn không thể không đứng đội. Đã triều đình đều làm đến bước này, bọn hắn cũng không có gì tốt cố kỵ. Đáng lo, đổi một người đến làm hoàng đế là được. Mà Dương Nghiệp khi nhìn đến bọn hắn gật đầu sau đó, lập tức lộ ra hài lòng nụ cười. Ha ha ha, chư vị yên tâm, bản vương đã ưng thuận lời hứa, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá, bản vương vẫn là muốn đem chuyện xấu nói trước. Chư vị đã lựa chọn ủng hộ bản vương, nếu như Lâm Trận Đào Ngũ nói, vậy coi như đừng trách bản vương không khách khí. Dương Nghiệp mục quang lãnh lệ, ngữ khí rét lạnh nói ra. Tự nhiên, Phạm Dương Vương đại có thể yên tâm. Chúng ta đã hứa hẹn, vậy liền chắc chắn sẽ không đổi ý. Đám người nghe vậy, lúc này gật đầu nói. Bọn hắn thân là một phương thế lực cao tầng, đại tông sư cấp bậc cường giả, tự nhiên cũng không đốc. Nếu như lúc này Lâm Trận Đào Ngũ nói, cái kia Phạm Dương dưới trướng mấy chục vạn đại quân, cũng tương tự không phải ăn chay. Bọn hắn ngớ ngẩn mới có thể làm như vậy. Ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Người đến, thiết yến. Chương 76, Huyền Giáp quân xuất trình, hoắc khứ bệnh xuôi nam. Người đăng, Hảo Vô Tâm sau đó mấy ngày. Dương Nghiệp bắt đầu ở trong bóng tối bố trí tất cả. Không chỉ có mua sắm đại lượng lương thảo, còn mệnh Thạch Đình mấy người bí mật triệu tập dưới trướng binh mã, chuẩn bị nhất cử đánh hạ Trường An. Đồng thời, còn có thế lực khắp nơi dò tham đại đường tình báo, cũng đang không ngừng đưa vào Phạm Dương phủ bên trong. Ngay tại Dương Nghiệp đám người coi là mình kế hoạch chuẩn bị đến không chê vào đâu được thời điểm, thật tình không biết, bọn hắn những ngày này hành động, toàn bộ đều tại Cẩm Ý vệ cùng Bất Lương nhân giám thị bên trong. Rất nhanh, Viên Bân biết được Phạm Dương tiết độ sứ liên hợp một đám võ lâm tông phái, trong bóng tối tập kết binh mã tin tức, lúc này hồi báo cho Lý Tự. "Vậy hạ, thần đạt được Cẩm Ý vệ mật báo, Phạm Dương tiết độ sứ tại 3 ngày trước, bí mật triệu tập dưới trướng 50 vạn đại quân. Mà Hà Đông, Bình Lư hai địa phương tiết độ sứ, cũng trong cùng một lúc điều động đại quân, bí mật cùng Phạm Dương Vương Dương Nghiệp tụ hợp. Lĩnh Nam tiết độ sứ dưới trướng 20 vạn binh mã, bây giờ đã tới lĩnh Nam biên cảnh. Không chỉ có như thế, Phạm Dương tiết độ sứ còn cùng Phần Thiên Tông, Thần Võ Môn, Nam Dục và một đám võ lâm tông phái đạt thành hợp tác. Trường Sinh Điện bên trong, chỉ thấy Viên Bân quỳ sát tại Lý Tự trước mặt, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lý Tự sau khi nghe xong, ánh mắt băng lãnh. Tốt rất tốt a. Hắn chẳng qua là để Cẩm Ý vệ Trưng Thu Thiên Hạ tông phái thuế má, cùng thế lực khắp nơi giành sách thôi. Bọn hắn vậy mà liền cùng tiết độ sứ liên hợp lại đến, cộng đồng phản kháng đại đường. Xem ra, đám này người trong võ lâm, thật không đem đại đường đế quốc, còn có hắn vị này đại đường thiên tử để vào mắt ta. Đã như vậy, vậy hắn liền để nhóm này người kiến thức một cái gì gọi là thiên tử giận dữ, thây nằm 100 vạn. Sau một lúc lâu, Lý Tự đống nhiên mở miệng nói, hoắc khứ bệnh, có mặt tướng. Ngay sau đó, chỉ thấy đại điện bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái người khoác đen đỏ khải giáp tuổi trẻ thân ảnh. Năm nào linh ước chừng 18-19 tuổi, vũ quan anh tuấn, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, nhưng lại khó nén hắn toàn thân phát ra thiết huyết khí tức. Hắn ánh mắt sắc bén, giống như sói đồng dạng, toàn thân tràn ngập dã tính. Đây người chính là quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Ngoại trừ Hoắc Khứ Bệnh bên ngoài, còn có 4 tên nam tử cũng theo sát tại phía sau hắn. Trong đó một người người xuyên màu trắng bạc áo giáp, eo đeo trường đao, lưng treo dương cung. Anh tuấn trên khuôn mặt có một đôi sắc bén như ưng hai mắt, cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Về phần còn lại 3 người, bọn hắn toàn bộ đều người xuyên đại đường đặc thù màu đen khôi giáp, toàn thân tản ra sắc bén khí tức như ưng như hổ. Mặt tướng Tần Bình, Úy Trì Cung, Trình Giảo Kim, Công Tôn Toàn, bái kiến bệ hạ. Bọn hắn xuất hiện tại Lý Tự trước mặt, quỳ sát xuống, âm thanh trầm thấp hữu lực nói. Mà ở một bên, Viên Bân nhìn đến mấy người kia thì con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Lại là bọn hắn, Hoắc Khứ Bệnh, Tần Quỳnh, Úy Trì Cung, mấy vị này ở kiếp trước thời điểm có thể đều là lịch sử bên trên tiếng tăm lừng lẫy nhân vật ta. Nhất là Hoắc Khứ Bệnh, người này là tại rất nhiều vương triều võ tướng bên trong nắm giữ bất bại chiến thần danh xưng tồn tại. Không nghĩ tới, bệ hạ lại đem hắn cho triệu hoán đi ra. Lý Tự không để ý Viên Bân khiếp sợ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Quỳnh mấy người, âm thanh trầm giọng nói: Tần Quỳnh, Úy Trì Cung, Trình Giáo Kim, chấm mệnh ngươi 3 người dẫn đầu 10 vạn Huyền Giáp quân tiến về Phạm Dương, bình định Phạm Dương phản loạn. Đối phương không chỉ có 80 vạn binh mã, càng có một đám võ lâm thế lực cường giả tương trợ. Các ngươi có chắc chắn hay không? Lý Tự tiếng nói vừa ra, Tần Quỳnh 3 người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ôm quyền nói ra: Mời bệ hạ yên tâm, Mặt tướng hướng ngài cam đoan, trong vòng 10 ngày, giải quyết triệt để Phạm Dương phản loạn. Tần Quỳnh ba người mắt sáng như lúc đạo. Kiếp trước, ba người bọn hắn tại Hổ Lao Quan chi chiến bên trong, vẹn vẹn bằng vào 3500 huyền giáp quân, liền có thể đánh tan địch quân hơn 10 vạn đại quân. Chớ nói chi là hiện tại, trong tay bọn họ có 10 vạn thiết kỵ. Lấy bọn hắn bản lĩnh, đừng nói đối phương chỉ có 80 vạn binh mã, cho dù là 800 vạn binh mã, bọn hắn cũng dám va vào. Tốt cái kia chớ ngay tại Trường An thành bên trong, chờ các ngươi khải hoàn trở về khánh công. Lý Tự nhẹ gật đầu. Bệ hạ, vậy ta đâu? Mà tại lúc này, Hoắc Khứ Bệnh nhịn không được mở miệng hỏi. Mắt thấy Tần Quỳnh bọn hắn đều có trận chiến có thể đánh, Hoắc Khứ Bệnh lập tức cũng có chút ngồi không yên. Lý Tự nhìn đến hắn bộ dạng này, trên mặt lộ ra ý cười, lúc này nói ra, về phần ngươi, bây giờ, Lĩnh Nam Tiết Độ sứ dẫn đầu 20 vạn đại quân, đang định cùng Phạm Dương phản quân tụ hợp. Chấm dự định để ngươi dẫn đầu 5 vạn thần sách quân, lại để cho Công Tôn Toàn Hiệp trợ ngươi. Bệ hạ, đột nhiên, không đợi Lý Tự nói hết lời, Hoắc Khứ Bệnh liền mở miệng ngắt lời nói. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn ánh mắt kiên nghị, tự tin vô cùng nói ra, bệ hạ, chỉ là 20 vạn phản quân thôi, không cần đến 5 vạn thần sách quân. Mặt khác, Phạm Dương bên kia có hơn 80 vạn phản quân, không bằng liền để Công Tôn tướng quân theo Huyền Giáp quân cùng một chỗ a. Mặt tướng chỉ cần mình dưới trướng 8000 tiêu kỵ binh, liền có thể diệt đi Lĩnh Nam phản quân. Lý Tự nghe vậy, không khỏi tắt tiếng cười một tiếng. Hắn ngược lại là quên, Hoắc Khứ Bệnh đánh trận thì đại đa số đều là độc lập tác chiến, bằng không thì hắn cũng sẽ không mang theo 800 người, nhiều lần giết tới Hung Nô Vương đỉnh chỗ sâu. Không chỉ là Lý Tự, liền ngay cả Tần Quỳnh bọn hắn cũng đồng dạng khiếp sợ Hoắc Khứ Bệnh đây một phen thao tác. Không hổ là sáng tạo ra hiện hách công tích quân thần, quả nhiên đủ cường. Mà Công Tôn Toàn tức là khỏe miệng hơi có rút, đến mình đây là bị chê. Hoắc Khứ Bệnh tựa hồ là xem thấu hắn ý nghĩ, đội vàng mở miệng giải thích, Công Tôn tướng quân, Khứ Bệnh cũng không phải là có ý đó, mà là chỉ là 20 vạn phản quân, còn chưa đủ lấy để Công Tôn tướng quân xuất thủ. Công Tôn Toàn, ta tin ngươi cái quỷ a. Bất quá, đã Hoắc Khứ Bệnh chủ động xin đi giết giặc, Lý Tự đương nhiên sẽ không ngăn đón hắn. Dù sao, hắn cũng muốn nhìn xem, vị này tại Hán triều thời kỳ, được xưng là bất bại chiến thần quan quân hầu, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lý Tự liền gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tần Quỳnh mấy người, mở miệng nói ra, đã như vậy, cái kia ba khuê liền theo thúc bảo bọn hắn cùng một chỗ, tiến về Phạm Dương a. Mặt khác, cẩm y vệ phụ trách cung cấp liên quan tới phản quân tất cả tình báo. Đang khi nói chuyện, Lý Tự vừa nhìn về phía một bên Viên Bân. Là Viên Bân vội vàng ôm quyền nói, mà Hoắc Khứ Bệnh tức là ánh mắt lấp lóe, nội tâm khó mà che giấu hưng phấn. Hắn rốt cuộc lại có thể mang binh đánh giặc. Trận chiến này, phải tất yếu đánh xinh đẹp. Chớ muốn để tất cả mọi người biết, Phạm ta đại đồ giả, xa đâu cũng giết. Nói xong, chỉ thấy Lý Tự trong đôi mắt bắn ra một cỗ lạnh lạnh sắc ý, âm thanh vô cùng băng lãnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đám người ôm quyền nói. Lập tức, Hoắc Khứ Bệnh mấy người liền rời đi Trường Sinh Điện, bắt đầu triệu tập bọn hắn kiếp trước dưới trướng binh sĩ. Mà tại ngày thứ hai, Hoắc Khứ Bệnh cùng Tần Quỳnh bọn hắn chia binh hai đường, một cái mang theo 10 vạn huyền giáp quân, trùng trùng điệp điệp hướng Phạm Dương đạo phương hướng mà đi. Một cái khác, tức là dẫn đầu 8000 tiêu kỵ binh, tựa như màu đen như gió lốc, nhanh chóng hướng đến Lĩnh Nam phương hướng bút tập. Chương 77, đại quân áp cảnh, chỉ là 10 vạn binh mã thôi. Người đăng, Hảo Vô Tâm cùng lúc đó, liên quan tới 4 vị tiết độ sứ phản loạn tin tức, cũng rất nhanh tại trong đại đường truyền bá ra. Khi biết được khoảng chừng 100 vạn đại quân, phân biệt từ Phạm Dương, Lĩnh Nam, Hà Đông, Bình Lư tứ địa xuất động. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Trường An thời điểm, đại đường bách tính lập tức liên hoảng. Chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn cảm thấy mấy tháng này phát sinh sự tình, xa so với quá khứ trong hơn 10 năm còn muốn nhiều. Đầu tiên là thổ phồn quốc xâm phạm, lại sau đó lại là Hà Tây tiết độ sứ dẫn đầu đại quân áp dụng thành quân chắc. Hiện tại ngược lại tốt, liền ngay cả đại đường còn lại 4 vị tiết độ sứ cũng bắt đầu muốn phản loạn. Trong lúc nhất thời, đại đường các nơi bách tính nội tâm đều tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Trên thế giới này, không có người nào là hy vọng cuộc đời mình tại một cái tràn ngập chiến loạn niên đại. Trước đó không lâu, bọn hắn mới một lần nữa cầm tới hộ bộ phân phát thổ địa, đây còn chưa bắt đầu trồng trọt, liền lại phát sinh hiện tại việc này. Đây để bọn hắn có thể nào không cảm thấy sợ hãi? Bất quá cũng may, Trương Cư Chính đã sớm ngờ tới, dân gian bách tính sẽ vì này cảm thấy sợ hãi, thế là trong vòng các danh nghĩa, hạ lệnh để các nơi quan viên ra mặt trấn an được bách tính. Đồng thời, còn để cẩm y vệ cùng các nơi hành quân phủ đô đốc người, giám thị nơi đó cục diện, để tránh có người nhân cơ hội làm loạn. Cứ như vậy, đại đường bách tính mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không có phát sinh cái gì náo động. Thậm chí ở các nơi quan viên trấn an dưới, dân chúng cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Không sai biệt lắm 10 ngày sau, Hà Đông biên cảnh. Lúc này, Dương Nghiệp đã cùng Hà Đông, Bình Lư hai địa phương đại quân tụ hợp. Trọn vẹn hơn 90 vạn đại quân hội tụ tại một khối, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, tựa như một chi dòng lũ sắt thép đồng dạng. Mà Dương Nghiệp, tọa trấn ở hậu phương. Hắn nhìn đến trước mặt liếc mắt nhìn không thấy bờ đại quân, trong lòng khó mà che giấu kích động. Có những binh mã này, hắn cũng không tin lần này còn bắt không được Lý Đường hoàn thất. Không bao lâu, đại đường liền muốn đổi họ Dương rồi. Dương Nghiệp không nhịn được nghĩ nói. Đúng lúc này, Phần Thiên Tông một vị đại tông sư đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn bên trái. Hắn nhìn thoáng qua Dương Nghiệp, sau đó đem mình dò thăm tình báo nói ra, đã tìm hiểu rõ ràng. Triều đình lần này chỉ phái ra 10 vạn binh mã thôi, với lại bọn hắn vào hôm nay buổi sáng cũng đã đến biên quan thành phòng. 10 vạn? A. Dương Nghiệp nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra Lý Đường Hoàng thất thật đã xuống dốc. vậy mà nghĩ đến dựa vào 10 vạn thần sách quân để ngăn cản chúng ta tam địa 100 vạn đại quân, quả nhiên là buồn cười. Mà ở bên cạnh Hà Đông, Bình Lư hai vị tiết độ sứ thấy thế cũng nhịn không được mặt lộ vẻ ý cười. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả một đám võ lâm thế lực cường giả trên mặt đều hiện lên ra trào phúng biểu lộ. Thần sách quân đại danh bọn hắn có lẽ là trước kia liền nghe nói qua. Nghe nói thần sách quân danh xưng là đại đường tinh nhuệ nhất quân đội, hắn thực lực tổng hợp thậm chí viễn siêu các nơi bộ đội biên phòng, chính là đại đường thái tổ tự tay thành lập vương bài, chuyên trách bảo vệ hoàn thành, thủ hộ kinh kỳ. Phàm là Trường An tao nộ bất kỳ ngoại địch quấy nhiễu, liền đều là từ thần sách quân ra mặt giải quyết. Đánh đâu thắng đó, không có gì bất lợi. Nhưng bây giờ triều đình vậy mà muốn lấy 10 vạn thần sách quân đến đánh tan bọn hắn gần 100 vạn binh mã, đây khó tránh khỏi có chút quá người si nói mộng. Không phải thần sách quân, người đại tông sư kia lắc đầu, tiếp tục nói, thần sách quân bây giờ còn tại bảo vệ Trường An. Lần này triều đình phải tới, nghe nói là một chi tên là Huyền Giáp quân quân đội. Huyền Giáp quân? Dương Nghiệp nhíu mày, hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua triều đình còn có dạng này một chi quân đội. Triều đình võ lâm thần phải đâu? Có thể có đối phương hành tung? Dương Nghiệp trầm giọng hỏi. Không rõ ràng. Người đại tông sư kia lần nữa lắc đầu, sau đó lại bổ sung, đối phương tung tích cực kỳ bí ẩn, ta tìm hiểu rất lâu đều không có tìm tới. Bất quá, nếu như đại chiến mở ra về sau, đối phương hẳn là biết hiện thân. Lĩnh Nam bên kia tình huống như thế nào? Ngay sau đó, Dương Nghiệp lại hỏi. Đều đi qua đã lâu như vậy, vì sao còn chưa thu được Lĩnh Nam bên kia tin tức? Theo lý mà nói, bên kia hành động phải cùng bọn hắn không sai biệt lắm mới đúng. Nhưng vì sao đều đi qua 10 ngày qua, vẫn như cũ không có gì động tĩnh? Bên kia tựa hồ gặp một chút phiền toái. Giang Nam Tây Đạo Cẩm Ý vệ cùng chú đóng ở nơi đó hành quân đô đốc, liên thủ phong tỏa Lĩnh Nam thông hướng ngoại giới con đường, khả năng cần đợi thêm 2 ngày thời gian. Nghe được lời này, Dương Nghiệp không tiếp tục truy vấn. Hắn đem ánh mắt đặt ở nơi xa phương hướng, mở miệng nói, "Truyền lệnh, toàn quân xuất phát." Rất nhanh, hắn mệnh lệnh liền hạ đạt xuống dưới. Chỉ một thoáng, 100 vạn đại quân liền tựa như thủy triều đồng dạng, hướng Hà Đông đạo lần cận biên quan thành phòng tiến lên. Bọn hắn mỗi bước ra một bước đều sẽ gây nên mặt đất chấn động. Phảng phất địa long xoay người, thanh thế cực kỳ to lớn. Đông thùng thùng. Một lúc lâu sau, Sơn Tây đạo. Khi Dương Nghiệp 100 vạn đại quân đến nơi đây khu vực, liền cùng Tần Quỳnh dẫn đầu 10 vạn Huyền Giáp quân giằng co lẫn nhau. Giữa song phương, vẹn vẹn chỉ gian cách đến một dặm chi địa. Chỉ thấy Tần Quỳnh ba người cưỡi chiến mã, người khoác một bộ màu đen khôi giáp, xuất hiện tại Huyền Giáp quân phía trước nhất. Mà tại phía sau hắn, 10 vạn Huyền Giáp quân các tướng sĩ, đồng dạng từng cái người khoác màu đen khôi giáp, cầm trong tay chiến mâu, trường thương, cự cùng chờ chút vũ khí. Khi Dương Nghiệp nhìn đến một màn này, không thể nín được cười đứng lên, ta đương triều đỉnh phái cái gì quân đội tinh nhuệ đâu? Nguyên lai chỉ là một đám phổ thông binh sĩ thôi. Đại đường kiến quốc hơn ngàn năm, thật sự là càng ngày càng tệ. Cũng được, liên đệ bản vương đến kết thúc cái này ngàn năm đế quốc a. Cách đó không xa, Tần Quỳnh thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Nghiệp, sau đó mở miệng nói ra, đánh trống. Chỉ một thoáng, hậu phương liền vang lên một trận to lớn tiếng trống trận, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đông thùng thùng. Theo trống trận vang lên, Huyền Giáp quân tất cả binh sĩ lập tức khí thế đại thịnh. Thấy thế, Dương Nghiệp đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, giơ cao hướng lên trời, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này phát động tổng tiến công, giết ầm ầm. Trong lúc nhất thời, 100 vạn binh mã đồng thời xung phong mà lên, phát ra to lớn động tĩnh, tựa như một dòng lũ lớn, lao thẳng tới phía trước Huyền Giáp quân mà đi. Bệ hạ có chỉ, Phạm Dương, Bình Lư, Hà Đông ba vị tiết độ sứ mưu phản phản địch, đáng chém cửu tộc. Chúng tướng nghe lệnh, lấy Huyền Giáp làm hiệu, tru sát phản quân. Tần Quỳnh giận dữ hét, hắn âm thanh phảng phất bị vô hạn mở rộng, ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Mà tại phía sau hắn 10 vạn Huyền Giáp quân nghe vậy, toàn bộ đều tức giận hét lớn, giết, giết, giết. Anh một giây sau, Huyền Giáp quân chiến mã đồng thời lao nhanh đứng lên, hướng đến phía trước 100 vạn phản quân nên đón. Đại chiến hết sức căng thẳng. DS, a a a, tác giả muốn cho nhân vật chính an bài một năm hảo, có thể vẫn muốn không đến đêm hai, lại nói mọi người có đề nghị gì sao? Thì như Thiên Khải Thiên Nguyên ngày giận Thái Sơ loại hình. Chương 78, Huyền Giáp Hóa Long, quân hậu phương công tôn toàn. Người đăng, Hảo Vô Tâm rầm rầm rầm. Song phương binh mã sen kẽ mà qua, đao quang lấp lóe, máu bắn tung tóe bắn tung tóe. Tiêu thảm tiếng kêu rên, bên hai không dứt. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết rung khắp khắp nơi, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán đến giữa không trung, bao phủ thiên địa. Đến không hết thi thể ngã trên mặt đất, thành đống thi thể bày khắp một đầu lại một đầu rộng lớn đại đạo. Máu tươi càng là nhuộm đỏ thổ nhưỡng, mà ngã bên dưới thi thể, thuần một sắc đều là Phạm Dương Vương dưới trướng binh sĩ. Về phần Huyền Giáp quân, tức là mảy may tổn thương đều không có, tựa như hổ vào bầy dê đồng dạng điên cuồng chém giết. Oanh oanh chỉ thấy 10 vạn Huyền Giáp quân trô đứng tại vị trí, phản phất hình thành một cái đặc thù quân trận, một tầng chồng chất một tầng. Mà trên người bọn họ màu đen khải giáp, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tựa như bám vào bên trên một tầng nhàn nhạt huy quang. Tầng này quang mang, theo Huyền Giáp quân không ngừng di động, lại dần dần phát họa ra huyền hắc sắc trường long hư ảnh. Ngầm tiếng long ngâm truyền đến. Ngay sau đó, vô số đạo long hồn liền từ hư không bên trong nổi lên, nhao nhao chui vào Huyền Giáp quân binh sĩ thân thể bên trong. Trong chốc lát, những binh lính kia phảng phất là bị kích thích đồng dạng, từng cái thực lực không ngừng tăng vọt. Vẹn vẹn trong chớp mắt, bọn hắn thực lực liền từ giữa tam cảnh, thình lình tăng lên tới bên trên tam cảnh. Huyền Giáp Hóa Long. Đây, cái này sao có thể? Cách đó không xa, Dương Nghiệp đám người nhìn đến trước mắt một màn này, con mắt trừng tựa như lục lạc trung đồng dạng kích cỡ, trên mặt càng là lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn bị mình xem thường đối thủ, vậy mà trong chớp mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất là tại phía trước hư không bên trong, thình lình đứng vững ba đạo thân ảnh. Một người cầm song giản, một người cầm mã sóc, một người cầm cự phủ. Bọn hắn tựa như thần ma, đứng ở hư không bên trên, quan sát dưới chân 10 vạn huyền giáp quân, tựa như là thiên binh thiên tướng hạ phàm đồng dạng. Nhanh vận dụng phá thần nỏ. Nhanh a. Nhìn thấy một màn này, Dương Nghiệp cuồng loạn gầm thét. Võ Lâm thần thoại. Ba người này, vậy mà tất cả đều là Võ Lâm thần thoại. Đáng chết. Không phải nói triều đình chỉ có 2 vị Võ Lâm thần thoại sao, làm sao biết đột nhiên nhiều xuất hiện một vị? Mà tại phía sau hắn, các đại thế lực cường giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn đồng dạng là vạn phần hoảng sợ. Vốn cho là mình đã đủ cao đánh giá chi này huyền giáp quân, nhưng không có nghĩ đến, bọn hắn vậy mà so trong dự liệu còn kinh khủng hơn. Lúc trước còn chiếm theo nhân số ưu thế liên minh, tại lúc này hoàn toàn rơi vào thế yếu bên trong. Thậm chí có thể nói, cơ hồ là thiên về một bên tàn sát. Liên này nháy mắt công phu, bọn hắn bên này đã có gần 10 vạn người tử vong, mà trái lại đối phương vẫn như cũ sinh long hóa hổ, tựa như là người không việc gì đồng dạng. Trên lệch quá xa, căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Mà tại lúc này, sớm đã chuẩn bị kỹ càng phá thần nỏ, lập tức nhắm ngay hư không bên trong Tần Quỳnh ba người. Cho ta thả, giết bọn hắn. Dương Nghiệp đỏ ngầu cả mắt. Mấy tên binh sĩ nghe vậy, liền vội vàng đem ngàn năm huyền thiết chế tạo thành nỏ tiễn, lắp đặt tại phá thần nỏ bên trên, thủ thế chờ đợi. Một giây sau, hưu hưu một chi lại một mũi tên bị bắn ra, xé rách không khí, mang theo liên tiếp bén nhọn tiếng rít. Tốc độ quả là nhanh kinh người. Với lại, càng đáng sợ là, những này mũi tên bên trên còn ẩn chứa một cỗ khủng bố lực lượng. Những nơi đi qua, hư không đều muốn bị vỡ ra đến. Dương Nghiệp đám người ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Quỳnh ba người, phảng phất là muốn tận mắt nhìn đến bọn hắn bị phá thần nỗ thành công bắn giết hình ảnh đồng dạng. Ầm ầm, mũi tên phá không mà tới. Thấy thế, Tần Quỳnh mặt không đổi sắc. Hắn vừa mới chuẩn bị muốn ra tay, có thể một bên chỉnh giáo kim lại so hắn nhanh hơn. Nhị ca chớ có động thủ, để tiểu đệ đến. Hắc hắc hắc, chỉ là một cái rách dưới đồ chơi thôi, nhìn ta lão chỉnh chém nát nó. Chỉnh giáo kim cười lớn một tiếng, đột nhiên vung lên trong tay bắt quái tuyên hoa phủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy chỉnh giáo kim một đũa bổ ra, lập tức thi triển ra hắn chiêu bài sát chiêu. Bổ đầu, lưỡi búa bên trên lóe ra chói mắt quang mang, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng phá thần nỏ phóng tới mũi tên đụng vào nhau. Ầm ầm, giang giác, giang giác. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát, một cỗ khủng bố kinh khí từ cả hai va chạm địa phương nổ tung, mũi tên lập tức hóa thành một mịn, tiêu tán ở giữa không trung. Cái gì? Dương Nghiệp đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nhóm người mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, cơ hồ có thể nói là áp đáy hòm át chủ bài, vậy mà không gây thương tổn đối phương mảy may. Mọi người ở đây cảm thấy rung động thời khắc, Trình Giảo Kim ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng. Một giây sau, Trình Giảo Kim dưới chân phát lực, thân hình tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hắn mục tiêu nhắm thẳng vào Dương Nghiệp. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Dương Nghiệp sắc mặt đại biến, nhanh tiếp tục bắn tên. Hắn hết thể chế tạo ra 7 chi phá thần nỏ mũi tên, mà vừa rồi cũng liền bắn ra 8 tiễn, còn có 4 mũi tên. Ta cũng không tin, đã tam tiễn bắn giết không được ngươi, vậy liền lại đến 4 mũi tên. Bù bù. Vừa dứt lời, lại là 4 mũi tên bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lướt qua trường không, mang theo liên tiếp tiếng xé gió. Cơ hồ trong chớp mắt, mũi tên liền xuất hiện ở Trình Giảo Kim trước mặt. Đến hay lắm. Trình Giảo Kim cười lớn, trong tay bắt quái tuyên hoa phủ liên tục vung ra. Lưỡi búa bên trên bộc phát ra khủng bố lực lượng, phản phất có thể khai thiên tích địa đồng dạng. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, toàn bộ hư không đều đang rung dậy. Phá cho ta. Trình Giảo Kim gầm nhẹ một tiếng, trong tay lưỡi búa bỗng nhiên vung lên, khủng bố lực lượng lập tức bắn ra. Phanh mũi tên nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, phiêu tán ở giữa không trung. Quá, quá mạnh. Lúc này, Bình Lư Tiết Độ sứ Triệu Vân nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều đang run rẩy. Trước kia chỉ nghe nói qua, Võ Lâm thần thoại là đến cỡ nào cường đại, nhưng không có tận mắt chứng kiến qua. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như tự mình cảm nhận được, Võ Lâm thần thoại đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Đơn giản cũng không phải là người. Rút lui. Giờ phút này, Dương Nghiệp cũng là một mặt hoảng sợ. Tại kiến thức đến Trình Giảo Kim thủ đoạn sau đó, hắn cũng đã minh bạch một sự kiện. Mình chế tạo phá thần nỏ, đối với Võ Lâm thần thoại đến nói căn bản vô dụng. Đợi tiếp nữa nói, chỉ có một con đường chết. Thế là, Dương Nghiệp lúc này hạ lệnh rút lui. Mà Phạm Dương đại quân đã thấy được huyền giáp quân khủng bố, cho nên bọn hắn tại thu được mệnh lệnh về sau, nhao nhao thay đổi phương hướng, bắt đầu nhanh chóng hướng phía sau rút lui. Bọn hắn muốn chạy trốn. Hư không bên trong, Úy Chỉ Cung nhìn đến không đoạn hậu rút lui quân địch, đột nhiên cười nhạt nói một câu: "Trốn được sao?" Một giây sau, hậu phương đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy hơn bạn tên màu trắng kỵ binh từ phía sau đột nhiên toát ra, đang hướng đến bọn hắn chạy như bay tới. Không chỉ có như thế, những kỵ binh này trong miệng còn không ngừng hô to lấy từng tiếng thê lương khẩu hiệu: "Bạch mã đập địch, nghĩa tổng phá trận, thương thiên chứng giám, bạch mã làm chứng." Bọn hắn tốc độ cực nhanh, tựa như từng đạo kia chớp màu trắng đồng dạng, tại xung quanh tàn phá bừa bãi lẻ qua. Rõ ràng là bạch mã nghĩa tổng. Phía trước nhất, chỉ thấy Công Tôn Khen một thân màu trắng khôi giáp, mặt lộ vẻ sắc khí, trong tay chiến mâu càng là lóng lánh hàn quang. "Các huynh đệ, theo ta giết." Công Tôn Toản một tiếng gầm hét, giết hơn bạn tên bạch mã nghĩa tổng theo sát phía sau. Màu trắng ngựa, màu trắng giáp, màu trắng cờ xí đón gió khiêu vũ. Giờ khắc này, Bạch Mã Nghĩa tổng tựa như là một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào quân địch trái tim bên trong. Thấy thế, Dương Nghiệp đám người sắc mặt đổi biến. Đáng chết, đây cũng là lấy ở đâu kỵ binh? Chương 79, Bạch Mã đập địch, Nghĩa tổng phá trận. Người đăng, hảo vô tâm đáng chết. Các ngươi không phải nói, triều đình chỉ phái 10 vạn huyền giáp quân mà thôi sao? Dương Nghiệp nhìn đến đột nhiên xuất hiện Bạch Mã Nghĩa tổng, sắc mặt tái xanh, tựa như là ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu. Hắn xoay người, đối sau lưng các đại thế lực cường giả giận dữ hét, mà những người kia cũng là kinh hãi không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, triều đình lại còn ẩn tàng có hậu thủ. Cung tiễn chuẩn bị. Lúc này, Công Tôn Toàn âm thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường. Ba bá một giây sau, phía sau hắn mỗi người toàn bộ đều dựng cung kéo tiễn, nhắm thẳng vào phía trước, ánh mắt băng lãnh. Chỉ chờ Công Tôn Toàn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự bắn tên. Không tốt. Dương Nghiệp đám người khỏe mắt cuồng loạn. Thả đột nhiên, Công Tôn Toàn bàn tay lớn mãnh liệt bên dưới vung. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, không khí bị xé nứt âm thanh đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy tại bầu trời bên trong, lít nha lít nhít mũi tên, phô thiên cái địa hướng bọn họ cuốn tới. Mỗi một mũi tên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lôi cuốn lấy mãnh liệt cương phong, vạch phá bầu trời. Mũi tên phát ra bén nhọn vô cùng vù vù âm thanh, giống như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng. Hỗ trướng, các ngươi còn không xuất thủ? Dương Nghiệp tức giận quát. Các đại thế lực cường giả nhìn đến một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến. Nhất là nhìn đến cái kia dày đặc mũi tên, tức thì bị dọa đến vãi cả linh hồn. Không cần Dương Nghiệp mở miệng, bọn hắn đã xuất thủ. Dù sao, trong này bất kỳ một mũi tên đều đủ để xuyên thủng bọn hắn phòng ngự, trực tiếp muốn bọn hắn mệnh. Ông ngoong, chỉ một thoáng, từng cổ khủng bố chân khí ba động, thình lình từ bọn hắn trên thân phóng xuất ra. Chỉ thấy, tại Dương Nghiệp đỉnh đầu hư không bên trong, trong nháy mắt hiện ra một tầng thật dày năng lượng hộ cháo, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Đinh đinh đinh, vô số đạo mũi tên như mưa rào tầm tã, đánh vào cái kia năng lượng hộ cháo bên trên, nổ bắn ra chói tai tiếng kim loại va chạm. Giang rắc, giang rắc. Vẹn vẹn phút chốc, cái kia dày đặc vô cùng năng lượng hộ cháo liền xuất hiện một tia rất nhỏ vết rách. Đồng thời, càng khuyết trương càng lớn. Vành cuối cùng, đương theo lấy từng trận tiếng nổ tung, cái kia kiên cố đến cực điểm năng lượng hộ cháo ứng thanh vỡ nát. Phốc phốc, phốc phốc. Đầy trời mưa tên rơi xuống, máu tươi tiêu phi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đáng chết. Một tên đại tông sư đánh nát trước mặt cái kia mũi tên, quay đầu nhìn cách đó không xa Công Tôn Toàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, thân hình hắn như điện, mang theo sát ý ngút trời hướng Công Tôn Toàn phóng đi. Mặt khác mấy vị đại tông sư cảnh giới cường giả cũng theo sát phía sau, toàn bộ đều hướng Công Tôn Toàn giết tới. Giết hắn. Đám người gầm nhẹ một tiếng. Công Tôn Toàn thấy thế, trên mặt không có chút nào e ngại. Chết. Hắn lạnh lùng nói. Quanh trong tay chiến mâu mãnh liệt hướng phía trước đâm một cái, một cỗ bảng bạc vô cùng chân khí dâng lên mà ra. Ông ngong, hư không điên cuồng chấn động. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh. Nhưng vẫn là có một tên cường giả, tốc độ hơi chậm một điểm, trực tiếp bị Công Tôn Toàn một mâu xuyên thủng, thân thể từ giữa đó nổ tung. Tê đám người thấy thế, đôi mắt cuồng loạn không thôi. Phải biết, đây chính là một vị hàng thật giá thật đại tông sư a. Vậy mà chết như vậy dứt khoát. Cái này sao có thể? Công Tôn Toàn tại nhất kích tất sát sau đó, thân hình trong nháy mắt tại lưng ngựa bên trên biến mất. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, liền đã đi vào một tên đại tông sư trước mặt. Và trong tay chiến mâu, như một cây màu đen tiềm điện, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế quét ngang mà đi. Phanh người đại tông sư kia đầu, tựa như pháo hoa nở rộ đồng dạng. Máu tươi xen lẫn óc từ trên trời giáng xuống, rắc xuống hư không. Mau trốn. Đám người bị dọa đến hồn phi phách tán, lúc này điên cuồng hướng về sau mặt tối lui. Nơi nào còn dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Đổi mâu, xông về trước giết. Công Tôn Toàn tiếp tục chỉ huy. Sau lưng, hơn bạn tên Bạch Mã Nghĩa tổng lập tức đổi vũ khí khác, tạo thành hình mũi khoan chiến trận, hướng quân địch phát động trùng kích. Công Tôn Toàn càng là cầm trong tay song mâu, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, điên cuồng xung phong. Máu tươi chảy ra, máu chảy thành sông. Bạch Mã Nghĩa tổng những nơi đi qua, quân địch không ai có thể ngăn cản một chiêu. Vô luận là binh sĩ, hoặc là các đại thế lực cường giả, toàn bộ đều như chém dưa thái rau, ngã xuống đất bỏ mình. Mới chỉ là phút chốc, liền được Bạch Mã Nghĩa tổng giết ra một đường máu đến. Cùng lúc đó, một bên khác, 10 vạn huyền giáp quân cũng tương tự tại xung phong. Bọn hắn thế công càng thêm tấn mãnh, chiến lực càng kinh người hơn. Chỗ đến, không một người may mắn thoát khỏi. Mà Dương Nghiệp đám người đã sớm bị bọn hắn giết đến sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau. Làm sao có thể? Mình 100 vạn đại quân, vậy mà thua ở chỉ là 10 vạn người trong tay. Dương Nghiệp đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn giờ phút này đối mặt là kiếp trước đại đường tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Mà huyền giáp quân người sáng lập chính là vị kia thất thế kỷ tối cường cắt bón sinh vật, thiên sách thượng tướng, Lý Thế Dân. Kiếp trước, hổ lao quan một trận chiến, huyền giáp quân có thể lấy 3.500 tên lính, bại địch quân hơn 10 vạn người. Bây giờ, 10 vạn huyền giáp thiết kỵ nơi tay. Chỉ là 100 vạn đại quân, lại coi là cái gì? Rút lui. Mau bỏ đi. Vương gia, ngươi đi trước. Chúng ta hiểm hộ ngươi rời đi. Lúc này, Dương Nghiệp bên cạnh mấy tên tâm phúc nói ra. Bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là trợ giúp Phạm Dương Vương phá bây. Chỉ cần Vương gia còn sống, tất cả liền đều có hy vọng. Đi Dương Nghiệp nghe vậy, trên mặt lại là lóe lên một tia trào phúng, ta lại có thể đi tới chỗ nào đi. Hắn quay đầu nhìn đến lít nha lít nhít huyền giáp quân, mặt đầy đắng chát. Coi như mình có thể may mắn phá vây ra ngoài, có thể cuối cùng hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Đừng quên, triều đình cái kia ba vị võ lâm thần thoại, từ đầu đến cuối, đều không có đối bọn hắn xuất thủ qua. Là cảm thấy mình quá yếu, khinh thường tự mình xuất thủ. Vẫn là nói, bọn hắn liền xem như không xuất thủ, kết cục cũng đã chú định. Buồn cười. Buồn cười mình nhiều năm qua chuẩn bị phá thần nỏ, tự nhận là có thể diệt sát võ lâm thần thoại. Kết quả là, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có thể phá bỡ. Nghĩ tới đây, hắn khỏe miệng lộ ra một vệt đắng chát nụ cười, ở sâu trong nội tâm càng là hiện ra bi ai cùng tuyệt vọng. Mình, chung quy là đấu không lại triều đình. Vù vù, chỉ thấy Tần Quỳnh ba người thân ảnh, đột nhiên xuất hiện trên hư không. Tức vũ khí đầu hàng, có thể sống. Ngoan cố ngạnh khán giả. Giết không tha. Tần Quỳnh âm thanh băng lãnh như sắt, không ngừng tại phản quân bên thai quen quần. Len keng. Ta đầu hàng. Đừng. Đừng giết ta. Thấy thế, có người trực tiếp ném đi vũ khí trong tay quỳ lệ trên mặt đất, miệng bên trong hô lớn nói. Xoạc câu nói này tựa như là ngòi nổ đồng dạng. Ngay sau đó, trong bạn quân những binh lính khác nhau nhau vứt bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi xuống. Mà những cái kia ngoan cố ngạnh kháng người, tức là bị Huyền Giáp quân tại chỗ chẳng sát. Thấy một màn này, những người khác nơi nào còn dám phản kháng? Mới chỉ là phút chốc, còn sống sót hơn 400.000 phản quân, toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Đúng lúc này, mấy tên đại tông sư cảnh giới cường giả, thừa dịp Tần Quỳnh bọn hắn không chú ý, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng bọn hắn vừa muốn đào tẩu, sắc mặt trong nháy mắt của biến. Tần Quỳnh ánh mắt băng lãnh, muốn chết. Chương 80, Phạm Dương Vương đền tội, hoắc khứ bệnh dũng mãnh. Người đăng, Hảo Vô Tâm. Một giây sau, chỉ thấy Tần Quỳnh thân ảnh như tuấn di đồng dạng, cơ hồ là trong chớp mắt, liền xuất hiện tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Quanh hắn một trường vô dưới, lập tức chân khí phun trào, không gian điên cuồng chấn động. Bành sau một khắc, đây mấy tên đại tông sư cảnh giới cường giả, trong nháy mắt hóa thành từng đám huyết vụ. Bọn hắn thậm chí ngay cả một điểm phản ứng cơ hội đều không có, thân thể liền vỡ ra. Tê nhìn thấy một màn này, Dương Nghiệp đám người quá sợ hãi, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là võ lâm thần thoại khủng bố thực lực sao? Diễn sát đại tông sư, như là giết gà giết chó. Đây cũng quá mạnh a. Một bên, Hà Đông Tiết độ sứ thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra một tia đăm chát. Đây để bọn hắn làm sao đánh a? Thưa không bên trong, Tần Quỳnh làm xong đây hết thảy, lập tức xuất hiện tại Dương Nghiệp mấy người trước mặt. Mới chỉ là cùng Tần Quỳnh liếc nhau, bọn hắn liền không rét mà run. Cái loại ánh mắt này, thật là đáng sợ. Phản phất chỉ cần bọn hắn có chút dị động, liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị chạm sát đồng dạng. Phạm Dương Tiết độ sứ Dương Nghiệp, Hà Đông Tiết độ sứ Trương Tư Đủ. Tần Quỳnh nhìn đến bọn hắn, nhàn nhạt nói ra. Mà Dương Nghiệp ba người, lúc này sớm đã mặt đầy đăm chát. Bại cục đã định. Tại kiến thức đến võ lâm thần thoại thực lực về sau, trong lòng bọn họ ngay cả một tia phản kháng ý niệm cũng không có. Không hổ là võ lâm thần thoại. Bản vương bại. Dương Nghiệp cười khổ một tiếng. Cái kia không biết, Trương An bên trong vị kia, đến tột cùng là muốn xử trí như thế nào chúng ta đây? Nghe vậy, Tần Quỳnh mặt đầy bình tĩnh, cũng không có lựa chọn trả lời Dương Nghiệp lời nói. Khi khởi binh triệu hoán một khắc này, mấy người các ngươi hạ chẳng đã chú định chỉ có một con đường chết, còn lại binh sĩ còn có thể sống. Dù sao, Tần Quỳnh bọn hắn không phải cái gì thị sát võ tướng. 100 vạn đại quân, bây giờ đã bị Huyền Giáp quân đổ diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có 40 vạn không đến. Cho nên, chỉ cần bọn hắn đầu hàng, liền có thể sống sót. Nhưng Dương Nghiệp ba người khác biệt, bọn hắn thân là tiết độ sứ, lý tự không thể lại cho bọn hắn sống sót cơ hội. Thấy thế, Dương Nghiệp trong lòng đã có đáp án. Hắn sau đó lại quay đầu nhìn về phía xung quanh binh sĩ, mở miệng dò hỏi, vị tướng quân này, không biết dưới trướng của ta những người này, bọn hắn hạ chẳng sống hay chết? Đã đầu hàng, vậy liền vẫn là ta đại đường con dân. Nghe được lời này, Dương Nghiệp trong lòng thở dài một hơi. Một giây sau, hắn đột nhiên rút ra bên hông trường đao, sau đó hướng mình cổ lao qua thứ. Phốc phốc, theo một đạo huyết vụ bắn lên, Dương Nghiệp thân thể thẳng tắp mà ngã xuống. Ai thiên hạ này, cuối cùng vẫn là Lý gia thiên hạ a. Nhìn thấy Dương Nghiệp tự vẫn, một bên hai vị tiết độ sứ, nhịn không được một trận than thở nói. Lập tức, bọn hắn cũng không chút do dự gạt về cổ. Phốc máu tươi văng khắp nơi. Đại đường vương Bắc ba đại tiết độ sứ, như vậy vẫn lạc. Dưới quyền bọn họ binh sĩ nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi là lộ ra bi thương chi sắc. Trong đó, một bộ phận tâm phúc cũng học bọn hắn, tự vẫn mà chết. Quét dọn chiến trường, kiểm kê nhân số tình huống. Lúc này, Úy Trị Cung cũng từ giữa không trung rơi xuống. Hắn ngữ khí lãnh khốc, trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động, đối xung quanh Huyền Giáp quân, trầm giọng hạ lệnh. Kết quả là, 10 vạn Huyền Giáp quân lại bắt đầu quét dọn chiến trường, cùng kiểm kê hai phe địch ta thương vong. Huyền Giáp quân trên cơ bản chưa từng xuất hiện tử vong, chỉ có một ít binh sĩ là bị vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Về phần những cái kia đầu hàng binh sĩ, tức là thống nhất an bài cùng một chỗ. Liên tại bọn hắn quét dọn chiến trường thời điểm, Sơn Tây đạo nội, tất cả bách tính toàn bộ đều lòng người bàng hoàng. Dù sao lớn như vậy động tĩnh, bọn hắn cho dù là trốn ở trong nhà, cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Càng đừng đề cập mặt đất chấn động cái loại cảm giác này, cũng không biết là ai thắng. Giờ phút này, tất cả bách tính trong lòng không khỏi là tràn đầy lo lắng. Nhưng rất nhanh, đương triều đình đại hoạch toàn thắng tin tức truyền đến, dân chúng lập tức thở dài một hơi. Về phần những cái kia ủng hộ Dương Nghiệp thế lực, tức là lòng như cho nguội. Bọn hắn căn bản không dám suy nghĩ, tiếp xuống đợi chờ mình sẽ là một cái như thế nào cục diện. 3 ngày sau, Trường An báo khải bẩm bệ hạ, đại thắng. Huyền Giáp quân tại Sơn Tây đạo bên ngoài, đại bại Phạm Dương gần 100 vạn đại quân, đổ diệt đối phương hơn 500.000 người. Phạm Dương, Hà Đông, Bình Lư ba vị tiết độ sứ đồng đều đã đền tội. Bên ta đại hoạch toàn thắng a. Tào Chính Thuần cầm một phần cẩm y vệ đệ trình đi lên tình báo, vội vàng chạy vào Trường Sinh điện, mặt đầy mừng rỡ hướng Lý Tự bẩm báo nói. Nghe vậy, Lý Tự trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ hưng phấn, mà là lộ ra rất bình tĩnh. phảng phất đã sớm dự liệu được kết quả này đồng dạng. Nếu như ngay cả Tần Quỳnh ba người bọn họ cùng 10 vạn tên đang thi triển quân trận sau đó nắm giữ bên trên tam cảnh thực lực huyền giáp quân, cũng không thể hủy diệt Phạm Dương phản quân nói, cái kia Lý Tự mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Đúng, Linh Nam bên đó đây, Hoắc Khứ bệnh tình huống như thế nào? Một lát sau, Lý Tự quay đầu nhìn đến Tào Chính Thuần nói ra, hồi bệ hạ, căn cứ bất lương nhân tình báo, Hoắc Khứ bệnh tướng quân mấy ngày trước đây đột nhiên đường vòng hướng Linh Nam, bây giờ chỉ sợ đã giết tới phản quân hậu phương. Tào Chính Thuần liếc nhìn trong tay tình báo, sắc mặt có chút quỷ dị nói, nghe vậy Lý Tự đồng dạng khe giật mình. Một giây sau, hắn trên mặt thời gian dần qua lộ ra một vẻ ý cười, tiểu tử này ngược lại là phù hợp hắn tính cách, vẫn là như vậy ưa thích làm tập kích a. Lý Tự có chút dở khóc dở cười, tính hắn ưa thích làm sao đánh liền làm sao đánh, không cần để ý hắn. Hoắc Khứ bệnh chính là như vậy đánh trận phong cách, lấy ít thắng nhiều, thường xuyên ưa thích phá vây đến phản quân hậu phương, cho bọn hắn một cái trở tay không kịp. Chỉ khi nào để hắn tập kích thành công nói, vậy tuyệt đối sẽ là địch nhân ác động. Kiếp trước hắn chẳng phải thường xuyên như vậy phải không? Khiến cho võ đế đối với hắn cũng là nhức đầu không thôi, đằng sau dứt khoát để hắn buông tay buông chân đi đánh. Bất quá, Lý Tự cũng không quan tâm những quá trình này, hắn chỉ để ý kết quả như thế nào. Đi cho biết, để bất lương nhân tiếp tục nhìn chằm chằm, chốc lát Hoắc Khứ bệnh bên kia có tin tức gì, lập tức đệ trình đi lên, hiểu chưa? Vâng, bệ hạ. Tào Chính Thuần lên tiếng, lập tức quay người thối lui ra khỏi điện bên ngoài. Cùng lúc đó, Linh Nam đạo, một tòa biên quan thành trì bên trên, vô số chú đóng ở giang nam tây đạo hành quân binh lực, nhìn về phía trước lít nha lít nhít Linh Nam phản quân, trên mặt tất cả đều là hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Đột nhiên, dẫn đầu một người trung niên nam tử, đông nhiên nhíu mày nói ra, Trần đại nhân, đều đi qua nhiều ngày như vậy, triều đình tiếp viện đâu? Không phải nói bọn hắn có lẽ là trước đó, liền đã từ Trường An thành chạy đến sao? Theo lý mà nói, dù là triều đình tiếp viện đại quân không thể đổi tới, có thể một chút cường giả cũng hẳn là chạy đến mới đúng. Nhưng đều đi qua nhiều ngày như vậy, đừng nói tiếp viện, ngay cả cái triều đình cường giả ảnh tử đều không có thể nhìn đến. Làm cái gì? Không cái kia. Lại kiên trì hai ngày, triều đình tiếp viện cũng nhanh đến. Nghe vậy, một bên cẩm ý vệ thiên hộ lập lệ cười một tiếng. Hắn cũng không có biện pháp a. Ai bảo bệ hạ phái tới bình định Lĩnh Nam phản quân, sẽ là vị kia đâu? Ở kiếp trước, ai chưa nghe nói qua vị kia chiến tích? Từ trước đến nay đều là chớp điện chiến, thậm chí là trực tiếp đánh tới quân địch hậu phương. Hắn không cho quân địch bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp đem bọn hắn đánh tan tác. Với lại, vị tướng quân kia đánh trận, không bao giờ mang chơi tấn công chính diện, mà là vây quanh các ngươi hậu phương. Không chừng một tên cũng không để lại ý ở giữa, còn sẽ đem quân địch cao tầng tướng lĩnh trực tiếp tù binh. Tên kia trung niên nam tử nghe được lời này, không khỏi có chút đau đầu. Hắn vừa định nói cái gì, trong lúc bất chợt, chỉ thấy cách đó không xa phản quân hậu phương, đột nhiên truyền đến từng đợt vang tận mây xanh gào rít âm thanh, lập tức gây nên bọn hắn chú ý. Chương 81, 8000 đối với 20 vạn, ưu thế tại ta. Người đăng, hảo vô tâm không tốt. Có đi tập. Nhanh, nhanh truyền lệnh cho tướng quân. Không xong, phó tướng đại nhân bị đối phương bắt làm tù binh. Lĩnh Nam đại quân hậu phương lập tức nhấc lên hỗn loạn tương bừng. Chỉ thấy một cái người xuyên màu đỏ đen khải giáp thiếu niên, cầm trong tay một cây trường thương, đang đại điên cuồng mà tàn sát lấy xung quanh phản quân. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, chết ở trên tay hắn phản quân nhân số liền đã cao tới gần ngàn người. Với lại, tại hắn sau lưng còn đi theo mấy ngàn tên tiêu kỵ binh. Bọn hắn như là hổ vào bầy dê đồng dạng, tại Lĩnh Nam phản quân hậu phương, nhấc lên một trận máu tanh tàn sát, tựa như là một cỗ tia chớp màu đen, vọt vào dày đặc đám người trong bản quân. Trong nháy mắt liền đem phản quân trận doanh cho làm rối loạn. Mà tên kia người xuyên màu đỏ đen khải giáp thiếu niên, chính là Hoắc Khứ bệnh. Chỉ thấy Hoắc Khứ bệnh trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc đủ cười, ha ha ha. Các tướng sĩ, theo bản tướng quân xung phong, đừng cho bọn hắn cho chạy trốn. Giết nương theo lấy Hoắc Khứ bệnh âm thanh truyền đến. Phía sau hắn những cái kia tiêu kỵ binh cũng là càng phát ra hưng phấn đứng lên, bắt đầu điên cuồng mà tàn sát xung quanh Lĩnh Nam phản quân. 8000 đối với 20 vạn, trên lệch không lớn, ưu thế tại ta. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền chí ít có hơn vạn tên Lĩnh Nam phản quân ngã xuống vũng máu bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lĩnh Nam phản quân hậu phương đều xa vào đến hỗn loạn tương bừng bên trong. Cũng không lâu lắm, Lĩnh Nam tiết độ sứ liền được tin tức. Người nói cái gì? Có một chi mấy ngàn người binh mã đột nhiên xuất hiện tại quân ta hậu phương, với lại đang tại trắng trận đổ diệt binh sĩ. Phế vật, bất quá là chỉ là mấy ngàn người thôi, vậy mà để cho các ngươi dọa thành cái dạng này. Lĩnh Nam tiết độ sứ nhìn đến chạy tới truyền lệnh binh sĩ, lập tức giận tím mặt nói, phải biết bọn hắn thế nhưng là có hơn 20 vạn đại quân, bây giờ lại bị chỉ là mấy ngàn người dọa cho bề mật, nếu như truyền đi nói, chẳng phải là muốn để cho người ta cười đến rụng răng. Tướng quân, bọn hắn thật sự là quá hung tàn, chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ a. Tên kia truyền lệnh binh sĩ lúc này đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói ra, thứ một đám phế vật, gai phó tướng người đâu? Bản tướng quân không phải mệnh hắn trấn thủ hậu phương sao, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Lĩnh Nam tiết độ sứ hừ lạnh một tiếng, nói, ta truyền lệnh binh sĩ há to miệng, ta cũng nói, gai phó tướng bị đối phương cho bắt đi. Cái gì? Lập tức truyền ta khiến triệu tập tất cả đại quân tiêu diệt bọn hắn. Lĩnh Nam tiết độ sứ sắc mặt tái xanh, chỉ là mấy ngàn người, không chỉ có tập kích đến bọn hắn hậu phương, lại còn đem một tên tam phẩm cảnh giới phó tướng cho bắt làm tù binh, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuân mệnh. Tên kia truyền lệnh binh sĩ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mà Lĩnh Nam tiết độ sứ tức là sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía một bên mấy tên lão giả, mở miệng nói, các vị trưởng lão, lần này liền muốn ta cầu các ngươi rồi. Đối phương đã dám dẫn đầu mấy ngàn người đánh tới, nghĩ đến thực lực nhất định không tầm thường, có lẽ là nhất phẩm đại tông sư, thậm chí có thể là tuyệt đỉnh nhất phẩm. Cho nên, bản tướng quân chỉ có thể mời mấy vị trưởng lão xuất thủ. Linh Nam Tiết Độ Sứ cho rằng đối phương chỉ là nhất phẩm đại tông sư. Dù sao mình bên này chỉ là hơn 20 vạn binh mã thôi. Phải biết, Phạm Dương Vương bên kia thế nhưng là có 100 vạn đại quân. So sánh với mình, tự nhiên là bên kia so sánh có uy hiếp lực, siêu nghe làm gì cũng sẽ không phái một vị võ lâm thần thoại đến chính mình bên này à. Mà bên cạnh hắn đây mấy tên lão giả, toàn bộ đều người xuyên hai màu trắng đen trường bào, khuôn mặt giàn mua, có thể trong đôi mắt lại lộ ra khiếp người tinh mang. Nhất là bọn hắn trước ngực, thêu lên cái kia một vòng nhật nguyệt tấn nhớ, càng là biểu lộ bọn hắn thân phận, cựu ngục tà ma chí nhất, nhật nguyệt thần giáo. Không chỉ có như thế, bọn hắn vậy mà tất cả đều là nhất phẩm đại tông sư. Lúc này, trong đó một tên lão giả nghe được lời này về sau, chậm rãi mở miệng nói, xin mời tướng quân yên tâm. Chúng ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ ra tay. Chỉ là hy vọng tướng quân tại sau khi chuyện thành công, có thể nhớ kỹ giữa ngươi ta hứa hẹn. Đến đỡ ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, trở thành tân cựu ngục tà ma đứng đầu. Tên lão giả này, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo đương đại đại trưởng lão. Đồng thời, hắn vẫn là một tôn hoàn thành nội lực cùng nhục thân, hai lần thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm. Chỉ thấy hắn chắc tay. Sau đó, quay đầu nhìn về phía bên người còn lại lão giả, mấy vị trưởng lão, chúng ta ra tay đi. Tốt, chúng ta tất nhiên toàn lực trợ giúp tướng quân. Đây là ta Nhật Nguyệt Thần Giáo nhất mạnh, một lần nữa vấn đỉnh chín ngự tà ma đứng đầu bắt đầu. Trận chiến này, tất thắng. Nghe vậy, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn lại trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Ngay sau đó, bọn hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo đạo quang ảnh, phóng lên tận trời, thẳng đến Hoắc Khứ Bệnh đám người chỗ phương hướng mà đi. Linh Nam Tiết Độ Sứ nhìn đến một màn này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Tốt, có mấy vị trưởng lão xuất thủ, chắc hẳn có thể thuận lợi giải quyết triều đình phái tới cường giả. Cũng không biết Phạm Dương bên kia tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, đang tại tàn sát phản quân Hoắc Khứ Bệnh, đột nhiên phát hiện đối phương đại quân bắt đầu điều động đi lên. Còn có 4, 5 đạo khí tức đang không ngừng hướng hắn phương hướng bay tới. Ân chuẩn bị muốn phản kích sao? Hoắc Khứ Bệnh lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, lúc này mới có ý tứ sao? Sau đó, chỉ thấy hắn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khủng bố khí tức, trực trùng bất tiêu. Cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo những người kia giằng co lẫn nhau. Ngay đột nhiên, 4 phương 8 hướng hư không bên trong, lập tức bộc phát ra từng đợt kịch liệt tiếng nổ. Hoắc Khứ Bệnh trên thân bạo phát khí tức khủng bố, vậy mà hoàn toàn đem hư không cùng thiên địa khoảng cách được ra. Cách đó không xa, Nhật Nguyệt Thần Giáo cái kia mấy tên trưởng lão nhìn đến một màn này, sắc mặt đại biến, nguyên bản còn tại ngự không bọn hắn, lập tức dừng bước lại. Có thể hết thảy đều đã trải qua đã chậm. Hoắc Khứ Bệnh thi triển đi ra lĩnh vực, trong nháy mắt đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đây là lĩnh vực võ lâm thần thoại. Mấy người sắc mặt tái xanh, ở trong lòng không ngừng thầm mắng lên Lĩnh Nam Tiết Độ Sứ. Đi ngươi FIM, đây chính là ngươi nói tuyệt đỉnh nhất phẩm. Đùa gì thế? Nhà ngươi tuyệt đỉnh nhất phẩm có thể thi triển ra lĩnh vực đến a? Đoạn thời gian trước, bọn hắn tại nghe xong Lĩnh Nam Tiết Độ Sứ phương hướng, đồng dạng cảm thấy triều đình không sẽ phái ra võ lâm thần thoại tới đối phó bọn hắn bên này, cho nên mới sẽ lựa chọn rời núi. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, triều đình lại còn thật phái một tôn võ lâm thần thoại tới đối phó bọn hắn, thật rất cho mặt mũi. Xuất thủ, cùng một chỗ đánh vỡ lĩnh vực này, bằng không thì nói, chúng ta đều phải chết. Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn giàn mua đôi tay không ngừng bắt ấn, từng tầng chói mắt hào quang đang lóe lên, phảng phất là nhật nguyệt đồng dạng, nở rộ vô cùng vô tận vầng sáng, chiếu sáng thiên địa. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên trưởng lão cũng trong nháy mắt thi triển riêng phần mình võ kỹ, hướng đến Hoắc Khứ Bệnh lĩnh vực quanh sát mà đi. Điều trùng tiểu kỹ, chết đi. Quanh Hoắc Khứ Bệnh đồng dạng độc thủ, hắn cầm trong tay trường thương, cả người như đồng hóa làm một thanh thần binh lợi nhận, trực tiếp từ lưng ngựa bên trên nhảy lên một cái, xoẹt một thương lấy ra, động phá hư không. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đầu huyết vụ trường hạ từ Hoắc Khứ Bệnh trong tay trường thương lên cao lên, hướng cách đó không xa Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy vị trưởng lão quanh sát mà đi. Huyết sát cuồn cuộn, ngay cả hư không đều bị triệt để xuyên qua. Quanh một tiếng vang thật lớn, dẫn đầu vị tiên Nhật Nguyệt Thần Giáo đại trưởng lão tại chỗ bị Hoắc Khứ Bệnh một thương chu sát, liền ngay cả linh hồn đều bị vắt diệt sạch sẽ. Đại trưởng lão đáng chết. Chương 82, Hoắc Khứ Bệnh san bằng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Người đăng Hảo Vô Tâm nhìn đến một màn này, mọi người nhất thời phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra hoảng sợ cũng không thể tin thần sắc. Một chiêu, mới chỉ là một chiêu, vậy mà liền nhẹ nhõm chạm sát thân là tuyệt đỉnh nhất phẩm đại trưởng lão. Đối phương thực lực quả thật khủng bố như thế sao? Trốn ngay sau đó, còn lại cái kia mấy tên Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão bắt đầu điên cuồng hướng 4 phía chạy trốn, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà tại Hoắc Khứ Bệnh trước mặt, như thế nào bọn hắn muốn chạy trốn liền có thể trốn? Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã chậm. Chết Hoắc Khứ Bệnh tựa như là một tôn sát thần, cầm trong tay trường thương tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Trên người hắn chiến ý phóng lên tận trời, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Anh chỉ thấy hắn đâm ra một thương, tràn ngập sắc cơ. Hoắc Khứ Bệnh trong tay trường thương giống như một tia chớp lướt qua hư không, tốc độ nhanh như lưu tinh. Phốc xích, máu bắn tung tóe nở rộ ra, cái kia mấy tên trưởng lão tại cỗ này khủng bố lực lượng phía dưới, trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vỡ. Lúc này, cách đó không xa Linh Nam Tiết Độ Sứ vừa mới bắt gặp một màn này, con ngươi lập tức co rụt lại, lập tức sắc mặt đổi biến. Cái này sao có thể? Phải biết, mình mời đến những người này, có thể đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão a, mỗi một vị tu vi, chí ít cũng là tại nhất phẩm đại tông sư cảnh giới. Bây giờ, vậy mà liền như vậy bị đối phương cho miểu sát. Đùa gì thế? Một bên khác, biên quan thành trì lên. Vừa rồi trung niên nam tử, tại nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh dẫn người giết vào quân địch hậu phương thì, con mắt đống nhiên sáng lên. Mà tại bên cạnh hắn, tên kia Cẩm Y vệ thiên hộ thấy thế, khóe miệng có chút co lại. Ta liền biết, vị này quan quân hầu đó là không giống bình thường, luôn yêu thích cho địch nhân một cái xuất kỳ bất ý kinh hỉ. Nhìn một cái, đều trực tiếp đánh tới lĩnh nam phản quân hậu phương đi. Chuyến ta khiến, mở cửa thành ra, có thể hay không thuận lợi đánh tan quân địch, liền nhìn lần này. Trung niên nam tử mặt đầy hưng phấn nói, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, triều đình phái tới tiếp viện người vậy mà như thế dũng mãnh, gắng gượng giết tới quân địch hậu phương, đây là hắn muốn cũng không dám muốn. Đoán chừng giờ phút này, lĩnh nam tiết độ sứ phiền muộn muốn thổ huyết a. Rất nhanh, tại hắn chỉ huy dưới, nội thành mấy vạn tên hành quân tướng sĩ lập tức xung phong ra ngoài. Bọn hắn cùng Hoắc Khứ Bệnh 8000 tiêu kỵ binh, hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Mà Hoắc Khứ Bệnh tại giải quyết cái kia mấy tên đại tông sư về sau, trực tiếp thay đổi phương hướng, quay đầu giết vào địch quân bên trong. Anh chỉ thấy hắn một thương quét ngang, khủng bố lực lượng trong nháy mắt bạo phát, lập tức nhấc lên một cô gió tanh mưa máu. Phanh, phanh, một bộ lại một bộ tàn phá thân thể, bay rất ra ngoài. Mới chỉ là một thương, liền có bên trên ngàn tên phản quân trực tiếp bị diệt sát. Giết giết tiếng la giết đình thai nhức óc. Lúc này, lĩnh nam tiết độ sứ nhìn trước mắt thảm thiết cảnh tượng, sắc mặt càng phát ra khó coi. Lúc này mới không đến 10 phút đồng hồ, dưới trường hắn chỉ ít tổn thất 40-50 ngàn binh lính tinh nhuệ, lại tiếp tục như thế, hắn mang đến người căn bản không chống được bao lâu. Tướng quân, bọn hắn quá mạnh, chúng ta vẫn là rút lui a. Một tên phó tướng lo lắng khuyên nhủ. Nghe vậy, lĩnh nam tiết độ sứ ánh mắt lấp lóe không ngừng, khuôn mặt lộ ra vô cùng ấm trầm. Hôm nay là hắn từ lúc chào đời tới nay cảm thấy sỉ nhục nhất một ngày. Hơn 20 vạn tên tinh nhuệ, lại còn không làm gì được đối phương chỉ là 8000 người. Nếu như truyền đi, hắn chỉ sợ muốn tìm cái hang động chui vào. Có thể không chờ hắn làm ra phản ứng, đột nhiên Hoắc Khứ Bệnh thả người nhảy lên, cả người sừng sững trên hư không, màu đỏ đen áo giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra vô cùng dữ tợn. Hắn ở trên cao nhìn xuống đám người, toàn thân tản ra sắc bén sắc khí, đầu hàng không giết, ngoan cố ngạnh kháng giả, hẳn phải chết. Đang khi nói chuyện, duy nhất thuộc về võ lâm thần thoại lĩnh vực thi triển mà ra, trong nháy mắt bao phủ tại bốn phương tám hướng. Oanh oanh oanh, một cỗ khủng bố uy áp bạo phát, giống như hồng hoang như cự thú quét sạch toàn trường, hướng đám người trấn áp xuống. Một giây sau, nhưng phàm là lĩnh nam phản quân một phương binh sĩ, thân thể giống như pháo hoa đồng dạng, nhao nhao nổ tung lên. Chớp mắt công phu, liền có mấy vạn người tử vong. Còn thương người, tức thì bị một màn này dọa cho đến hồn bất phụ thể, đội vàng quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ, tha mạng. Ta đầu hàng. Đừng. Đừng giết ta. Nhìn đến mình người nhao nhao đầu hàng, lĩnh nam tiết độ sứ sắc mặt đại biến, đội vàng mở miệng nói. Rút lui. Mau bỏ đi. Vừa dứt lời, hắn trong tay trường tiên không ngừng vung dậy, cưỡi chiến mã liền hướng nơi xa bỏ chạy. Mà dưới trướng hắn những cái kia tâm phúc cũng đều bị sợ vỡ mật, nhao nhao đi theo phía sau mặt, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Thấy thế, Hoắc Khứ Bệnh cũng không có sốt ruột đuổi theo, mà là quay đầu đối với Giang Nam Tây đạo hành quân tướng lĩnh, phân phó nói: "Các ngươi lưu ở nơi đây, kiểm kê tù binh nhân số. Tiêu kỵ binh, theo bản tướng quân truy kích bọn hắn." Nghe được lời này, tên kia trung niên nam tử có chút do dự nói: "Đại nhân, giặc cùng đường chớ đuổi, không bằng liền để Cẩm Y vệ người đuổi theo đối chiếu phương hành tung như thế nào?" Hắn thấy, bây giờ lĩnh nam đạo phản quân đều đã đầu hàng, chạy đi bất quá là mấy ngàn người thôi, không lật được trời. Không bằng trước ổn định lĩnh nam thế cục, còn lại để Cẩm Y vệ đi làm là được. Thực sự không được nói, lại điều động phụ cận mấy cái đạo binh lực, toàn diện truy nã lĩnh nam tiết độ sứ liền tốt, làm gì tốn công tốn sức đuổi theo giết. Ngươi biết cái gì? Bản tướng quân mục tiêu không chỉ là những phản quân này, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bọn hắn cũng dám công nhiên phản kháng triều đình, vậy liền làm tốt tùy thời bị hủy diệt chuẩn bị. Bản tướng quân há có buông tha bọn hắn lý lẽ? Hoắc Khứ Bệnh hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, cũng tốt. Vậy trước tiên độ diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo, với tư cách ta đưa cho bệ hạ một kiện tiểu lễ vật, đi theo ta san bằng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hắn vừa nói xong, trực tiếp liền dẫn đầu dưới trướng 8000 tiêu kỵ binh, hướng đến lĩnh nam tiết độ sứ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Một cái chớp mắt công phu, Hoắc Khứ Bệnh đám người đã xuất hiện ở trên 100 km bên ngoài, tốc độ quả là nhanh kinh người. Mà trung niên nam tử tức là thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, hắn liền lập tức phân phó bên cạnh binh sĩ, bắt đầu kiểm kê còn thừa phản quân nhân số. Không lâu sau đó, Trường An, Đại Đường, Tào Triều, Lý Tự dựa theo lệ cũ, cùng triều đình một đám đại thần tại Thái Cực Điện nghị sự. Lúc này, một phần mật tấu đột nhiên đưa lên. Mà Lý Tự đang nhìn xong, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ nụ cười. Đám đại thần thấy thế, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Vậy hạ đây là thế nào? Vì sao lại đột nhiên cười đến như thế vui vẻ, chẳng lẽ lại là gặp phải việc vui gì? Các ngươi có phải hay không đang nghi ngờ, chấm bị sao sẽ như thế cao hứng? Các ngươi có biết phần này mật tấu lên, viết cái gì? Lý Tự cười hỏi. Nghe vậy, đám đại thần mặt đầy hiếu kỳ. Mấy ngày trước, Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu 8000 tiêu kỵ binh, tập kích lĩnh nam phản quân hậu phương, lực chạm ngũ vị nhất phẩm đại tông sư. Phản quân không đánh mà hàng, gần 10 vạn tên phản quân bị bắt làm tù binh. Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh dẫn binh truy kích phản quân Dương Nghiệt, một đường công hắc mộc nhai chi đỉnh, trưởng diệt lĩnh nam tiết độ sứ, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. thành công san bằng cựu ngục tà ma chi nhất Nhật Nguyệt thần giáo. Lý Tự chậm rãi mở miệng, đem mật tấu lên nội dung thuật lại một lần. Mà một đám đại thần sau khi nghe xong, trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra một tia kinh hãi. T8000 người, đánh bại trọn vẹn hơn 20 vạn phản quân. Hơn nữa còn đạp bằng Nhật Nguyệt thần giáo. Đùa gì thế? Đây là người có thể làm được sự tình sao? Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong đại thần toàn bộ đều cả kinh nói không ra lời, trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này Hoắc Khứ bệnh vậy mà có thể có như thế tài năng quân sự. Đơn giản khủng bố như vậy. GS, không phải đâu, hôm qua số liệu trực tiếp thiếu một hơn phân nửa, vô cùng thê thảm, ta khóc chết. Chương 83, truyền lệnh. Thảo phạt phần tiên tông, thần võ môn. Người đăng, hảo vô tâm quá tốt rồi. Nói như vậy nói, quấy nhiễu ta đại đường mấy trăm năm tiết độ sứ chi hoạn, rốt cuộc xem như giải quyết. Vậy hạ, thật là đại đường thiên cổ minh quân. Một lát sau, một đám đại thần mặt đầy kích động cùng phân chấn, thậm chí có người nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Từ ngày hôm nay, đại đường rốt cuộc không cần bị quản chế tại các nơi tiết độ sứ. Trước kia, các nơi tiết độ sứ ỷ vào mình tay cầm trọng binh, không chỉ có duy trì biên quan quân sự, tài chính cùng hành chính quyền lực. Đối với triều đình mệnh lệnh cũng là lá mặt lá trái. Bây giờ càng là dám công nhiên khởi binh tạo phản. Cũng may bệ hạ ngăn cơn sóng dữ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Tin tưởng về sau, không có tiết độ sứ cả tay, đại đường sẽ nên đón càng thêm phồn vinh cùng hương thịnh thời đại. Phía trên, chỉ thấy Lý Tự người xuyên một bộ hắc kim long bào, bên hông còn treo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Trong lúc bất chợt, khu khu, Lý Tự ho nhẹ một tiếng. Rất nhanh, đại điện bên trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh. Một đám đại thần lập tức thu liễm lại đến, sau đó đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tự. Trương Tư Chính, thần tại. Lập tức nghe chỉ, phần tiên tông, thần võ môn, năm rút, bích huyết thanh sơn đường. Một đám võ lâm tông phái, trong bóng tôi đến đỡ tiết độ sứ, ý đồ mưu phản. Truyền lệnh cho Hùng Bá, Diễm Linh Cơ, Độc Cô cầu bại mấy người. Chân muốn để bọn hắn tại trong vòng 10 ngày, đem những này ý đồ mưu phản thế lực, triệt để xóa đi, một tên cũng không để lại. Lý Tự ngữ khí băng lãnh. Đã bọn hắn lựa chọn cùng triều đình đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt bị diệt môn chuẩn bị. Võ Lâm Tông Phái lại như thế nào? Đây đoạn thời gian đến nay, chấp để cho người ta đi hủy diệt Võ Lâm Tông Phái, chẳng lẽ còn thiếu sao? Nếu như, đây đều không thể để bọn hắn cảm thấy sợ hãi nói, vậy liền triệt để giết tới bọn hắn sợ hãi mới thôi. Giết tới bọn hắn không còn dám cùng triều đình đối nghịch. Dù sao Lý Tự bây giờ dưới trướng Võ Lâm thần thoại, nhân số nhiều đến hơn 10 vị. Cho dù là đổ diệt toàn bộ giang hồ Võ Lâm, cũng đều không nói chơi. Vừa dứt lời, phía dưới, quần thần tâm thần run lên. Bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn đến, từng cái Võ Lâm tông phái tại Lý Tự lôi đỉnh thủ đoạn dưới, triệt để bị hủy diệt. Thần tuân chỉ. Trương Cư Chính sắc mặt nghiêm túc. Rất nhanh, tảo chiêu kết thúc. Quần thần dựa theo vừa rồi chỗ đứng đội ngũ, chậm rãi đi ra thái cực điện, từng cái hai mặt nhìn nhau. Mà Lý Tự tức là trở về Trường Sinh điện. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy bốn, năm đạo thân ảnh chậm rãi từ Trường Sinh điện đi tới, trực tiếp rời đi Trường An thành. Cùng lúc đó, bây giờ tại đại đường cảnh nội, không ngừng điên truyền Phạm Dương liên hợp Bình Lư, Hà Đông hai vị tiết độ sứ, thành lập 100 vạn đại quân muốn phản đại đường. Sau đó, bọn hắn bị triều đình phái binh chấn áp tin tức. Đương thời người biết được, triều đình vẹn vẹn chỉ phái 10 vạn binh mã, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan Phạm Dương Vương 100 vạn đại quân, bọn hắn lập tức sợ ngây người. Thật giả? 10 vạn binh mã, đánh tan 100 vạn đại quân? Ngươi xác định không phải đang kể chuyện? Mới đầu, mọi người còn chưa tin. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến, triều đình đã hoàn toàn thu phục Phạm Dương, Bình Lư, Hà Đông ba đạo thì mới dần dần tin tưởng sự thật này. Cũng không lâu lắm, Linh Nam Tiết Độ sứ đền tội, cùng Nhật Nguyệt thần giáo bị triều đình hủy diệt tin tức, cũng rất nhanh lưu truyền ra đến. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này có thể nói là triệt để hành động toàn bộ Cửu Châu đại lục. Vô luận là người trong giang hồ, cũng hoặc là phổ thông mách tính, nhao nhao rung động không thôi. Đương nhiên, nhất lo lắng hãi hùng thuộc về những cái kia trong bóng tối ủng hộ Tiết Độ sứ Võ Lâm thế lực. Hà Bắc Đạo. Lúc này, chỉ thấy phần Thiên Tông cao tầng tề tụ một đường, bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, thần sắc có chút lo lắng. Tông chủ, hiện tại làm sao? Phạm Dương Vương thất bại, liền ngay cả chúng ta phái đi mấy vị trưởng lão, giờ phút này cũng là tin tức hoàn toàn không có, chỉ sợ đã. Đoán chừng không bao lâu, triều đình đại quân liền sẽ đi vào ta phần Thiên Tông dưới chân núi. Một tên trưởng lão mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Bây giờ, triều đình đã trấn áp tiết độ sứ phản loạn. Như vậy tiếp đó, triều đình tất nhiên sẽ tìm bọn hắn những này Võ Lâm tông phái phiền phức. Tuy nói phần Thiên Tông đứng hàng võ đạo ba tông chí nhất, nhưng nếu như đối mặt là triều đình, bọn hắn cũng không có tất thắng năm chắc. Càng huống hồ hiện tại, phần Thiên Tông đã tổn thất mấy vị nhất phẩm đại tông sư. Trong lúc nhất thời, phần Thiên Tông trên dưới kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Bọn hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Thực sự không được, bọn hắn dứt khoát từ bỏ trung nguyên tất cả, cử tông di chuyển đến hải ngoại đi. Tuy nói hải ngoại nguy hiểm trùng điệp, tài nguyên thiếu thốn, vậy cũng tốt qua bị diệt môn a. Mọi người ở đây lo lắng vạn phần thì. Đột nhiên, một tên đệ tử đội vàng chạy vào. Tông chủ, không xong. Hướng, triều đình phái binh tới vây quét chúng ta. Tên đệ tử kia một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nghe được lời này, phần Thiên Tông cao tầng trong nháy mắt biến sắc. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Song song, lão phu ban đầu đã cảm thấy không cần cùng triều đình đối nghịch, bằng không thì hiện tại cũng không trở thành huyên náo cục diện này. Một tên trưởng lão gật cười, một tên trưởng lão khác tức là mặt đầy oán giận, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Bây giờ chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng. Mà lúc này, phần Thiên Tông tông chủ cũng là thở dài, truyền lệnh xuống, chuẩn bị nên địch. Mặt khác, mời lao tổ xuất quan. Hắn ngữ khí có chút nghiêm trọng. Về phần hắn trong miệng lao tổ, dĩ nhiên chính là Phần Thiên Tông bị kia võ lâm thần thoại. Đồng thời, cũng là hắn sư tôn, Phần Thiên Tông đời trước tông chủ, Liệt Hỏa Thiên Tôn Thả Nguyên Vĩnh. Không bao lâu, một đám Phần Thiên Tông cao tầng liền tới đến dưới chân núi, sau lưng theo sát lấy mấy ngàn tên đệ tử. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, thình lình đứng đấy một tên lão giả. Chỉ thấy lão giả người xuyên một bộ trường bào màu đen, ba sợi râu dài tung bay tại dưới hàm, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra bá đạo vô song khí thế. Người này chính là Hùng Bá. Hùng Bá sau lưng, thình lình đứng vững lít nha lít nhít cầm ý vệ, cùng bên trên ngàn tên Hà Bắc đạo hành quân binh sĩ. Bọn hắn toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức sơ sát, bàn tay nắm chặt binh khí, phản phất tùy thời liền sẽ xuất thủ đồng dạng. Thấy thế, Phần Thiên Tông cao tầng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn vậy mà nhìn không thấu người trước mắt tu vi, hoặc là đối phương là tuyệt đỉnh nhất phẩm, hoặc là đó là nhất phẩm bên trên, cùng bọn hắn Phần Thiên Tông lão tổ đồng dạng, chính là một tên võ lâm thần thoại. Các hạ, lần này là ta Phần Thiên Tông chi tội. Phần Thiên Tông nguyện ý dâng lên tông môn bên trong tất cả võ học, năm thành tài nguyên tu luyện, cùng ba thanh cựu truyền linh minh. Từ ngày hôm nay, Phần Thiên Tông đối ngoại tuyên bố thần phục triều đình, đồng thời vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Chỉ cầu các hạ có thể thả ta Phần Thiên Tông một con đường sống. Đúng lúc này, Phần Thiên Tông tông chủ hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên trước nói ra. Nhưng mà, Hùng Bá đang nghe hắn nói về sau, trên mặt không có nửa điểm động dung, ánh mắt lãnh đạm nhìn đến đám người. Không đủ, cái kia lại nhiều thêm ba thành tài nguyên tu luyện, cùng hai thanh cựu truyền linh binh như thế nào? Phần Thiên Tông tông chủ cố chống đỡ một vệt nụ cười, nói ra, còn chưa đủ. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Chẳng lẽ lại thật muốn chúng ta tính mạng không thành? Hắn cố nén trong lòng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, không tệ. Phục bệ hạ ý chỉ, Phần Thiên Tông ý đồ mưu phản, lão phu hôm nay chuyển đến, hủy diệt Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông toàn tông trên dưới, cả nhà chu tuyệt, gian đe.